Chương 303, mục tiêu chân chính. Chương 303, mục tiêu chân chính. Lão phụ nhân kích động đến hô hấp dồn dập, toàn thân run rẩy. Nàng lảo đảo tiến lên mấy bước muốn tới gần bờ eo, nhưng bởi khí tức trên thân lại làm cho nàng dừng bước tại mấy mét có hơn, không dám tới gần. Ta xác thực gặp qua nó là một thất biết nói chuyện ngựa. Bờ eo gật gật đầu, nhưng là, phu nhân, Phạ Lạ Đa muốn tìm người, là cái này thành bảo. Bờ cố ý chưa nói xong lời nói. 3 năm trước đây, Phạ Lạ Đa chở nữ nhi của ta rời khỏi nơi này, về sau liền lại không có tin tức. Lão phụ nhân ánh mắt có chút ảm đạm, nữ nhi của ta vốn là muốn đi cùng một cái khác quốc gia vương tử kết hôn. Sau đó ta mới biết được, quốc gia kia vương tử cưới người khác. Tiên sinh, cầu ngài nói cho ta, ngươi là ở đâu nhìn thấy nó? Ngươi chính là nơi này nguyên bản vương hậu bệ hạ a? Lão phụ nhân gật gật đầu. Xác nhận trước mắt phụ nhân thân phận bờ hẻo nói ra, ta sẽ dẫn nó tới gặp ngươi, nó bây giờ đang ở ngoài thành. Bất quá, ngươi tốt nhất có tâm lý chuẩn bị. Mấy phút đồng hồ sau, vương hậu bệ hạ. Phạ Lạ Đa cầm cắt cạch rung động. Làm lão vương hậu nhìn thấy gậy gỗ bên trên chói đầu ngựa xương sau, ánh mắt của nàng khẽ đảo thoáng cái liền té xịu xuống đất. Bờ eo đành phải đối nàng thi triển trị liệu thuật. Sau một lát, lão vương hậu chậm rãi tỉnh lại. Tiếp lấy con mắt của nàng một đỏ, nước mắt từng viên lớn rơi xuống. Nữ nhi của ta, nữ nhi của ta. Ô, thật có lỗi, vương hậu bệ hạ. Phạ Lạ Đa ấy này nói ra, ta không thể bảo vệ tốt công chúa. Không, ta biết ngươi khẳng định biết hết sức bảo vệ tốt nàng. Ta tại sao một mực không hề rời đi nơi này, chính là sợ các ngươi quay lại tìm không thấy ta. Lão vương hậu vươn tay có chút run rẩy vuốt ve Phạ Lạ Đa xương đầu. Nàng hiển nhiên là biết được Phạ Lạ Đa liền xem như biến thành xương cốt cũng có thể nói chuyện sự tình. Vợ chú ý tới nàng trong khe móng tay lưu lại bùn đất vết tích. Vị này đã từng kẻ thống trị hơn phân nửa là dựa vào chính mình trồng trọt mới sống sót. Phạ Lạ Đa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nữ nhi của ta có phải hay không đã? Mang ta tới nhìn nàng một cái được không? Vương hậu bệ hạ, chúng ta gặp một đám giặc cướp. Phạ Lạ Đa đem đầu đuôi sự tình đại khái nói cho lão vương hậu. Lão vương hậu nghe xong trong mắt giấy lên hy vọng, nói như vậy, nữ nhi của ta khả năng không có chết. Dù sao nữ nhi của nàng lớn lên rất xinh đẹp, nam nhân bắt đến loại này nữ nhân xinh đẹp bình thường cũng không biết giết chết. Ta cũng không biết, bệ hạ, vị này bở tiên sinh mang ta quay lại, là muốn biết rõ công chúa điện hạ muốn đi quốc gia kia là nơi nào. Chúng ta có lẽ có thể đi vào trong đó tìm một chút manh mối. Quốc gia kia là phương Nam Bỏ Hẻm Vương quốc. Lão vương hậu một bên nói một bên lắc đầu, nữ nhi của ta hẳn không có đi nơi đó, nếu như nàng đi nơi nào, nơi đó vương tử liền sẽ không cưới khác nữ tử. Bỏ Hẻm Vương quốc, cái kia vương thành có phải hay không gọi tở dạ gờ? Vợ éo nghe vậy đột nhiên hứng thú. Chồng của ta tựa như là từng nói như vậy. Vương hậu cúi đầu trầm tư một lát sau nhìn xem bờ hẻo nói ra, tiên sinh, nếu như ngươi thật có thể tìm tới con gái của ta, ta nguyện ý dùng vương thất bí mật xem như thù lao. Cái gì bí mật? Mặc dù bờ hẻo vốn sẽ phải đi tìm cái này công chúa mất tích, nhưng nếu như có thể biết được cái khác bí mật, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Lão vương hậu nhìn một chút Phạ Lạ Đa xương đầu, Phạ Lạ Đa là chồng của ta tại một cái thần bí trong sơn cốc lấy được, theo chồng của ta nói, hắn ở nơi đó gặp qua thành đàn thần mã, mà Phạ Lạ Đa chỉ là một cái bị đàn ngựa vứt bỏ hậu đại. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm về nữ nhi của ta, ta liền đem cái này vị trí nói cho ngươi. Ồ, bờ eo nhíu lông mày. Loại này sau khi chết còn tiếp tục làm trâu làm ngựa đỉnh cấp trâu ngựa, quả thực chính là xây dựng cơ bản cùng chiến đấu lợi khí. Bờ eo đã tại dự đoán nhiều năm về sau, mặc màu đen khôi giáp, cưới khô lâu mà ịt nỉ tật quát tháo chiến trường tràn diện. Thành giao. Bờ eo một lời đáp ứng. Vương hậu bệ hạ, ngươi có thể nói kỹ càng một chút Bỏ Hẻm Vương quốc tình huống sao? Hắn trong túi ma pháp lấy ra đồ ăn giao cho lão vương hậu. Lão vương hậu run rẩy tiếp nhận bờ eo đưa tới đồ ăn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái thịt khô, nàng đã thật lâu không ăn thịt. Kia là một cái mạnh mẽ hơn chúng ta được nhiều quốc gia. 5 năm trước, chồng của ta mang theo nữ nhi của ta ra ngoài du lịch đến quốc gia kia thời điểm. Vừa lúc gặp được quốc gia kia đang vì bọn hắn vương tử chọn lựa một vị hôn thê. Sau đó nữ nhi của ta vừa lúc được tuyển chọn. Nàng xoa xoa khỏe mắt vệt nước mắt, chúng ta dạng này tiểu quốc, có thể trèo lên dạng này giàu sang là thiên đại hảo sự. Nữ nhi của ta xuất phát trước, ta cơ hồ quốc gia chúng ta có thể phái đi ra hộ vệ đều phái lấy đi, nhưng không nghĩ tới còn là gặp chuyện như vậy. Vương hậu bệ hạ, đi theo công chúa người thị nữ kia, ngươi biết lai lịch của nàng sao? Dám chặn giết một quốc gia thị vệ giặc cướp khẳng định không phải là phổ thông giặc cướp. Vợ còn là hoài nghi cùng nguyên bản trong chuyện xưa miêu tả tình huống, vấn đề có thể là xuất hiện ở người thị nữ kia trên thân. Lão vương hậu nhắm mắt lại hồi ức nói, người thị nữ kia xác thực không phải chúng ta từ nhỏ bồi dưỡng. 5 năm trước năm đó mùa đông đặc biệt lạnh, nàng tại báo tuyết đêm gõ cửa xin giúp đỡ, nói quê quán bị giặc cướp cướp sạch. Chúng ta nhìn nàng hiểu chút thảo dược y thuật liền thu nhận và giúp đỡ nàng. Sở dĩ sẽ để cho nàng đi theo ta con gái cùng đi, cũng là bởi vì lo lắng nữ nhi của ta trên đường sinh bệnh, nàng có thể giúp đỡ chiếu khán. Nàng có vấn đề gì sao? Ta không biết, chỉ là tùy tiện hỏi một cái. Bờ eo lắc đầu, dù sao mình chỉ là đi theo nguyên tắc nội dung biết được người thị nữ này có vấn đề. Nhưng người thị nữ này ở đây có phải hay không có vấn đề hắn cũng không xác định. Phạ Lạ Đa, ngươi chở công chúa tiến về quốc gia kia thời điểm, người thị nữ kia có hay không biểu hiện được dị thường đâu? Không có, ta không có phát hiện nàng có cái gì dị thường. Nàng đối với công chúa rất tốt, hai người bọn họ thân như chị em. Dung mạo của nàng cũng rất xinh đẹp. Cho nên bọn thị vệ đều rất thích nàng, thường xuyên cùng nàng xung xoe. Phạ Lạ Đa nói ra. Vợ cúi đầu thầm nghĩ, nơi này lại cùng nguyên bản cố sự không giống, nguyên bản cố sự bên trong, thị nữ một mực tại làm khó dễ cùng khi dễ công chúa. Bất quá có lẽ là bởi vì thủ vệ tại, cho nên người thị nữ này không dám kiếm chuyện. Vợ hẻo nghĩ nghĩ nhìn xem Phạ Lạ Đà hỏi, vậy ngươi bị giết thời điểm, người thị nữ kia có hay không cùng công chúa cùng một chỗ?
Không có.
Lúc kia chúng ta phát hiện giặc cướp nhân số nhiều lắm. Tại không có bị vây quanh phía trước, thị vệ trưởng liền nhường ta chở công chúa trước giờ chạy trốn. Người thị nữ kia hẳn là cùng bọn thủ vệ ở cùng một chỗ. Vợ sau khi nghe xong lần nữa lọt vào trầm tư, nếu như người thị nữ này vốn chính là giặc cướp trận doanh, nàng vì cái gì muốn tới nơi này đâu? Vương hậu bệ hạ, con gái của ngươi muốn gả cho quốc gia kia vương tử sự tình, có hay không những người khác biết rõ? Vợ héo nhìn xem lão vương hậu hỏi.
Chúng ta cả nước trên dưới người đều biết rõ.
Dù sao mình quốc gia công chúa có thể đến như thế đại quốc đi, đối với chúng ta đến nói là phi thường có giá trị chúc mừng sự tình. Lúc kia, người thị nữ kia có hay không tới các ngươi nơi này?
Còn không có, nàng là đối với việc này về sau đến.
Xem ra giải thích duy nhất chính là người thị nữ này đã để mắt tới quốc gia kia vương hậu địa vị. Có lẽ nàng căn bản cũng không phải là cái gì thị nữ, mà là những cái kia giặc cướp thủ lĩnh. Bất quá đây hết thảy đều là bờ suy đoán mà thôi.
Phạ Lạ Đà, ngươi còn nhớ rõ người thị nữ kia bộ dáng sao?
Đương nhiên nhớ kỹ.
Vương hậu bệ hạ, con gái của ngươi trên thân phải chăng mang theo cái gì đặc thù tín vật?
Tỷ như có thể chứng minh thân phận nàng chấp nhận hoặc dây chuyền?
Không có.
Lão vương hậu lắc đầu.
Cái kia tóc của nàng là màu gì?
Con gái của ta tóc giống như nàng.
Lão vương hậu chỉ lại, cũng là mái tóc màu vàng nóng.
Vợ cùng luật ở đây tu chỉnh một đêm.
Sáng sớm hôm sau, vợ cùng luật liền cưỡi lên bị con xấu xí hướng về bỏ hẻm vương quốc phương hướng bay đi.
Mười ngày sau, vợ eo một đoàn người đến bỏ hẻm vương quốc vương thành Tợ Dạ Gờ.
Vợ eo đứng tại Tợ Dạ Gờ quảng trường bốn phía dò xét.
Nơi này quả nhiên có chữ danh đồng hồ thiên văn, có khí thế vĩ đại gỗ thịt giáo đường, cũng có hoa lệ tiểu bạ rổ quẻ phong ốc. Ta liền đứng tại Tợ Dạ Gờ hoàng hôn quảng trường.
Vợ eo nhịn không được hừ lên điệu hát dân gian,
luật, nơi này chính là ta phía trước nói Tợ Dạ Gờ quảng trường.
Đẹp mắt đi.
Ừ.
Luật gật gật đầu.
Nơi này không hổ là xinh đẹp nhất quảng trường một trong.
Vợ ý định ở đây mua một bộ phòng ở, đến lúc đó có thể mang theo mọi người trong nhà tới nghỉ phép.
Bất quá hắn cũng không có quên nhiệm vụ của mình.
Bọn hắn trước tìm một cái quán trọ ở lại.
Sau đó bờ hẻo ngay tại địa phương không đáng chú ý hóa thành một con chim én hướng phía hoàng cung bay đi.
Hắn mang theo Phạ Lạ Đà đi phân biệt một cái quốc gia này vương hậu.
Nhưng mà vượt quá bờ hẻo dự liệu chính là, nơi này vương hậu cũng không phải là Phạ Lạ Đà nhận thức người thị nữ kia.
Luật cũng dựa theo bờ phân phó đến hỏi qua trong thành thị nhóm tiểu động vật.
Chỉ tiếc nhóm tiểu động vật căn bản không nhớ được nhân loại tướng mạo, mà lại cô gái tóc vàng cũng rất nhiều. Cho nên hiện tại manh mối không có chút nào sáng tỏ.
Cuối cùng bờ chỉ có thể áp dụng nguyên thủy nhất phương pháp bài trừ từng cái bài trừ.
Sau 3 ngày, bờ eo đứng tại Tợ Dạ Gờ quảng trường suối phun bên cạnh nhìn xem bên trong pho tượng.
Mấy ngày nay điều tra không có chút nào tiến triển, liền tin tức linh thông nhất trong tiểu quán đều không có thăm dò được bất luận cái gì tin tức hữu dụng.
Nơi này cũng không có cái gì cô bé chăn ống.
Không có manh mối dẫn đến hắn có chút bực bội.
Lọt ôm bị con xấu xí an tĩnh đứng ở một bên, nàng có thể cảm nhận được bờ eo lo nghĩ.
Bờ eo,
có lẽ công chúa căn bản không có tới qua nơi này.
Nàng khả năng chính là bị đám kia giặc cướp cho giam lại.
Bờ eo nghe vậy gật gật đầu,
ừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên ta đang suy nghĩ chúng ta cần phải làm sao tìm được nhóm cường đạo này.
Nhưng là hiện tại đi qua thời gian thực tế là quá lâu, hoàn toàn không có nhóm người này manh mối.
Hiện tại đầu mối duy nhất là, đám kia giặc cướp có thể toàn diệt vương thất vệ đội, khẳng định không phải là phổ thông giặc cướp.
Nhưng thế giới này vốn là lớn, có thể tiêu diệt một cái tiểu quốc gia thủ vệ tồn tại chỗ nào cũng có.
Vậy cũng là không lên cái gì hữu hiệu manh mối.
Bờ eo một bên nói một bên nhớ lại gần nhất lấy được tình báo.
Chờ một chút, chúng ta thật giống quên đi cái gì.
Bờ eo đột nhiên nhớ tới Lao Vương Hậu nói 2 năm trước có một đội quân tập kích các nàng quốc gia, cướp đi quốc gia hết thảy tài phú cùng những người.
Mà quốc gia kia sở dĩ sẽ đến tập kích Lao Vương Hậu quốc gia.
Có phải hay không biết do quốc gia này đã đi hướng suy bại,
mà lại cũng biết thủ vệ đã bị giết chết rất nhiều.
Mà sở dĩ sẽ biết, cũng là bởi vì từ nội gian nơi đó thu hoạch được tình báo.
Mà duy nhất khả năng biết truyền lại tình báo này nội gian cũng chỉ có thị nữ.
Nghĩ đến đây bờ cảm thấy mình mạch suy nghĩ là đúng.
Thế là hắn nhường bị con xấu xí chở bọn hắn trở về Lao Vương Hậu vị trí pháo đài.
Vợ cùng luật cưới bị con xấu xí trở về Lao Vương Hậu pháo đài lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn.
Pháo đài tại trời chiều chiếu rọi lộ ra càng thêm rách nát.
Lao Vương Hậu đang ngồi ở pháo đài trước trên thềm đá ngắm nhìn phương xa.
Nhìn thấy vợ cùng luật quay lại, nàng đục ngầu trong mắt lóe ra một tia hy vọng.
Nàng đội vàng đứng lên thân hỏi,
"Vợ eo tiên sinh, các ngươi tìm tới con gái của ta sao?"
Vợ tử bị con xấu xí trên lưng nhảy xuống lắc đầu, "Tạm thời còn không có."
"Bất quá, Vương Hậu bệ hạ, ngươi có biết không tập kích nơi này quân đội là quốc gia nào?"
Lao Vương Hậu nghĩ nghĩ, sau đó mang theo vợ eo đi vào phòng. Từ một cái dương bên trong móc ra một khối huy chương, đây là ta trong thành ngẫu nhiên nhận được, phía trên có cái này tiêu chí, ta không nhận ra cái này dấu hiệu là quốc gia nào.
Vợ tiếp nhận huy chương cẩn thận chu đáo một cái nói ra, cái này huy chương tựa như là bỏ hẻm vương quốc huy chương.
A, cái gì?
Không có khả năng a.
Lao Vương Hậu nghe vậy lảo đảo lui lại 2 bước, bỏ hẻm vương quốc tại sao làm sao lại tập kích chúng ta?
Chúng ta rõ ràng muốn thông gia a.
Có phải hay không bởi vì công chúa bị giặc cướp chặn giết không có đi phó ước, quốc gia kia quốc vương cảm thấy mình chịu đến lừa gạt, cho nên mới phái người đến tập kích các ngươi.
Lợi hiếm thấy tuyên bố ý kiến của mình.
Đây là bờ hẻo gần nhất đến nay một mực cổ vũ nàng.
Chỉ có suy nghĩ nhiều kiểm tra mới có thể để cho tư duy càng sinh động, như thế khả năng có trợ giúp học tập ma pháp.
Vợ trầm tư chỉ chốc lát nói ra, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là ý định từ nơi này cầm tới cái gì.
Cho nên bọn hắn trước hết phái gián điệp ngụy trang thành thị nữ tới đây tìm kiếm cái gì, nhưng một mực không tìm được. mà lại vật này khả năng tại công chúa đi phó ước thời điểm không có mang theo đi. Cho nên bọn họ giả tá giặc cướp tay chặn giết công chúa, cuối cùng lại đến cướp đoạt các ngươi. Có chút không bình thường chính là, quốc gia của ngươi bị cướp đoạt trống không, nhưng xem như kẻ thống trị ngươi nhưng không có bị bắt đi. Vợ Trực lăng lăng nhìn chằm chằm lão vương hậu, cho nên vương hậu bệ hạ, ngươi có phải hay không còn có cái gì giấu giếm chúng ta? Nếu như ngươi không nguyện ý nói cho ta, ước định của chúng ta liền chỉ có thể hủy bỏ. Nếu như cái này lão vương hậu không nói thật, vợ eo định dùng lồng chim đến tra hỏi nàng. Dù sao đem cái này công chúa giải cứu ra, với hắn mà nói có rất nhiều chỗ tốt, cho nên hắn nhất định phải làm như thế. Lão vương hậu tránh đi bờ ánh mắt dò xét, nàng do dự chỉ chốc lát sau cuối cùng mở miệng nói ra, ta đúng là giấu giếm chút sự tình, nhưng không phải là liên quan tới ta con gái. Ta biết đại khái bọn hắn muốn tìm cái gì đồ vật. Chương 304, rừng rậm đen bên trong pháo đài. Chương 304, rừng rậm đen bên trong pháo đài. Đi theo ta. Lão vương hậu mang theo bờ cùng lật xuyên qua ưu ám hành lang, đi vào pháo đài tầng dưới chót nhất hầm đất. Ở mức trong không khí tràn ngập mùi nấm mốc. Những cái kia giặc cướp tới đây thời điểm, ta trốn vào cái này hầm đất. Lão vương hậu vừa nói, một bên dừng ở một mặt nhìn như phổ thông tường đá trước. Nàng đưa tay tại trên mặt tường lục lọi, tiếp lấy dùng sức đè xuống một khối tường gạch. Nương theo lấy ken két âm thanh, tường đá chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái nhỏ hẹp mật thất. Lại là mật thất sao? Bạch Thành lâu đài cũng có loại này mật thất, những thứ này mật thất đến cùng là cái gì công tượng đến kiến tạo? Vợ trong lòng âm thầm nhà danh nói. Hắn nhìn thấy mật thất trung ương trưng bày một cái đẹp đẽ hộp gỗ, trên cái hộp điêu khắc sinh động như thật thất ngựa đồ án. Lão vương hậu cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra, trong hộp có một khối lớn chừng bàn tay màu bạc huy chương. Đây là trượng phu ta lưu lại một kiện bảo vật. Những cái kia giặc cướp muốn tìm hẳn là cái này. Phía trên khắc lấy phù văn, có thể nhận thức hết thảy văn tự, bờ thoáng cái liền nhìn ra phía trên viết cái gì. Vợ thầm nghĩ trong lòng, mở ra thần mã cốc chìa khóa. Quả nhiên, lão vương hậu mở miệng nói ra, đây là thông hướng thần mã nơi ở chìa khóa một trong. Vợ tiếp nhận màu bạc huy chương nhìn một chút, chìa khóa một trong. Ý của ngươi là? Đúng vậy, một cái khác chìa khóa, chính là có trượng phu ta gia tộc huyết mạch người, cũng chính là nữ nhi của ta. Trượng phu ta trước khi lâm chung nói qua, chỉ khi có đủ gia tộc của hắn huyết mạch người tay cầm cái này huy chương, mới có thể tiến nhập thần mã cốc. Vậy ngươi phía trước nói cho chúng ta thần mã vị trí, chẳng phải là một cái không dùng được tin tức? Vợ eo nghe vậy có chút không vui nói. Không, vợ eo tiên sinh, ta vốn là muốn đợi các ngươi tìm tới con gái của ta về sau, lại để cho con gái của ta mang theo các ngươi đi qua. Lão vương hậu liên bận biểu giải thích nói, mà lại những thứ này chính là ta biết rõ toàn bộ bí mật. Vợ eo nghe vậy nhíu mày, cho nên bỏ hiểm vương quốc chân chính muốn thần mã trong cốc thần mã. Nhưng tại sao phải làm phiền toái như vậy sự tình đâu? Trực tiếp lấy được công chúa tín nhiệm, sau đó lại thu hoạch chìa khóa không là tốt rồi sao? Hơn nữa còn muốn đem phạ lạ đạ cái này một thất biết nói chuyện thần mã cũng chém giết. Trong này điểm đáng ngờ thật rất nhiều, hắn luôn cảm thấy toàn bộ sự kiện sau lưng còn có càng sâu âm mưu. Vương hậu bệ hạ, trợ phu ngươi gia tộc có cái gì chỗ đặc thù sao? Tại sao chỉ có gia tộc bọn họ huyết mạch mới có thể mở ra thần mã gốc? Vợ éo hỏi. Lão vương hậu lắc đầu, trợ phu ta chưa hề giải thích cặn kẽ qua. Hắn chỉ nói đây là gia tộc bọn họ thời đại bảo vệ bí mật. Vợ éo nhìn một chút phạ lạ đạ, các ngươi có phải hay không có thể phân biệt huyết mạch? Tựa như ngươi có thể nhìn ra trên người ta ma pháp khí tức một dạng. Ta quả thật có thể nhìn thấy quốc vương bệ hạ cùng công chúa trên người đặc thù khí tức, mà lại công chúa khí tức trên thân càng mạnh. Phạ lạ đã nói ra. Vợ éo đột nhiên nghĩ lại tới nguyên bản trong chuyện xưa đối với cái này công chúa miêu tả. Công chúa đi theo nuôi ngông Nam Hải cùng đi ra nuôi ngông thời điểm, ưa thích tại nông trường bên cạnh trải vuốt tóc của mình. Mà cái kia nuôi ngông Nam Hải thích xem nàng trải vuốt tóc bộ dáng, đồng thời nhiều lần đều muốn đi rút một hai căn tóc của nàng. Công chúa liền mở miệng thỉnh cầu gió đem cái này nuôi ngông Nam Hải mũ của đi. Kết quả liền thật nổi lên gió mạnh thổi đi Nam Hải mũ, thẳng đến công chúa trải xong tóc cái kia gió mới dừng lại. Có lẽ đây chính là công chúa trong huyết mạch có được năng lực. Vợ quay đầu nhìn về phía lão vương hậu bệ hạ, con gái của ngươi phải trang hiện ra qua cái gì năng lực đặc thù? Thì như khống chế phong chi loại. Lão vương hậu ánh mắt đột nhiên trợ to, nàng khó có thể tin nói ra, ngươi làm sao lại biết rõ? Nàng khi còn bé quả thật có thể kêu gọi gió nhẹ. Nàng 5 tuổi năm đó tại trong sân cỏ chơi bồ công anh, bởi vì trên mặt cỏ bồ công anh rất nhiều, nàng liền mời cầu gió giúp nàng đem những thứ này bồ công anh thổi đi, kết quả toàn bộ bãi cỏ bồ công anh đều bị đột nhiên nổi lên gió cạo hướng lên bầu trời. Một lần kia chúng ta đều dọa sợ. Sau đó trượng phu ta nghiêm cấm nàng lại hiện ra loại năng lực này. Điểm này quả nhiên cùng nguyên bản trong chuyện xưa miêu tả một dạng. Như vậy nói cách khác, cố sự này mặc dù phát sinh cải biến, nhưng là nhân vật một chút cơ sở kỹ năng không có thay đổi. Vợ phát hiện chính mình thật giống mạch suy nghĩ có sai lầm, công chúa là cùng vương tử kết hôn, cũng không phải là cùng quốc vương kết hôn. Cho nên hiện tại quốc gia vương hậu tự nhiên không thể nào là thị nữ. Xem ra chúng ta khả năng đến lại đi một lần bỏ hiểm vương quốc. Vợ ý định đi cùng quốc gia này kẻ thống trị gặp một lần, lúc trước hắn chui vào hoàng cung thời điểm liền phát hiện bên trong cũng không có loại kia tồn tại cường đại. Hắn hiện tại cũng đã cường đại đến có thể trực tiếp đối diện với mấy cái này vương quốc vương thất. Quả nhiên, làm bờ cho thấy thân phận tiến vào bỏ hiểm vương quốc thời điểm. Bỏ hiểm quốc vương có chút thấp thỏm tiếp đai trước mắt cầm một cái đầu ngựa xương quyền trượng tóc đen nam nhân, tôn kính ma pháp sư các hạ, chào mừng ngài đi vào quốc gia của chúng ta, không biết ngài đến nơi này tới là. Bọn hắn mặc dù là một cái đại vương quốc, nhưng căn bản cũng không có ma pháp sư để ý bọn hắn nơi này. Mà lại ma pháp sư này xem ra tựa hồ tâm tình có chút không tốt lắm. Quốc vương bệ hạ, ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút người vương tử, hắn bây giờ tại đâu? Quốc vương nghe vậy mà người, ma pháp sư các hạ, không biết ngươi là muốn tìm vị nào vương tử? dù sao con của hắn hơi nhiều. 3 năm trước đây kết hôn bị vương tử kia. Quốc vương nghe vậy giật nảy cả mình, a, ngươi nói là hắn sao? Ma pháp sư các hạ, ta cũng đang tìm hắn, hắn đã mất tích thật lâu.
Cái gì?
Bờ héo nghe vậy meo mắt lại. Đúng vậy, ma pháp sư các hạ, hắn kết hôn không bao lâu, liền mang theo hắn vương phi ra ngoài thăm người thân, kết quả một đi không trở lại. Bờ héo nghe được quốc vương trả lời, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn vốn cho là có thể tại bờ hẻm vương quốc tìm tới manh mối, không nghĩ tới sự tình trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Mất tích rồi. Bờ héo nhìn chằm chằm quốc vương, ánh mắt phán đoán hắn phải chăng đang nói láo, người vương tử cùng vương phi cùng một chỗ mất tích rồi. Quốc vương thở dài, đúng vậy, ma pháp sư các hạ, bọn hắn rời khỏi hoàng cung sau cũng không trở lại nữa. Ta phái ra vô số binh sĩ đi tìm kiếm, nhưng đến nay không có tin tức gì. Quốc vương bệ hạ, có thể hay không nói cho ta, con của ngươi cưới vị nữ tử kia là lai lịch gì? Nàng là một vị quốc vương con gái, đến từ phương Bắc cái nào đó tiểu quốc. Ta đang vì ta con trai tìm kiếm vị hôn thê thời điểm, con trai của ta tại trên yến hội đối nàng vừa thấy đã yêu, kiên trì muốn cưới nàng vì vợ. Sau đó ta liền cùng nữ tử kia phụ thân định ra ước định. Vợ trong lòng hơi động, tóc của nàng là màu gì? Cùng vị nữ sĩ này tóc một dạng nhan sắc, phi thường xinh đẹp. Quốc vương hồi ức nói. Vợ cùng luật liếc nhau. Cái này đặc thù cùng công chúa là nhất trí, chẳng lẽ nữ tử kia là công chúa? Bệ hạ, ngươi có hay không chân dung của bọn họ? Vợ héo hỏi. Quốc vương gật gật đầu, phân phó người hầu mang tới vương tử cùng vương phi tranh chân dung. Làm chân dung triển khai sau, Phạm Lạ đã rắc rắc nói chuyện, mặc dù tóc nhan sắc không giống, nhưng là nàng xem ra chính là người thị nữ kia. Quả nhiên là nàng sao, xem ra chính mình suy đoán không sai. Người thị nữ này chính là phía sau màn hát thủ. Bệ hạ, vị vương phi này có cái gì dị thường hành vi? Vợ tiếp tục hỏi. Ta cũng không có chú ý chuyện này. Quốc vương lộ ra hoang mang biểu lộ. Ma pháp sư các hạ, ý của ngài là vị vương phi này rất có thể là một cái tên giả mạo. Vợ héo gọn gàng dứt khoát nói ra, nàng vốn là cái kia thị nữ của công chúa, nàng ngụy trang thành công chúa gả vào vương thất, mục đích có thể là vì thu hoạch lực lượng nào đó. Quốc vương nghe vậy sắc mặt nháy mắt trở nên trắng xanh, ý của ngài là con của ta cưới một người lừa đảo. Đúng vậy, cho nên chúng ta nhất định phải tìm tới bọn hắn, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Quốc vương đội vàng hỏi nói, ngài cần gì viện trợ? Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Vợ héo nghĩ hỏi, quốc vương bệ hạ, các người mấy năm trước có hay không phái binh đi cái kia tiểu quốc? Đúng vậy, ta xác thực phái một đội binh sĩ đi thăm dò xem ta vương tử có hay không đi bên kia. Nhưng binh lính của ta đến vậy sau này mới phát hiện, quốc gia kia hoàng cung đã hóa thành một vùng phế tích. Bờ eo như mày, trước mắt cái này quốc vương xem ra cũng không có nói láo. Nói như vậy, người thị nữ kia thủ hạ còn là có mạnh mẽ binh sĩ tồn tại, còn ngụy trang thành bò hẻm quân đội. Các ngươi những năm gần đây có hay không điều tra đến đầu mối gì?
Có.
Quốc vương gật gật đầu. Chúng ta tại cách nơi này 5 ngày lộ trình một cái rừng rậm đen bên ngoài phát hiện con trai của ta lưu lại thiếp thân vật phẩm. Chúng ta hoài nghi bọn hắn tiến vào rừng rậm đen. Nhưng là rừng rậm đen bên trong rất nguy hiểm, binh lính của ta đi vào về sau cũng mất tích, cho nên chúng ta liền không có tiếp tục hướng bên trong dò xét. Quốc vương một bên nói một bên nhường binh sĩ mang tới tiến về rừng rậm đen địa đồ giao cho bờ hẻo. Bờ tiếp nhận địa đồ nhìn một chút nói ra, bệ hạ, ta sẽ đi rừng rậm đen điều tra. Nếu như tìm tới con của ngươi, ta biết hết sức dẫn hắn quay lại. Quốc vương cảm kích nói ra, cảm ơn ngài, ma pháp sư các hạ. Vô luận kết quả như thế nào, bọ hẻm vương quốc đều biết ghi khắc ân tình của ngài. Rời khỏi bọ hẻm vương quốc hoàng cung sau, vợ cùng luật cưới lên vị con xấu xí, hướng phía phương bắc rừng rậm đen bay đi. Trên đường, luật hỏi, vợ hẻo, ngươi cảm thấy vương tử cùng công chúa còn sống sao? Vợ trầm ngâm nói, nếu như thị nữ mục tiêu là thần mã gốc, nàng có thể sẽ giữ lại công chúa tính mệnh. Vương tử ta cũng không rõ ràng. Người thị nữ kia tại sao phải làm như vậy đâu? Luật không hiểu hỏi. Nàng cần phải có rất lớn dạ tâm, nếu như nàng có thể khống chế những cái kia thần mã, nàng liền có thể trở thành chúa tể một phương. Vợ cảm thấy người thị nữ kia tuyệt không phải một người bình thường. Vài ngày sau, bọn hắn đến mục đích, rừng rậm đen biên giới cây cối xem ra dương nhanh múa đuốt. Vợ éo nhường vị con xấu xí bay rất cao, bọn hắn từ trên không trung dò xét mảnh này rừng rậm đen. Cái này rừng rậm đen xác thực lớn đến kinh người. Bất quá vợ éo rất nhanh liền tại rừng rậm chỗ sâu phát hiện một tòa pháo đài màu đen. Vì để tránh cho vị con xấu xí quá mức dễ thấy, vợ theo nó trên lưng hóa thành một cái diều hâu lao xuống. Lao xuống đến có thể thấy rõ bên trong pháo đài kết cấu độ cao sau, vợ éo bắt đầu vòng quanh pháo đài xoay quanh. Tòa pháo đài này bị cao ngất tường vây vần quanh, cũng không biết là thế nào dựng lên. Ra ngoài ý định chính là, bên ngoài pháo đài vây lại không có một cái binh lính tuần tra, chỉ có vài con quạ đen tại đầu tường nhảy vọt, phát ra oa o phun thanh âm. Phát hiện bờ eo biến thành diều hâu về sau, những thứ này quạ đen tựa hồ tại cảnh giác trò chuyện với nhau cái gì. Quạ đen chính là chuyện cổ tích bên trong bách hiểu thông. Thế là bờ eo một cái lao xuống hướng phía những thứ này quạ đen bay qua. Hắn quyết định bắt một con quạ trở về nhường luật hỏi một chút nó. Vậy quạ đen nhìn thấy bờ eo mục tiêu là bọn họ, đội vàng tứ tán cất cánh. Bờ eo như mũi tên đáp xuống, rất nhanh liền bắt đến một cái bay tương đối chậm quả đen ô ba ô phun kêu to lên, còn không ngừng giấy rủa, nhưng nó căn bản không có cách nào tránh thoát bờ hẻo mà bớt. Cái khác quả đen nguyên bản còn muốn đến giúp đỡ đồng bạn của mình công kích bờ hẻo, nhưng bờ hẻo bay rất nhanh, những cái kia quả đen căn bản đuổi không kịp hắn. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền từ bỏ. Vợ thì nắm lấy cái kia cấp tốc lên không, trở về lật cùng bị con xấu xí bên người. Làm quả đen nhìn thấy trên bầu trời bị con xấu xí lúc, doa đến trực tiếp bên đi làm sao kêu to. Lật bắt lấy nó, đợi lật đem quả đen khống chế tốt sau, quả đen mới phản ứng được. Ô ba ô phun kêu to lên, thả ta ra, thả ta ra, ta một chút cũng không dễ ăn. Không muốn ăn ta. An tĩnh chút, tiểu gia hỏa. Chúng ta không ăn ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Lợi mở miệng nói ra.
A,
ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện.
Quả đen nhỏ, chúng ta chỉ là muốn biết trong thành bảo tình huống.
Vợ khôi phục hình người về sau nhìn xem quả đen nói ra.
Nguyên lai ngươi không phải thật sự diều hâu, hô hô, vậy nhưng thật sự là quá là được.
Quả đen đậu đen trong mắt thế mà lộ ra ánh mắt như chút được gánh nặng.
Vậy ngươi trực tiếp hỏi ta chẳng phải là được sao, làm gì còn muốn bắt ta lên đến, cánh của ta đều bị thương.
Quả đen tựa hồ có chút bất mãn.
Xem ra ngươi không có làm rõ ràng tình cảnh của ngươi.
Vợ cười lạnh một tiếng, sau đó vươn tay nắm quả đen cánh ruột.
Ngón tay hắn có chút nắm chặt, quả đen lông vũ lập tức nổ tung, phát ra tiếng kêu chói tai, đau nhức đau nhức đau nhức.
Ta nói,
ta cái gì đều nói.
Sớm một chút như thế liền thật sao?
Vợ éo nhìn xem quả đen nói ra, mau nói, cái này thành bảo bên trong có cái gì?
Trong thành bảo kia ở một cái đáng sợ nữ phù thủy,
nàng nhường người chết động.
Ta tận mắt nhìn thấy nàng đem một cái bị chặt đầu binh sĩ một lần nữa hợp lại, sau đó người lính kia liền lại có thể đi đường.
Cái gì?
Luật nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, vợ thì có chút khó có thể tin, tử linh pháp sư sao?
Đây là hắn đi vào thế giới này đến nay lần đầu tiên nghe nói có thể để cho người chết động ma pháp.
Cái này nhất định là đạo sư nói tới hắc ma pháp.
Cái kia bên trong thành bảo có bao nhiêu thủ vệ?
Không có thủ vệ, chỉ có những cái kia người chết.
Cái kia nàng có thể để cho chết đi động vật động sao?
Không thể.
Nàng ý đồ nhường ta chết đi đồng loại cũng động, nhưng là nàng thất bại.
Nếu như cái này nữ phù thủy chính là thị nữ lời nói, vợ có chút rõ ràng nàng vì cái gì muốn thần mã.
Nàng nhất định là từ đâu biết rõ thần mã sau khi chết cũng có thể động lên.
Không e ngại tử vong nhân loại cùng khô lâu chiến mã tổ hợp lại với nhau.
Không phải liền là chính mình vẫn luôn đang nói tử linh kỵ sĩ sao?
Luật thì có chút lo lắng hỏi, vợ eo, chúng ta muốn làm sao đối phó cái này có thể để cho người chết động nữ phù thủy đâu?
Vợ eo rối ra sờ sờ đầu của nàng, đừng lo lắng, đem bọn nó đốt thành cho bụi là được.
Chương 305, hẹn đi công chúa chương 305, hẹn đi công chúa quả đen. Ngươi tại bên trong thành bảo gặp qua cùng nàng tóc nhan sắc một dạng nữ từ sao?
Vợ chỉ luật.
Gặp qua, nữ phù thủy cùng nàng thị nữ tóc đều là cái này nhan sắc.
Vợ éo nghe vậy trong lòng hơi động, xem ra công chúa cần phải ngay ở chỗ này, mà lại nữ phù thủy đem nàng biến thành thị nữ.
Vợ cúi người nhìn một chút cái kia cả sổ Black, hắn ý định lại đi dò xét một phen.
Thế là hắn cầm trong tay quả đen giao cho luật.
Luật, nhìn kỹ cái này quả đen, đừng để nó chạy.
Ta đi bên trong thành bảo nhìn xem.
Sau đó hắn lần nữa biến thành diều hâu bay về phía pháo đài. Hắn dùng giác quan thứ 6 cảm giác một cái bên trong pháo đài nguy hiểm. Bên trong cũng không có cái gì có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn tồn tại.
Hơi khí tức cường đại cũng liền cùng phía trước hắn gặp phải cái kia tên là cả ở sần học đồ một dạng. Chủ yếu vẫn là bởi thực lực bây giờ so trước kia mạnh quá nhiều.
Bất quá vì không rút dây động rừng, bởi còn là tại pháo đài trong góc biến thành một con chuột chui vào.
Cả số bờ lách nội bộ không hề giống bên ngoài xem ra một dạng âm trầm.
Trong hành lang đâu đâu cũng có vàng son lộng lẫy trang trí.
Quả đen phía trước nói có thể hoạt động người chết cũng không có.
Bất quá bên trong xác thực không có bất kỳ cái gì một người thủ vệ.
Vợ éo dọc theo góc tường hướng bên trong xâm nhập, rất mau tới đến thành bảo trung ương trong đại sảnh.
Trong đại sảnh, một người mặc váy dài màu đen cô gái tóc vàng ngồi tại trên vương tọa. Tướng mạo của nàng cùng trên bức họa giống nhau như lúc,
chính là người vương phi kia, cũng chính là quạ đen trong miệng nữ phù thủy.
Tại bên cạnh nàng đứng đấy một cái nam nhân đẹp trai, cũng là chân dung bên trong vương tử, hắn ngay tại cho nữ phù thủy chải tóc.
Tại nàng khác một bên còn có một cái khác mỹ lệ nữ nhân tóc vàng.
Vợ phát hiện cái kia nữ nhân tóc vàng tướng mạo cùng lão vương hậu có chút tương tự.
Mặc dù phạ là đã bị hắn ở lại lật nơi đó, nhưng vợ phán đoán nữ tử kia hẳn là công chúa.
Vợ thấy được nàng lồng ngực tốt hơn theo lấy hô hấp trên dưới chập trùng, hẳn không phải là bị vong linh ma pháp khống chế người chết.
Chỉ bất quá nàng xem ra khuôn mặt có chút khô khan, tựa hồ có chút thần trí không rõ.
Tại vương tọa trước mặt quỳ mười mấy người.
Hôm nay làm việc đều hoàn thành sao?
Nữ phù thủy thanh âm rất êm tai.
Nữ vương bệ hạ, lô cốt bên trong những cái kia phục sinh binh sĩ đã hoàn thành huấn luyện, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu.
Quỳ ở phía trước nhất nam nhân báo cáo.
Nghe thanh âm là bình thường nhân loại.
Ừm, không sai.
Lại phái người đi một chuyến quốc gia kia.
Nhất định phải tìm tới cái kia lão bà giấu đi đồ vật.
Vợ trong lòng hơi động.
Nàng nói lão bà hẳn là lão vương hậu, mà nàng muốn tìm hiển nhiên chính là thần mã cốc chìa khóa.
Thế nhưng là nữ vương bệ hạ, chúng ta đã đi tìm kiếm mấy lần, một mực không có tìm được quốc gia kia vương hậu.
Một cái khác thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí nói.
Trên vương tọa nữ nhân sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, phế vật.
Lão thái bà kia nhất định còn ở nơi đó, cho ta tiếp tục tìm.
Nếu không phải ta không tiện rời đi nơi này, ta đã sớm chính mình đi tìm.
Phải, nữ vương bệ hạ.
Thủ hạ vội vàng ứng thanh.
Vợ éo nghe vậy cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn rõ ràng rất dễ dàng tìm đến lão vương hậu,
làm sao những người này lại rất khó tìm đến nàng?
Hẳn là lão vương hậu còn có cái gì ẩn nút thủ đoạn.
Là được, đi xuống đi.
Trên vương tọa nữ nhân phất phất tay,
đợi đám người thối lui về sau, nữ phù thủy chuyển thân sờ sờ công chúa mặt, thật yêu công chúa, hôm nay nhớ tới cái gì sao?
Công chúa ánh mắt trống rông lắc đầu,
thật đáng tiếc.
Nữ phù thủy đột nhiên biến sắc mặt, trở tay một cái tát đem công chúa đánh bại trên mặt đất,
làm cho người rất bực bội.
Nữ phù thủy tựa ở trên thân vương tử thanh âm ngọt ngào nói ra, thân ái, yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi trở thành toàn bộ đế quốc áo hung vương.
Đến lúc đó ngươi nhưng muốn đáp ứng ta, nhường ta làm đế quốc nữ hoàng.
Vương tử cũng là ôm lấy nàng, đương nhiên, thân yêu.
Chỉ cần chúng ta có thể giải quyết đế quốc hung thánh điện chiến sĩ trưởng,
ngươi chính là nữ hoàng.
Vợ éo nghe vậy trong lòng hơi động, thánh điện chiến sĩ trưởng,
đế quốc áo hung vương. thế giới này cùng hắn nguyên bản thế giới lịch sử có chút tương tự. Nói cách khác, hiện tại Vương quốc Bỏ Hẻm là lệ thuộc vào đế quốc hung phía dưới Vương quốc. Mà Vương quốc Bỏ Hẻm quốc vương xem ra còn rất trẻ, hơn nữa còn có rất nhiều vương tử. Cho nên người vương tử này có thể hay không đăng cơ còn là không xác định. Nguyên lai người vương tử này là tự nguyện lại tới đây, dạ tâm vẫn còn lớn. Bờ Hẻo nhìn qua trong lòng hai người thầm nghĩ, yên tâm đi, thân yêu, chỉ cần chúng ta lấy được bất tử chiến mã, ta cam đoan binh lính của chúng ta bách chiến bách thắng. Nữ phù thủy lôi kéo vương tử vừa đi vừa nói, đến lúc đó không chỉ là đế quốc áo hùng, liền đế quốc Đức, Nhật bất lạc đế quốc, chúng ta cũng có thể làm cho bọn hắn thần phục với chúng ta. Vương tử quay đầu nhìn một chút còn nằm rạp trên mặt đất công chúa, chỉ tiếc nữ nhân này cái gì cũng không biết. Không bằng đem nàng cho ta chơi đùa a. Không, thân yêu. Theo ta được biết, nàng là đi hướng cái chỗ kia ắt không thể thiếu tồn tại. Chúng ta còn là đến duy trì nàng thuần khiết, miễn cho xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thân ái, vậy ngươi tại sao cũng một mực không nhường ta đụng ngươi đây? Vương tử ôm nữ phù thủy eo có chút bất mãn nói lẩm bẩm. Đừng có gấp, thân yêu, chờ chúng ta sự nghiệp thành công sau này hay nói đi. Ta phía trước không phải là nhường binh sĩ đi bắt một chút nữ tử sao? Vương tử lắc đầu, những cái kia đều là chút bình dân nữ nhân, ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Yên tâm đi, chúng ta hội hợp hai là một, nhưng không phải là hiện tại. Nữ phù thủy cười duyên nói ra. Vợ phát hiện nàng nói câu nói này thời điểm trong mắt thoáng qua bóng loáng. Cái này đần độn vương tử, hơn phân nửa là nữ phù thủy quân cờ còn không tự biết. Nữ phù thủy vươn tay sờ sờ vương tử gò má, thân ái, ngươi đi nghỉ trước đi. Ta còn muốn đi lô cốt nhìn xem những binh lính kia. Vương tử không tình nguyện gật đầu rời khỏi sau, nữ phù thủy biểu lộ nháy mắt âm trầm. Nàng đá nằm rạp trên mặt đất công chúa, đừng cho ta giả chết đứng dậy. Công chúa run rẩy chống lên thân thể, vợ thấy được nàng khỏe miệng còn chảy ra tơ máu. Mau cùng ta đi, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, cái này thành bảo bên trong muốn ăn rơi người của ngươi nhiều đi. Cảm ơn ta đi, ngươi cho rằng liền người vương tử này muốn chơi ngươi sao? Ta những cái kia thủ hạ cũng nhẫn nhiều năm như vậy, nếu không phải ngươi còn có chút dùng, đã sớm đem ngươi ném cho bọn hắn. Công chúa nghe vậy cũng không có cái gì phản ứng, nàng chỉ là đờ đẫn đi theo nữ phù thủy sau lưng. Bờ Hẻo cũng xa xa đi theo sau. Nữ phù thủy dẫn công chúa xuyên qua ưu ám hành lang, đi vào pháo đài dưới mặt đất nhà đá. Nữ vương bệ hạ, ngài đến. Trên mặt đất lâu đài bên trong còn là có hai cái xem ra rất dữ ác nhân loại thủ vệ. Bọn hắn đồng dạng dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm đằng sau đờ đẫn công chúa. Ừm, đi thôi, đi xem một chút ta những binh lính kia. Phải, nữ vương bệ hạ. Hai cái thủ vệ lúc này đi ở phía trước. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đẩy ra một cái cực lớn cửa. Một luồng mùi hôi thối đập vào mặt, biến thành con chuột bờ cái mùi vốn là linh mẫn, nghe được mùi vị này kém chút không có hẹ đi ra. Lô cốt bên trong tia sáng u ám, chỉ có mấy nhánh bó đuốc cắm ở trên tường. Bờ Hẻo nghe được lô cốt chỗ sâu truyền đến rắc rồi xương cốt tiếng ma sát. Lại tới gần một chút sau, Bờ Hẻo nhìn thấy một cái cực lớn dưới mặt đất hang động đá vôi không gian. Mười mấy cái khô lâu cùng hư thối một nửa thân thể binh sĩ chính lung la lung lay tại trong động đá vôi cơ vũ khí. Còn có mấy cái thoạt nhìn như là tinh anh binh sĩ khô lâu ngay tại phía trên chỉ huy. Tựa hồ là phát giác được nữ phù thủy tới. Trong đó một cái thoạt nhìn như là dáng vẻ tướng quân khô lâu chạy đến nữ phù thủy bên người một chân quỳ xuống. Ừm, không tệ, nhiều thao luyện thao luyện. Vợ thì có chút không hiểu, hiện tại thế nhưng là có đại bác thời đại. Những cái kia thuốc nổ hoàn toàn có thể đem những thứ này khô lâu nổ thành phân vụ. Nữ phù thủy làm sao lại tự tin như vậy, cảm thấy cầm tới thần mã xương cốt về sau liền có thể cho hướng sẽ đánh. Nhưng mà tiếp xuống nữ phù thủy thí nghiệm liền nghiệm chứng Bờ Hẻo phỏng đoán. Chỉ thấy hắn nhường hai cái thủ vệ đẩy tới mấy môn đại bác, hướng phía khô lâu binh sĩ phương trận phát xạ đạn tháo. Khô lâu binh sĩ bị nổ tan về sau, rất nhanh lại nhặt lên gần nhất xương cốt lắp ráp lên về sau lại dây rủa đứng lên. Vợ phát hiện một chút xương đầu bị hoàn toàn nổ tan khô lâu thì rốt cuộc bất động. Xem ra đầu chính là nhược điểm của bọn hắn. Mặc dù đầu là nhược điểm, nhưng nếu trên chiến trường đối với hàng ngàn hàng vạn dạng này bất tử sĩ binh, phổ thông quân đội sát thực khó mà chống đỡ. Ha ha ha, nhìn thấy sao? Nữ phù thủy đắc ý đối với đờ đẫn công chúa nói ra, chỉ cần lấy được thần mã cốc chìa khóa, ta liền có thể tổ kiến một nhánh có thể di chuyển nhanh trong bất tử quân đoàn. Công chúa ánh mắt vẫn như cũ lỗ trống, tựa hồ đối với hết thảy trước mắt đều thờ ơ. Nữ phù thủy từ trong ngực móc ra một bình màu xanh thấm dược tề đưa cho công chúa. Công chúa đón lấy dược tề liền hướng trong mồm đưa. Cũng không lâu lắm, thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt co quắp, khóe miệng tràn ra bọt trắng, tiếp lấy con mắt đảo một vòng ngã trên mặt đất. Nữ phù thủy hài lòng nhìn xem công chúa phản ứng, chuyển thân đối với thủ vệ nói ra, đem nàng đóng trở về trong phòng đi. Thủ vệ kéo lấy hôn mê công chúa rời khỏi sau, nữ phù thủy mang theo khô lâu tướng quân cùng một chút tinh anh khô lâu đi hướng hang động đá vôi chỗ sâu. Bờ Hẻo đầu tiên là gọi ra phân thân đi theo những thủ vệ này rời khỏi. Hắn thì lặng lẽ đuổi theo nữ phù thủy, cũng không lâu lắm, nữ phù thủy liền đến một cái bệ đá một bên, Bờ Hẻo nhìn thấy phía trên trưng bày các loại quỷ dị khí cụ cùng một bản màu đen phong bì quyển sách. Nữ phù thủy lật ra quyển sách kia, thấp giọng niệm tụng lấy tối nghĩa chú ngữ. Tiếp lấy Bờ Hẻo liền thấy những thứ này khô lâu trên thân bắt đầu xuất hiện phù văn đơn ký. Bờ Hẻo dùng giác quan thứ 6 cảm ứng một cái, có thể cảm ứng được những thứ này khô lâu thực lực ngay tại chậm rãi tăng cường. Nếu quả thật nhường cái này nữ phù thủy phát triển thêm một đoạn thời gian, khả năng bình thường quốc gia căn bản là không phải là đối thủ của nàng, mà lại nàng giết chết địch nhân quân đội về sau, còn có thể lại triệu hoán bất tử quân đoàn. Quả thực chính là overload. Bất quá đã bị hắn phát hiện, vậy những này khô lâu cũng liền đừng nghĩ tiếp tục trưởng thành. Nhưng Bờ ý định trước tiên đem công chúa cứu ra ngoài lại nói. Thế là Bờ yên nắng rời khỏi cái này dưới mặt đất hang động đá vôi. Hắn rất nhanh liền đuổi theo chính mình phân thân. Tiếp lấy bờ eo đi theo hai tên thủ vệ sau lưng, nhìn xem bọn hắn đem hôn mê công chúa kéo vào trong một gian phòng. Thủ vệ thô bạo đem công chúa ném tới trên giường, một người trong đó liếm môi một cái, nữ vương bệ hạ nói không thể đụng vào nàng, cũng không có nói không nhường nhìn a. Đúng vậy a để cho ta tới tiết tiết lửa. Một người khác cười hắc hắc cởi ra đai lưng, mau đưa y phục của nàng cởi ra, dù sao nàng hôn mê, cái gì cũng không biết. Được rồi. Liếm ở môi thủ vệ vươn tay chuẩn bị cởi ra công chúa quần áo trên người. Ngay lúc này, vợ tại chỗ bóng tối khôi phục hình người. Hai tên thủ vệ còn không có kịp phản ứng. Thời ra đai lưng thủ vệ trên thân lập tức xuất hiện hồ quang điện, tiếp lấy trong cả căn phòng đều là thịt bị điện giật quen hương vị. Giải công chúa quần áo thủ vệ yết hầu thì bị vô hình đao gió cắt. Làm cái kia thủ vệ che lấy phun máu cổ đổ xuống lúc, vợ hẻo bản thể cũng từ trong bóng tối đi ra. Hắn đá một cái bay ra ngoài thi thể, ngồi xổm người xuống kiểm tra công chúa tình trạng. Công chúa hô hấp rất yếu ớt, vợ hẻo cũng không biết nữ phù thủy nhường nàng ăn vào dược thủy là cái gì. Thế là vợ hẻo ngồi xổm người xuống thi triển trị liệu thuật. Cũng may lần này trị liệu thuật hiệu quả cũng không có bị hạn chế. Cũng không lâu lắm, công chúa mí mắt rung động mấy lần, tiếp lấy nàng chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy bờ thời điểm nàng hiển nhiên là bị hù dọa. Dù sao nàng mấy năm này một mực bị vây ở cái này pháo đài màu đen bên trong, mà lại mỗi cái thủ vệ nhìn nàng ánh mắt đều lấp đầy ác ý ngươi. Ngươi là ai? Công chúa thanh âm run rẩy trong phòng quen quẩn, nàng lập tức quận mình đứng người dậy bảo vệ mình. Làm nàng thấy rõ bên người ngã xuống thủ vệ cùng đầy đất máu tươi về sau, nàng theo bản năng liền muốn hét to lên. Bất quá bờ kịp thời che miệng nàng lại. Bờ kéo giơ ngón trỏ lên chống đỡ tại trước ngôi, xuyệt. Đừng lên tiếng. Hẹn đi công chúa, ta là tới cứu ngươi. Công chúa tên là Lao Vương Hậu nói cho hắn. Mặc dù nghe được trước mắt tóc đen nam nhân kêu lên tên của mình, mà lại trên người hắn còn có nhiều người không tự giác muốn tin tưởng khí tức. Nhưng hẹn đi công chúa trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng không tín nhiệm. Dù sao những năm gần đây nàng một mực sống ở cái này kinh khủng cả sổ bờ lách bên trong. Hiện tại không có thời gian giải thích, ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Bờ hẻo vươn tay khoác lên công chúa trên vai, sau đó thi triển truyền tống ma pháp truyền tống đến bên ngoài pháo đài. Hắn lúc này đã có thể truyền tống đến 500 mét có hơn. Cho nên thoáng cái đi vào bên ngoài pháo đài bán rừng rậm đen bên trong. Phát hiện chính mình thoáng cái liền rời đi pháo đài hẹn đi công chúa khó có thể tin trái xem phải xem. Ngươi, ngươi là ai? Tại sao phải cứu ta? Ta gọi bờ hẻo, là cái ma pháp sư, là phạ lạ đạ cùng mẹ của ngươi xin nhờ ta. Nơi này không an toàn, chúng ta đi trước xa một chút. Bờ hẻo lần nữa sử dụng truyền tống ma pháp rời khỏi rừng rậm đen. Hắn một bên truyền tống một bên dùng thông tin hoa thông chi lập tới tiếp ứng hắn. Làm hẹn đi công chúa ngồi lên bị con xấu xí trên lưng bay về phía trên cao lúc. Lọt bên người phạ lạ đạ xương đầu kích động rắc rắc hoạt động hầm dưới, công chúa điện hạ, ta thật rất nhớ ngươi, ta là phạ lạ đạ à. Phạ lạ đạ. Tại bên trong thành bảo quen thuộc khô lâu tồn tại hẹn đi công chúa cũng không có bị doãn ngất. Nhưng nàng còn là vươn tay dùng sức bóp bóp mặt mình, ta thật không phải là đang nằm mơ chứ. Nhưng đau đớn nhường nàng biết được, hết thảy đều là thật. Ta thật không phải là đang nằm mơ. Phạ lạ đạ. Ngươi không phải là bị chặt xuống đầu sao. Hẹn đi công chúa vươn tay sờ lấy phạ lạ đạ bóng loáng xương đầu, nước mắt trên mặt nàng từng viên lớn rất xuống. Ngươi cũng bị cái kia nữ phù thủy biến thành khô lâu quái vật sao? Không, công chúa điện hạ, ta chỉ là không biết triệt để tiêu vong mà thôi. Là bờ tiên sinh cùng luật nữ sĩ đem ta kiếm về. Phạ lạ đạ trong thanh âm mang theo cảm kích. Hẹn đi công chúa nghe vậy nhìn về phía trước mắt bờ hẻo cùng luật. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta, ta vì ta vừa rồi vô lễ xin lỗi. Bờ hẻo đầu tiên là khoát tay áo, sau đó nhìn chằm chằm nàng ánh mắt lạnh lùng mà hỏi, hẹn đi công chúa, ngươi biết cái kia nữ phù thủy đối với ngươi làm cái gì sao? Bởi vì bờ hẻo đột nhiên phát hiện, công chúa trên thân bắt đầu tản mát ra cùng bên trong thành bảo khô lâu tướng quân không sai biệt lắm khí tức. Chương 306, vong linh nữ vu chương 306, vong linh nữ vu hẹn đi công chúa bị bờ tầm mắt dọa đến rụt cổ một cái. Nàng cúi đầu nhìn xem cổ tay của mình, đột nhiên phát hiện ra mình xuống mơ hồ hiện ra màu nâu xanh đường vân. Ta cũng không biết. Thanh âm của nàng có chút phát run, mỗi lần uống xuống nàng cho dược thủy sau, ta đều biết làm rất dài ác mộng. Trong mộng có rất nhiều khô lâu, bọn hắn đều gọi ta làm đồng bạn. Bờ chú ý tới công chúa khí tức trên thân bắt đầu càng lúc càng lớn, mà lại màu nâu xanh đường vân đã bắt đầu bò lên trên cổ nàng. Bờ kéo nghe vậy nhướng mày, hắn một phát bắt được cổ tay của nàng thi triển chỉ rũ thuật. Nhưng chỉ rũ thuật không có cách nào trị liệu cái này đường vân. Cứ như vậy một hồi thời gian, công chúa trên cổ đường vân cũng nhanh muốn bò lên trên nàng gương mặt xinh đẹp. Là nguyên rủa sao? Nhưng tại sao hiện tại mới nổi lên? Chẳng lẽ là? Bờ kéo đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nhường bị con xấu xí thay đổi phương hướng về cả sổ Black. Theo bọn hắn dần dần tới gần cả sổ Black, hẹn đi công chúa trên mặt đường vân cuối cùng là tiêu mất. Mà trên người nàng cái chủng loại kia cổ quái khí tức cũng dần dần tiêu tán ra. Quả nhiên là loại này cùng loại tại cấm túc ma pháp nguyên rùa. Nữ phù thủy có phải là vì để tránh cho công chúa chạy trốn, ở trên người nàng bố trí loại này một khi rời khỏi cả số Black một khoảng cách về sau liền biết dần dần biến thành zombie nguyên rùa. Cái này cũng buộc bờ không thể không hiện tại liền giải quyết cái này nữ phù thủy. Bất quá giải quyết nữ phù thủy phía trước, còn là trước tiên cần phải đem nguyên rùa giải quyết mới được. Bờ kéo đột nhiên nghĩ đến hắn tại hang động đá vôi bậy đá nơi đó nhìn thấy quyển sách kia. Thế là hắn nhường lật chiếu cố tốt công chúa, lần nữa chui vào pháo đài. Trong động đá vôi, những cái kia khô lâu binh sĩ đờ đẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, như là ngủ một dạng. Bờ kéo rất nhanh tới đến thẳng cái này bệ đá, mà nữ phù thủy đã rời khỏi nơi này. Quyển kia sách màu đen bị mở ra tùy ý đặt ở chỗ đó. Bờ cẩn thận từng ly từng tí tới gần bệ đá. Hắn trái phải xem xét xác định không ai về sau liền khôi phục hình người. Tiếp lấy hắn đưa tay chuẩn bị cầm quyển kia sách màu đen tịch, nhưng mà ngón tay hắn vừa chạm đến màu đen phong bì, gãy sách chỗ đột nhiên thoát ra xiềng xích hình dáng kim loại trang trí, giống như rắn độc quấn lên cổ tay của hắn. Cái gì? Cái này quen thuộc một màn nhường hắn chấn động trong lòng, lại cùng ổ sổ giả quyển kia cấm thư giống nhau sao? Nhưng mà cũng như quyển kia cấm thư, cái kia xiềng xích quấn lên cổ tay của hắn về sau căn bản không có cách nào khống chế hắn. Cái này thế mà cũng là cấm thư sao? Bờ Hẹo bắt đầu lật xem nội dung trong sách. Nội dung bên trong không hề giống ổ sổ giả quyển kia cấm thư phức tạp như vậy, Bờ hoàn toàn có thể hiểu được nội dung bên trong. Kẻ bất tử chuyển hóa nghi thức huyết nhục khôi lỗi thuật. Những thứ này chính là Bờ Hẹo nhìn thấy những thứ này khô lâu cùng cương thi nơi phát ra. Những thứ này ma chú đều là thông qua hiến tế mạng người khác đến nhường thi thể sống lên, cho nên không tiêu hao ma lực. Mà lại những thứ này ma chú chỗ kinh khủng ở chỗ, nếu như bị biến thành kẻ bất tử nhân sinh trước là ma pháp sư, vậy nó cũng có thể thi triển tương ứng ma pháp. Nhìn thấy cái này Bờ Hẹo nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đây đúng là tương đối kinh khủng ma chú. Nếu quả thật có người có thể thu tập được những thứ này ma pháp sư cường đại thi cốt, đem hắn biến thành zombie mà nói, chẳng phải là có một cái vĩnh viễn sẽ không tử ma pháp sư. Bờ Hẹo bỏ ra suy nghĩ tiếp tục đọc qua. Làm hắn lật đến zombie giam cầm nguyên rồi lúc, rốt cuộc tìm được cùng công chúa triệu chứng tương xứng ghi chép, lấy người thi chú máu làm môi giới, nhường bị chú người thân thể cùng người thi chú khóa lại. Bị chú người như tự tiện rời khỏi nhất định phạm vi, huyết nhục đem dần dần bị ăn mòn hủ hóa. Nguyên lai là như thế. Bờ Hẹo đang muốn tiếp tục đọc qua phương pháp phá giải thời điểm, đột nhiên phát giác được nguyên bản yên tĩnh lũ khô lâu toàn bộ đồng loạt nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn. Loại này hình ảnh dù hắn hiện tại đã rất cường đại, đều cảm thấy có chút rùng mình. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới lại có người xâm nhập vào đây. Nữ phù thủy âm lãnh thanh âm từ hang động đá vôi chóp đỉnh truyền đến. Chỉ thấy nàng cưỡi một cái cây chổi lơ lửng ở giữa không trung, có thể len lén lại tới đây, ngươi ngược lại là có chút bản sự. Đem ngươi quyển sách trên tay còn cho ta, ta thả ngươi một con đường sống. Cắt. Vợ cười nhạo một tiếng, cầm trong tay đen sách cất vào túi ma pháp, muốn à, chính mình tới bắt. Ngươi tự tìm cái chết. Các binh sĩ, cho ta đem hắn bắt lại, ta ngược lại muốn xem, một mình ngươi đánh như thế nào thắng binh lính của ta. Vợ Hẹo đánh cái búng tay, nước hỏa tinh linh lập tức xuất hiện tại hắn hai bên. Từ công chúa Bạch Tuyết cố sự nơi đó lấy được thế giới ban thưởng hiệu quả, chính là hắn cũng không tiếp tục cần môi giới liền có thể trực tiếp triệu hoán thủy tinh linh cùng hỏa tinh linh. Ma pháp sư, ngươi thế mà là ma pháp sư sao? Nữ phù thủy con ngươi đột nhiên co lại, bởi thấy được nàng trong ánh mắt lộ ra có chút sợ hãi lại có chút thần sắc hưng phấn. Nàng phía trước là một cái bất nhập lưu nữ phù thủy nhỏ. Sau đó nàng tại trong hắc sâm lâm phát hiện tòa pháo đài này, đồng thời trong này tìm được một bản sách màu đen. Nhưng nàng thu hoạch được điều khiển bất tử sinh vật năng lực. Từ đó trở đi, cũng không biết có phải hay không bị bản này đen bản chụp sách băng rồi, ý nghĩ của nàng có chuyển biến, dạ tâm cũng ngày càng bành trướng. Nàng bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng mình vong linh quân đoàn. Nhưng nhường nàng cảm thấy kỳ quái là, cái này trong sách chú ngữ không thể điều khiển động vật. Sau đó nàng tại đen trong sách biết được, có một loại thần mã, sau khi chết xương cốt cũng có thể động. Đúng lúc là nàng cần. Mà lại quyển kia đen trong sách còn ghi lại hẹn đi quốc gia có bất tử chiến mã manh mối. Cho nên nàng mới đi đến quốc gia này tìm hiểu tin tức. Tại thăm dò tin tức trên đường, nàng trong lúc vô tình nghe nói tóc vàng hẹn đi công chúa muốn gả cho vương quốc bỏ hiểm vương tử. Cùng là tóc vàng nàng, trong lòng có thay thế hẹn đi công chúa gả cho vương tử ý niệm. Như thế nàng liền có thể giống như cái khác nữ phù thủy như thế thu hoạch được địa vị, sau đó lại chậm rãi học tập chính mình chú thuật. Mà lại có một cái mạnh mẽ quốc gia xem như hậu thuẫn, nàng cũng có thể tốt hơn học tập vong linh ma pháp. Thế là nàng giấu giếm thân phận len lén chui vào đây làm một cái thị nữ. Lại sau đó, nàng ngay tại hẹn đi công chúa tiến về quốc gia kia trên đường đưa nàng cầm tù. Chính mình thì đi cùng cái kia vương tử thành hôn. Nhưng mà thành hôn sau nàng mới phát hiện, người vương tử này phía trước còn có rất nhiều ca ca, căn bản không có khả năng kế thừa vương vị. Mà lại cái này vương quốc lệ thuộc đế quốc có một cái thánh điện kỵ sĩ đoàn. Nàng căn bản không có cách nào ở nơi đó phát triển vong linh quân đoàn. Cho nên nàng mới mang theo vương tử trở lại rừng rậm đen. Nàng lúc này đối mặt có thể ma pháp sư còn là bản năng cảm thấy sợ hãi. Nhưng nàng cũng kỳ vọng chính mình bất tử quân đoàn có thể giết chết trước mắt ma pháp sư này. Như vậy, nàng liền có thể lấy được một cái ma pháp sư cường đại vong linh. Mà lại nàng không nghĩ mất đi quyển kia đen sách. Mà nàng sở dĩ không đem sách tùy thân mang theo, là bởi vì nàng phát hiện cùng bản này đợi thời gian càng lâu, liền càng dễ dàng bị khống chế. Cho nên nàng lúc này mới đem bản này đen sách ở lại nơi này. Nhưng không nghĩ tới thế mà bị trước mắt ma pháp sư này cho lấy đi. Giết hắn cho ta. Nữ phù thủy ngồi tại cây chổi trước phất tay cánh tay, trong động đá vôi khô lâu binh sĩ đồng loạt giơ lên vũ khí hướng Bờ Hẹo vào tới. Cùng lúc đó, những cái kia nửa hư thối cương thi cũng từ bốn phương tám hướng xuống lại tới. Bờ không nói gì thêm. Hỏa tinh linh nháy mắt thả ra hỏa cầu, hướng gần nhất bảy khô lâu bay đi. Ngọn lửa nóng bỏng đem bạch cốt thiêu đến đôm đốt rung động, rất nhanh liền bị đốt thành thủy tinh linh phóng thích thủy mâu, tinh chuẩn đâm xuyên cương thi cùng đầu lâu sọ. Bị nổ đầu cương thi lay động mấy lần về sau ầm ầm ngã xuống đất. Ta còn tưởng rằng ngươi bất tử quân đoàn có bao nhiêu lợi hại đâu, cứ như vậy còn muốn làm đế quốc hung nữ hoàng a. Nữ phù thủy nghe vậy càng là mở to hai mắt nhìn. Nói cách khác, lúc kia ma pháp sư này ngay tại bên cạnh nàng. Sắc mặt nàng âm trầm nhìn xem Bờ Hẹo. Đúng lúc này, mấy cái kia tinh anh khô lâu từ hang động đá vôi miệng chạy vào. Đồng thời đi vào hang động đá vôi còn có Bờ phía trước tại pháo đài trong đại sảnh nhìn thấy những người kia. Nữ vương bệ hạ, chúng ta tới. Bọn hắn đẩy phía trước Bờ Hẹo nhìn thấy đại bác đến nơi này. Đến rất đúng lúc, nhanh cho ta nổ chết tên kia. Phải, nữ vương bệ hạ. Mấy người bắt đầu chuẩn bị bổ sung đạn dược hướng phía Bờ phát xạ đạn tháo. Nhưng Bờ Hẹo như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội?
hỏa tinh linh hỏa cầu thuật trực tiếp liền thưởng cho bọn hắn. Oeng, đạn dược bị hỏa cầu thiêu đốt, tiếng nổ cực lớn lên. Khống chế đại bắt những người kia bị nổ hài cốt không còn. Sống sót mấy người bị dọa đến xoay người bỏ chạy. Ngươi cho rằng ta cùng những thứ này khô lâu một dạng không nhúc nhích đứng ở chỗ này cho ngươi làm bia ngắm sao? Bờ éo nhịn không được giễu cợt nói. Mấy cái kia thoạt nhìn như là tinh anh khô lâu cùng khô lâu tướng quân cũng bị nước hỏa tinh linh trọng điểm chiếu cố. Tinh anh khô lâu đã tản mát trên mặt đất. Khô lâu tướng quân ngược lại là miễn cưỡng đứng vững công kích, nhưng cũng liền vẹn vẹn tất tinh anh khô lâu nhiều ngăn cản trong chốc lát, liền bị đánh thành mảnh vỡ. Toàn bộ kẻ bất tử quân đoàn liền xiển. Nữ phù thủy thấy cảnh này về sau, cưỡi đầu cây trổi cũng không trở về hướng phía lối ra phương hướng bay đi. Nhưng mà sớm đã dự phán hành động của nàng. Thủy tinh linh thủy mâu tinh chuẩn đánh trúng cây trổi phân đuôi, trực tiếp cây trổi đánh thành mảnh vỡ. Mất đi cân bằng, nữ phù thủy thét chói tai vang lên từ giữa không trung rơi xuống. Bờ hẹo vốn cho là nàng còn có cái gì chú ngữ có thể làm cho mình không bị ngã chết, nhưng bờ phát hiện nàng tựa hồ cũng không có loại năng lực này. Ngay tại nàng sắp ngã chết thời điểm, bờ triệu hồi ra dây leo từ dưới đất vươn ra quân lấy nàng, cũng coi là cứu nàng một mạng. Sau đó bờ hẹo đưa nàng ném vào lồng chim bên trong. Ta hỏi người đáp, không muốn ý đồ phản kháng ta, nếu không thì nó sẽ cho ngươi biết cái gì là thống khổ. Bờ hẹo đứng tại lồng chim bên ngoài nhìn xem bên trong nữ phù thủy nói ra. Thông qua thẩm vấn, bờ hẹo biết được cái này nữ phù thủy làm hết thảy thật giống có chút vượt quá dự liệu của hắn. Lúc trước hắn còn tưởng rằng trong này có cái gì càng lớn âm mưu, chỉ là không nghĩ tới chỉ là một cái bất nhập lưu nữ phù thủy cải biến toàn bộ chuyện xưa kịch bản, kém chút nhường hẹn đi công chúa chết oan chết uổng. Bờ từ ma pháp trong túi lấy ra quyển kia đen sách, ngươi là từ chỗ nào lấy được bản này đen sách? Ta nhận được, ngay tại cái này rừng rậm đen bên trong. Nữ phù thủy mặt không biểu tình nói. Ừm, bờ có chút không tin, nhưng mà lồng chim lại mở miệng nói ra, chủ nhân, nàng nói là nói thật. Cái gì? Dễ dàng như vậy liền có thể bị nhận được? Bờ éo mặc dù cảm thấy có chút khó tin, nhưng có đôi khi vận mệnh xác thực chính là như vậy an bài. Bờ éo bắt đầu tiếp tục lật xem giỏm bị giam cầm nguyền rủa cái này thiên trương, nhưng phía trên chỉ có thi triển nguyền rủa phương pháp, cũng không có giải trừ nguyền rủa phương pháp. Cái này có chút phiền phức. Bờ tiếp tục đọc qua quyển sách này, hắn phát hiện lời bạt mặt ghi lại một chút tình báo, thì như bất tử chiến mã tình báo loại hình, lại đằng sau chính là trống không, cái gì cũng không có. Bờ có chút bất đắc dĩ đem quyển sách này thu lại, hắn còn là có chút chưa từ bỏ ý định nhìn xem bên trong lồng chim nữ phù thủy hỏi, làm sao giải trừ ngươi thi triển tại hẹn địa công chúa trên người giòm bị giam cầm nguyền rủa? Ta không biết, ngươi vừa rồi cũng nhìn quyển sách kia, phía trên căn bản cũng không có ghi chép giải trừ nguyền rủa phương pháp. Chủ nhân, nàng nói là nói thật. Vậy ngươi cho hẹn địa công chúa uống xuống cái kia màu xanh lá dược tề là cái gì? Cái kia màu xanh lá dược tề là duy trì nàng hoạt tính dược thủy. Nếu như không định kỳ phục dụng, nàng liền biết triệt để biến thành zombie. Chủ nhân, nàng đang nói láo. Lồng chim đột nhiên phát ra âm thanh. Bờ cười lạnh một tiếng, lồng chim lập tức lĩnh hội hắn ý tứ. Tiếp lấy bên trong lồng chim nữ phù thủy phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong lồng quay cuồng lên. Sau một lát, lồng chim đình chỉ trừng trị, nữ phù thủy thì hư nhược nằm tại bên trong lồng chim. Đây chính là ngươi nói láo đại giới. Mau nói, là chuyện gì xảy ra? Nữ phù thủy nằm trên mặt đất không nói gì, chỉ là thở hổn hển. Bờ eo nhíu mày, lồng chim lại đến mấy lần, nhưng đừng để nàng chết rồi. Tốt chủ nhân. Tiếp lấy bên trong lồng chim nữ phù thủy đột nhiên cảm thấy thân thể so trước đó dễ chịu rất nhiều. Đây là lồng chim đang thi triển chữa trị tác dụng. Cũng không lâu lắm, vừa rồi loại đau khổ này lần nữa đánh tới. Nữ phù thủy lần nữa hét thảm lên, ta nói thật, van cầu ngươi, không muốn tại dạng này. Nói đi, cái kia màu xanh lá dược thủy là cái gì? Nữ phù thủy thở phì phò nói ra, cái kia là ta tại pháo đài chỗ sâu một cái ẩn nấp trong giếng cổ phát hiện nước. Ta chỉ biết là nó có thể khiến người ta mất đi thần trí, những tác dụng khác ta tạm thời còn không biết. Chủ nhân, lần này là nói thật. Giếng cổ nước. Bờ éo nheo mắt lại, mang ta đi nhìn xem. Ta dẫn ngươi đi xem về sau, ngươi biết phóng qua ta sao? Nữ phù thủy nhìn xem bờ éo hỏi. Cái này quyết định bởi ngươi phối hợp mức độ. Bờ éo đánh cái búng tay, cửa lồng chim từ từ mở ra, dẫn đường đi. Nữ phù thủy mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nàng còn là ở phía trước dẫn đường. Bờ phát hiện nàng đưa lưng về phía chính mình thời điểm trong mồm tựa hồ tại nói lẩm bẩm. Không muốn ý đồ nguyền rủa ta, không phải vậy ngươi bây giờ liền biết chết. Bờ éo lạnh lùng nói. Hắn tại chính mình bên trong thành bảo thời điểm, đã từng cùng Cắt Đờ Dịn Vương hậu thí nghiệm qua, nhường Cắt Đờ Dịn Vương hậu đến nguyền rủa hắn. Đương nhiên, lời nguyền này đều là có thể giải mở. Nhưng Cắt Đờ Dịn Vương hậu thi triển nguyền rủa đối với bờ éo một chút hiệu quả đều không có. Bờ càng thêm xác định chính mình có thể chống cự những thứ này chớ chú chi lực. Nữ phù thủy thân thể có chút run rẩy một cái, nàng vừa rồi đúng là thi triển một cái giấc ngủ nguyền rủa, nhưng đối với sau lưng ma pháp sư không có tác dụng gì. Nàng đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng ý lạnh, đây là bờ éo ngay tại nhìn chằm chằm nàng. Nàng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nàng cũng biết bờ tại không có giải trừ hẹn đi công chúa trên thân nguyền rủa phía trước, hẳn là không biết giết nàng. Nàng quyết định còn là trước bé ngoan mang theo bờ éo đi qua, chờ một lúc lại nghĩ những biện pháp khác chạy trốn. Nữ phù thủy mang theo bờ xuyên qua u ám hang động đá vôi thông đạo, chỉ thấy ở mức trên vách đá bò đầy phát sáng cỏ xì dê. Theo không ngừng xâm nhập, trong không khí tràn ngập mục nát mùi dần dần bị một loại khí tức kỳ lạ thay thế. Chính là phía trước ngụm kia giếng. Nữ phù thủy dừng bước lại, chỉ vào hang động đá vôi phần cuối giếng nước nói ra. Chương 307, giải trừ hẹn đi công chúa nguyền rủa. Chương 307, giải trừ hẹn đi công chúa nguyền rủa. Bờ áp lấy nữ phù thủy tới gần nơi này miệng giếng cổ. Chỉ thấy bên trong nước giếng là màu xanh lá, đều nhanh muốn tràn ra miệng giếng.
Lần trước nhìn thấy loại này màu xanh lá nước, còn là sinh mệnh chi thủy. Bất quá giếng này nước cùng hắn tại chính mình bên trong thành bảo sinh mệnh chi thủy hoàn toàn khác biệt. Sinh mệnh chi thủy tản ra tinh khiết tự nhiên khí tức, mà trước mắt giếng này nước lại mang theo một loại nào đó quỷ dị hoạt tính. Phía trước Mễn Đi công chúa nói uống cái này nước sau biết mơ tới Khô Lâu gọi nàng đồng bạn. Cho nên cái này nước làm không tốt là vong linh nước loại hình đồ vật. Chứ đưa cho Mễn Đi công chúa uống bên ngoài, ngươi còn dùng cái này làm bằng nước qua cái gì thí nghiệm? Vợ éo nhìn xem bên cạnh nữ phụ thủy hỏi. Ban đầu ta chỉ là cho con chuột uống, sau đó lại dùng những cái kia bình dân thí nghiệm. Cũng chỉ là phát hiện nó sẽ để cho người mất đi thần trí mà thôi. Nàng là một cái bất nhập lưu nữ phụ thủy, căn bản sẽ không phân tích dược thủy thành phần. Vợ trong túi ma pháp lấy ra mấy cái bình rót đầy những thứ này nước. Hắn chuẩn bị lấy về cho Cắt Đờ Dịn Vương hậu nghiên cứu, nhưng hắn hiện tại liền muốn thử một lần cái này dược thủy tác dụng. Vợ eo liếc qua nữ phụ thủy, ba cây dây leo nháy mắt từ dưới đất xuất hiện cuốn lấy nàng. A, tại sao trói lại ta? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Nữ phụ thủy hoảng sợ giằng co, nhưng nàng căn bản không có cách nào tránh thoát dây leo trói buộc. Vợ eo vươn tay bóp lấy nữ phụ thủy cái cằm, đem vừa tiếp một bình nước giếng hướng trong miệng của nàng đưa. Không, không muốn. Ô ô ô, cô. Uống xuống dược thủy, nữ phụ thủy rất nhanh liền cùng Mễn Đi công chúa một dạng miệng sùi bọt mép, hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Vợ trước tiên đem lồng chim đem ra, sau đó dẫn theo hôn mê nữ phụ thủy tiến vào lồng chim. Lồng chim, bảo vệ tốt ta. Tốt, chủ nhân. Vợ eo đem để tay tại nữ phụ thủy trên trán thi triển nhập ngộng chi thuật. Cũng không lâu lắm, vợ ý thức liền thoát ly thân thể. Hắn muốn đi nữ phụ thủy trong ngộng cảnh nhìn một chút những cái kia Khô Lâu, nói không chừng có thể tìm tới một chút manh mối. Lại là một hồi trời đất quay cuồng, làm hắn lần nữa thấy rõ lúc, phát hiện chính mình đứng tại một mảnh tối tăm mở miệng trên hoang nguyên, nơi xa truyền đến xương cốt ma sát cắt tiếng tích tắc. Đây chính là nữ phù thủy một cảnh. Vợ thuận thanh âm phương hướng đi tới, rất mau nhìn đến một đám Khô Lâu vây quanh nữ phù thủy. Bọn họ lôi trống trong hốc mắt nhảy lên u lục sắc hỏa diễm. Xương cầm lúc khép mở phát ra cắt cạch cắt tiếng tích tắc vang dội, ngươi không phải là đồng bạn, ngươi không phải là đồng bạn, ngươi chỉ có thể trở thành chúng ta. Trở thành chúng ta. Chỉ thấy nữ phù thủy đầu tiên là có chút thất kinh, nhưng một lát sau nàng như là nhớ tới cái gì, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhưng những cái kia Khô Lâu căn bản không hề bị lay động. Bọn họ vươn tay bắt lấy nữ phù thủy cánh tay. "A, thả ta ra, thả ta ra." Nàng liều mạng giãy giụa, đột nhiên chú ý tới đứng tại cách đó không xa bờ hẻo. "Mau cứu ta." Nữ phù thủy thét chói tai vang lên hướng bờ hẻo vươn tay. Vợ căn bản thờ ơ, hắn lại cẩn thận quan sát đến những thứ này Khô Lâu. Bọn họ trên thân đều có cùng Mễn Đi công chúa tương tự màu nâu xanh đường vân, chỉ là càng thêm dày đặc, cơ hồ bao trùm toàn thân xương cốt. Vợ tiếp tục tới gần, nhưng trong ngực Khô Lâu nhìn không thấy hắn. Hắn thử đưa tay sờ sờ, nhưng căn bản chạm không tới những thứ này Khô Lâu. Bất quá trong ngộng những thứ này Khô Lâu có thể đối với nữ phù thủy là có thể tạo thành tổn thương. Chỉ thấy mấy cái Khô Lâu bắt đầu đưa tay bóp lấy nữ phù thủy cổ. Trong ngộng nữ phù thủy mặt như là thiếu oxy, rất nhanh liền bắt đầu mắt trợn trắng. Tiếp lấy bờ hẻo liền thấy nữ phù thủy trên thân cũng bắt đầu xuất hiện Mễn Đi công chúa trên người đường vân. A, cái kia đường vân chẳng lẽ cũng không phải là bởi vì nàng thi triển zombie giam cầm nguyên rủa, mà là bắt nguồn từ cái này nó giếng. Đúng lúc này, ngộng cảnh đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Nghĩ đến là nữ phù thủy bị dọa sợ, ngộng cảnh đã bắt đầu sụp đổ. Vợ ý thức cũng theo ngộng cảnh sụp đổ lui ra ngoài. Làm hắn khi mở mắt ra, phát hiện bên trong lồng chim hôn mê nữ phù thủy ngay tại phát sinh biến hóa. Làn da của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống, hốc mắt hăm sâu, cả người ngay tại cấp tốc khô lâu hóa. Ừm. Sự biến hóa này nhường vợ cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn lo lắng nữ phù thủy chết sẽ ảnh hưởng Mễn Đi công chúa, cho nên vội vàng vươn tay đối với nữ phù thủy thi triển trị liệu thuật. Nhưng trị liệu thuật chỉ có thể tạm thời làm dịu nữ phù thủy trên người khô lâu hóa, cũng không có nhường nàng khôi phục lại. Thấy cảnh này bờ eo nhíu mày, kỳ quái, làm sao cùng Mễn Đi công chúa phản ứng không giống? Vợ eo đội vàng lấy ra thông tin hoa liên hệ luật, Mễn Đi công chúa thế nào rồi? Vợ eo, ta đang chuẩn bị tìm ngươi, Mễn Đi công chúa hiện tại trạng thái không tốt lắm, nàng thoáng cái liền trở nên kiệt sức. Luật, trước mang công chúa đến pháo đài đi, ta đã khống chế lại cục diện. Cắt đứt thông tin về sau, vợ thầm nghĩ trong lòng, cái này nguyền rủa quả nhiên không phải là người thi chú tử vong liền có thể giải trừ nguyền rủa. Hắn mang theo hôn mê nữ phù thủy thi triển truyền tống ma pháp rời khỏi hang động đá vôi trở lại pháo đài trên mặt đất. Lúc này bên trong thành bảo đã loạn thành một bầy. May mắn còn sống sót mấy cái người sống thủ vệ chính ôm bạch thành lâu đài bên trong tài vật ý đồ chạy khỏi nơi này. Đột nhiên xuất hiện bờ hẻo để bọn hắn mọi người. Đợi bọn hắn thấy rõ ràng trong tay dẫn theo nữ phù thủy về sau lập tức dọa đến vứt bỏ trên tay tất cả mọi thứ chạy tứ tán. Cũng không lâu lắm, loạt cưới vịt con xấu xí đáp xuống trong đình viện. Mẹ đi công chúa bị lật đỡ lấy từ vịt con xấu xí trên lưng xuống tới, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy. Bờ hẻo, nàng càng ngày càng kiệt sức. Ta vừa rồi dùng trị liệu thuật, nhưng không có bao nhiêu hiệu quả. Luật lo lắng nói. Bờ hẻo ra hiệu luật đem công chúa đỡ đến nữ phù thủy bên người. Lúc này nữ phù thủy chính nằm thẳng dưới đất, nhìn xem Mễn Đi công chúa càng ngày càng kiệt sức. Bờ hẻo đành phải trong túi ma pháp móc ra một nhánh sinh mệnh chi thủy. Hắn đầu tiên là cho Mễn Đi trang phục công chúa dùng một chút. Mặc dù có hiệu quả, nhưng là theo nữ phù thủy thân thể tiếp tục khô lâu hóa, Mễn Đi tinh thần lại hề bại xuống dưới. Thế là bờ hẻo đành phải lấy một giọt nhỏ sinh mệnh chi thủy cho nữ phù thủy ăn vào. Sau một lát, nữ phù thủy trên người khô lâu hóa cuối cùng là ngừng lại. Mễn Đi tinh thần cũng theo đó khá hơn, nàng từ từ mở mắt, bờ hẻo tiên sinh. Nhìn thấy Mễn Đi khôi phục lại, bờ hẻo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bờ hẻo, đây là có chuyện gì a? Luật có chút không hiểu hỏi.
cái này nữ phù thủy cho hẹn đi công chúa trên thân xuống nguyên rủa, xem ra nàng chết hẹn đi công chúa cũng biết chết. Vừa rồi ta cho nàng uống xuống, vợ cho lật cùng hẹn đi đem chuyện mới vừa phát sinh tự thuật một lần. Sau đó hắn hỏi, hẹn đi công chúa, giấc mơ của ngươi bên trong, những cái kia khô lâu có hay không vươn tay bóp cổ của ngươi?
Không có.
Hẹn đi công chúa lắc đầu, trong mộng bọn họ chỉ là gọi ta làm đồng bạn, cũng không có thương tổn ta.
Vậy ngươi biết muốn làm sao giải trừ cái này nguyên rủa sao?
Vợ héo hỏi.
Không biết.
Hẹn đi lần nữa lắc đầu.
Vợ thì nhíu mày.
Hắn tại bên trong thành bảo cùng các đờ dìn vương hậu giao lưu thời điểm liền biết được. Bình thường người bị nguyền rủa đều biết rõ nguyền rủa làm sao giải trừ, mà lại người thi chú đều muốn báo cho người bị nguyền rủa làm sao giải trừ nguyền rủa. Chỉ có như thế mới có thể để cho nguyền rủa lực lượng hoàn mỹ có hiệu lực. Đây cũng là tại sao phía trước dã nhân quốc vương cùng hồ ly vương tử, còn có xe lì ạ đều biết làm sao giải trừ trên người mình nguyền rủa. Nhưng là lần này tại cái này nữ phù thủy cùng én đi trên thân liền không có như thế. Người thi chú cùng bị chú người cũng không biết làm sao giải trừ nguyền rủa, mà cái này nguyền rủa nơi phát ra chính là quyển kia sách đen. Cũng liền nói, hiện tại đầu mối duy nhất cũng chỉ có quyển kia sách màu đen. Nghĩ đến đây, vợ từ ma pháp trong túi đem sách đen lấy ra. Hắn chuẩn bị lại nhìn kỹ một chút chính mình có hay không bỏ sót cái gì trọng yếu tin tức. Vợ hẻo tiên sinh, quyển sách này có thể cho ta nhìn một chút không? Nhìn thấy vợ hẻo lấy ra quyển sách này sau, hẹn đi công chúa đột nhiên mở miệng nói ra.
Ừm.
Vợ có chút nghi hoặc nhìn nàng. Không biết thế nào, quyển sách này cho ta cảm giác có chút quen thuộc. Vợ cân nhắc chỉ chốc lát về sau, cầm trong tay sách đen đưa ra ngoài. Hẹn đi công chúa, ngươi phải cẩn thận, bản này sách đen có thể sẽ tổn thương ngươi. Hắn một bên nói một bên tùy thời chuẩn bị xuất thủ chế trụ quyển sách này. Nhưng mà sách đen cũng không có giống bờ hẻo dự đoán như thế rỗi ra xiềng xích quấn lấy hẹn đi công chúa, mà lại tại nàng tiếp nhận sách đen về sau, nguyên bản không gió trong đình viện đột nhiên liền nổi lên một trận gió. Tiếp lấy sách đen bên trên trang sách liền bị gió treo đến phía sau chỗ trống không. Lúc này, bờ hẻo đột nhiên phát hiện nguyên bản trống không giao diện nổi lên hiện ra mới văn tự. Những cái kia bút tích như là con kiến từ trang giấy chỗ sâu chui ra, dần dần tạo thành hoàn chỉnh đoạn. Cứ việc những văn tự này cũng không phải là hẹn đi quen thuộc văn tự, nhưng nàng thoáng cái liền nói ra, hư hư thực thực mệnh định người nắm giữ muốn giải trừ giòm bị giam cầm nguyền rủa có thể cung cấp phương pháp, nhưng người nắm giữ nhất định phải tại bổn trang nhỏ xuống một giọt máu tươi.
Ừm.
Hư hư thực thực mệnh định người nắm giữ. Vợ tiến tới nhìn thời điểm là người.
Vợ hẻo tiên sinh, ta phải nên làm như thế nào?
Hẹn đi hiển nhiên không ngờ đến loại tình huống này. Chiếu vào nó nhắc nhở thử một chút xem sao. Dù sao hắn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Hắn trong túi ma pháp lấy ra một ván nhỏ dao găm đưa cho hẹn đi công chúa. Cái sau đầu tiên là ngồi xuống đem sách đen để dưới đất, sau đó dùng dao găm tại chính mình đầu ngón tay bên trên vạch một cái nho nhỏ lỗ hổng. Giọt máu rơi vào trên trang sách về sau, nháy mắt liền bị hấp thu đi vào. Tiếp lấy mới văn tự xuất hiện tại trang trống bên trên, mệnh định người nắm giữ đã huyết mạch đã nghiệm chứng, hẹn đi dụ xeo giải trừ phương pháp 1, người thi chú tự nguyện giải trừ phương pháp 2, mệnh định người nắm giữ uống vào giếng cổ nước cùng người thi chú huyết dịch hỗn hợp chất lỏng. Vợ éo nhìn chằm chằm trên trang sách mới hiện lên văn tự về sau nhìn một chút nữ phù thủy. Loại phương pháp thứ nhất hiển nhiên không làm được, không nói trước nữ phù thủy đã lọt vào hôn mê, mà lại nàng khẳng định biết rõ, một khi nguyền rủa giải trừ, nàng liền sống không được. Cho nên nàng tuyệt không có khả năng tự nguyện giải trừ nguyền rủa. Hiện tại tốt nhất chính là loại phương pháp thứ hai. Mặc dù vừa rồi nữ phù thủy uống vào cái này giếng cổ nước sau phản ứng đúng là nhường bờ có chút trở tay không kịp, nhưng cũng may sinh mệnh chi thủy có thể trung hòa cái phản ứng này. Thế là bờ trong túi ma pháp lấy được nước giếng nhìn xem hẹn đi nói ra, công chúa điện hạ, hiện tại chỉ có lựa chọn loại thứ hai giải trừ phương pháp. Hẹn đi hoàn toàn không do dự gật gật đầu, nhờ ngươi, vợ hẻo tiên sinh. Vợ hẻo ngồi xổm người xuống, dùng dao găm tại nữ phù thủy tay khô héo trên cánh tay mở ra một đường vết rách, màu đỏ sẫm huyết dịch chậm rãi chảy ra. Hắn đem nữ phù thủy huyết dịch nhỏ vào trong đó. Ngay tại hai loại chất lỏng tiếp xúc ngay mắt, trong bình chất lỏng liền giống bị nóng hổi nước nóng một dạng đột nhiên sôi trào lên. Nhan sắc cũng từ màu xanh lá biến thành màu đỏ tím.
Cho công chúa điện hạ.
Vợ hẻo đem cái bình đưa cho hẹn đi công chúa. Hẹn đi tiếp nhận cái bình về sau hít sâu một hơi, ngửa đầu đem hỗn hợp chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Một lát sau, thân thể của nàng kịch liệt co quắp, dưới làn da màu nâu xanh đường vân như cùng sống vật lúc đích.
A.
Hẹn đi công chúa thống khổ té quỵ dưới đất. Tiếp lấy bờ hẻo liền thấy đường vân lần nữa từ cổ nơi này lan tràn tới.
Ừm.
Chẳng lẽ thất bại rồi? Bờ hẻo vội vàng từ ma pháp trong túi lấy ra sinh mệnh chi thủy, tùy thời chuẩn bị cho nàng rót hết. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện hẹn đi công chúa trên cổ đường vân bắt đầu từ làn da của nàng mặt ngoài bóc ra, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán trong không khí. Lại qua hồi lâu, khói đen cuối cùng là biến mất không thấy gì nữa. Hẹn đi công chúa tiếng thở dốc cũng yên tĩnh xuống dưới. Nàng có chút hư yếu ngẩng đầu nhìn bờ hẻo hỏi, nguyền rủa giải trừ sao?
Cần phải đi.
Bờ hẻo cũng có chút không quá xác định, hắn ngồi xổm người xuống kéo lên ống tay áo của nàng. Chỉ thấy nàng tứ chi phía trên đường vân toàn bộ đều biến mất không thấy.
Công chúa điện hạ, ngươi có thể đứng lên tới sao?
Ừm. Tại bờ hẻo viện trợ phía dưới, hẹn đi công chúa đứng dậy. Nàng thử hoạt động một chút tứ chi, mặc dù kiệt sức, nhưng loại kia cảm giác bị trói buộc xác thực đã không còn tồn tại.
Hẳn là giải trừ.
Hẹn đi công chúa một bên trả lời, một bên nhìn về phía nằm trên mặt đất nữ phù thủy, bờ hẻo tiên sinh, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào nàng?
Có thể đem nàng giao cho ta xử trí sao?
Đương nhiên có thể.
Vợ hẻo gật gật đầu.
Hẹn đi công chúa chậm rãi đi hướng hôn mê nữ phù thủy. Ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, loại này run rẩy không phải là xuất phát từ sợ hãi, mà là cuối cùng có thể tự tay trừng trị trước mắt cái này thương tổn tới mình cùng quốc gia mình giả thị nữ kích động.
nàng đầu tiên là đạp nữ phù thủy mấy cước, tựa như phía trước nữ phù thủy đạp nàng thời điểm một dạng. Sau đó lại dùng tay dùng sức tát nàng. Xem ra nữ phù thủy phía trước không ít như thế đối nàng. Đây là thay phạ là đã đánh. Đây là thay ta quốc gia đánh. Đây là thay ta mẹ đánh. Đây là thay những cái kia bị ngươi cướp đoạt vào đây bình dân đánh. Hẹn đi công chúa mặc dù thường xuyên mất đi thần trí, nhưng nàng vẫn có thể nhớ lại một chút đoạn ngắn. Hôn mê nữ phù thủy rất nhanh liền bị đau nhức tỉnh. Làm nàng thấy rõ là hẹn đi đang đánh nàng thời điểm, nàng cuồng loạn kêu lên, ngươi dám đánh ta. Ngươi cái này nhỏ tiện. Khu khu cụ. Nữ phù thủy tắm ở trong cổ họng. Bởi vì hẹn đi công chúa lại đạp bụng của nàng một chân. Nàng hiện tại vốn là gầy đến da bọc xương, căn bản không chịu nổi loại này đả kích. Vợ eo tiên sinh, ngươi cái kia bên trong còn có cái kia màu xanh lá dược thủy sao? Hẹn đi công chúa quay đầu hỏi. Có. Vợ eo đem cái bình đưa cho nàng. Hẹn đi tiếp nhận cái bình, đưa tay bóp lấy nữ phù thủy miệng đem miệng bình hướng phía miệng của nàng đối xuống dưới. A. Không. Không muốn. A. Cô. Thư nhược nữ phù thủy căn bản không có cách nào phản kháng. Sau một lát, thân thể của nàng lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống. Cũng không lâu lắm, nữ phù thủy liền triệt để biến thành một bộ bạch cốt, không một tiếng động. Nhưng mà hẹn đi tựa hồ còn không có ngôi giận. Pháo đài đất trống bên trong đột nhiên nổi lên gió lốc, đem nữ phù thủy bạch cốt cuốn tới thiên sơn đi. Tiếp theo tại trên bầu trời bị gió lớn thổi liền xiển. Sau đó hết thảy gió lại trở nên nhu hòa lên. Tiếp lấy nữ phù thủy bạch cốt liền quét rất xuống. Vợ cùng luật liếc nhau một cái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hẹn đi có thể như vậy xử trí nữ phù thủy. Lúc này hẹn đi công chúa hô hấp dần bình ổn. Nàng cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, giống như không thể tin được cha tấn chính mình mấy năm ác mộng cứ như vậy kết thúc. Bờ hẻo tiên sinh, luật nữ sĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn bờ hẻo cùng nói, mái tóc dài vàng nóng trong gió nhẹ nhàng phiêu động, thoạt nhìn là như vậy mỹ lệ. Cảm ơn các người đã cứu ta. Chương 308, vong linh chi thư chương 308, vong linh chi thư bờ có chút gật đầu ra hiệu. Luật thì đem trên tay phạ lạ đạ xương đầu quyền trượng đưa cho hẹn đi công chúa. Lúc này phạ lạ đạ vô cùng hưng phấn, bởi vì nó mới vừa mắt thấy hết thảy, công chúa điện hạ, quá là được, ngươi so trước kia càng thêm cường đại. Hẹn đi công chúa tiếp nhận quyền trượng, dùng tay vướt ve phạ lạ đạ bóng loáng xương đầu, thật có lỗi, phạ lạ đạ, đều là bởi vì ta trước kia quá yếu, mới hại ngươi biến thành cái dạng này. Hẹn đi nhìn một chút rơi xuống đất nữ phù thủy xương khô, ta cũng là vừa mới lĩnh ngộ làm sao sử dụng ta năng lực. Không, công chúa điện hạ, đây không phải là lỗi của ngươi. Chúng ta còn là mau trở về đi thôi, vương hậu bệ hạ phi thường nhớ ngươi. Vợ túi người nhặt lên trên đất sách đen, hắn phát hiện trên trang sách lại hiện ra mới văn tự, mời mệnh định người nắm giữ tiến về giếng ở rừng rậm đen, nơi đó có ngươi muốn biết được hết thảy. Giếng ở rừng rậm đen. Chẳng lẽ là pháo đài trong động đá vôi ngụm kia giếng? Vợ thầm nghĩ trong lòng. Hắn xác thực cũng muốn biết tại sao bản này sách đen biết xưng hẹn đi công chúa là mệnh định người nắm giữ. Công chúa điện hạ, chúng ta chỉ sợ đến lại đi pháo đài ở dưới một chuyến. Vợ cầm trong tay sách đen đưa cho hẹn đi công chúa. Hẹn đi tiếp nhận sách đen nhìn một chút phía trên văn tự, giếng ở rừng rậm đen. Nó tại pháo đài ở dưới sao? Vợ hẻo gật đầu. Khó trách ta cảm giác dưới mặt đất có cái gì đang kêu gọi ta, ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta. Vậy chúng ta lên đường đi. Vợ hẻo vốn là muốn dùng truyền tống ma pháp mang theo các nàng đi bảo. Nhưng hẹn đi công chúa nói muốn đi xem một chút bị giam tại bên trong thành bảo những cái kia bình dân. Thế là đám người khai thác đi bộ phương thức tiến vào pháo đài. Hẹn đi công chúa mặc dù trước đây đại đa số thời gian đều là ý thức không rõ, nhưng nàng thân thể tựa như mộng du một dạng nhớ kỹ vị trí. Nàng dẫn vợ cùng lật hướng về pháo đài hầm giam phương hướng tiến lên. Nơi này thủ vệ sớm đã chạy trốn. Cũng không biết bỏ hệ mỉ ẩn vương quốc cái kia vương tử có hay không đi theo chạy trốn. Theo bọn hắn xâm nhập, trong không khí bắt đầu tràn ngập một luồng mùi nấm mốc cùng bật bài tiết hỗn hợp hôi thối. Ngay ở phía trước, hẹn đi đột nhiên dừng bước, chỉ hướng một cái cửa sắt. Vợ tiến lên tùy tiện phá hư khóa cụ, sau đó đẩy ra nặng nề cửa sắt. Chỉ thấy hơn 20 cái quần áo tả tơi người chen tại căn này nhỏ nhỏ trong phòng giam. Bên trong đa số là nữ nhân trẻ tuổi, còn có mấy cái gầy trơ cả xương hải tử. Các nàng có giúp ở nơi hẻo lánh, nhìn thấy có người lúc đi vào hoảng sợ ôm thành một đoàn. "Đừng sợ, chúng ta là tới cứu các ngươi." Hẹn đi công chúa đẩy cửa phòng ra ôn nhu nói ra, "Cái kia nữ phù thủy đã chết rồi." Một cái mặt mũi tràn đầy dơ bẩn thiếu nữ run rẩy hỏi, "Thật sao?" "Thật." Hẹn đi ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nắm chặt tay của thiếu nữ, "Các ngươi tự do." Trong phòng giam đột nhiên nổi lên một hồi nhu hòa gió, cái này gió tựa hồ mang theo trấn an lòng người lực lượng. Những cái kia bình dân trên mặt sợ hãi dần dần biến mất, thay vào đó chính là khó có thể tin vui sướng. Ngay tại những này bình dân rắc dịu nhau đứng dậy thời điểm, Hẹn đi bay đầu đối với bờ eo nói ra, "Bờ eo tiên sinh, rừng rậm đen bên trong còn là có rất nhiều nguy hiểm động vật. Nếu để cho các nàng tự động rời khỏi, ta lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm. Vừa rồi nói ngài có truyền tống ma pháp. Ta nghĩ mời ngài dẫn các nàng cùng đi ta pháo đài." "Ừm, có thể." Bờ eo gật đầu đáp ứng. "Cảm ơn ngươi, bờ eo tiên sinh." Hẹn đi công chúa chặn lại nói cảm ơn, nàng quay đầu đối với đám người nói ra, "Pháo đài hiện tại rất an toàn, phòng bếp tại lầu 2 phía bên phải, phòng chứa đồ bên trong có đầy đủ đồ ăn. Các ngươi đi trước ăn một chút gì, chờ chúng ta làm tốt sự tình về sau, các ngươi có thể cùng ta cùng đi quốc gia của ta." Đợi những bình dân này thiên ân bạn tạ rời đi về sau, vợ hẻo dùng truyền tống ma pháp mang theo nhị nữ đi vào ngụm kia bên giếng một bên. Lúc này miệng giếng này bên trong nước đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là một cái từ chỗ miệng giếng xoay tròn hướng phía dưới cầu thang. Vợ hẻo dùng chức dùng giác quan thứ 6 dò xét một phen, phát hiện bên trong không có nguy hiểm về sau, hắn dẫn đầu dọc theo dưới bậc thang đi. Luật cùng hẹn đi cùng theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm,
bọn hắn liền xuống đến đáy giếng. Cái này trong giếng không gian cũng không lớn, vơ éo bọn hắn thậm chí cần quẳng lưng thân thể dọc theo thông đạo hướng vào phía trong. Đám người tiếp tục đi một đoạn ngắn đường, liền thấy một cái cửa đá đứng sừng sững ở chỗ sâu nhất. Kêu gọi chính là từ trong cửa đá truyền tới. Hoẹn đi mở miệng nói ra. Vơ éo đưa tay sờ sờ cửa đá, phía trên cũng không có cái gì cơ quan. Hắn thử nghiệm đẩy, không có cách nào đẩy động. Vơ éo tiên sinh, ta đi thử một chút đi. Hoẹn đi vươn tay bám vào trên cửa đá. Sau một lát, cửa đá liền tự động kéo ra. Bên trong là một gian nhà đá, ở giữa có một tòa bệ đá, trên bệ đá trưng bày một bộ quan tài thủy tinh. Nhưng mà trong quan tài kiếng trống không cái gì cũng không có. Tại quan tài thủy tinh bên cạnh còn có một con ngựa xương, nhưng cái này xương ngựa căn bản không có bất kỳ khí tức gì. Hoẹn đi công chúa giống như ma đi hướng quan tài thủy tinh, tay của nàng thoáng cái liền bám vào quan tài bên trên. Ngay tại hoẹn đi tiếp xúc mấy mắt, trong quan tài đột nhiên xuất hiện một nữ tử hư ảnh. Cuối cùng đợi đến ngươi, ta hậu đại. Quan tài thủy tinh cái nắp y mắng trượt ra, nữ tử hư ảnh chậm rãi ngồi dậy. Nàng xem ra đại khái hơn 40 tuổi trái phải, khuôn mặt cùng hoẹn đi giống nhau đến 7 phần, nhưng khí chất càng thêm uy nghiêm. Hoẹn đi lùi lại nửa bước, ngài là? Nữ tử từ trong quan tài đứng lên nhìn xem nàng nói ra, ta là của ngươi tổ tiên, cũng là sau cùng một cái phong nữ giả. Nàng chuyển hướng vợ hẹo, có chút gật đầu, cảm ơn ngươi, ma pháp sư, là ngươi đem ta hậu nhân đưa đến nơi đây. Vợ cảnh giác nhìn trước mắt hư ảnh, hắn phát hiện trên người nàng cái gì khí tức đều không có, xem ra càng giống là quỷ hồn loại hình đồ vật. Ma pháp sư, không cần như thế cảnh giác, đây chỉ là ta còn sót lại ý thức, ta mượn nhờ thần mã lực lượng, đem ý thức của ta dùng cái quan tài thủy tinh bảo tồn lại. Nàng chỉ bên cạnh xương ngựa, thời gian của ta không nhiều, ta đem báo cho các ngươi hết thảy. Hư ảnh ngữ tốc bắt đầu tăng tốc, mấy trăm năm trước, tổ tiên của chúng ta tại rừng rậm đen chỗ sâu xây dựng tòa pháo đài này. Các tổ tiên còn tổ kiến một nhánh mạnh mẽ đoàn kỵ sĩ chuyên môn phụ trách duy trì cái địa khu này hòa bình. Cái này đoàn kỵ sĩ cưỡi có thể ở dưới ánh trăng hóa thành hư ảnh chiến mã, cũng chính là hiện tại thần mã nhất tộc. Sau đó, trong chúng ta xuất hiện phong nữ giả. Chúng ta có thể cùng gió tiếp xúc, điều khiển báo tác, là thích hợp nhất dẫn đạo thần mã tồn tại. Phong nữ giả. Cho nên hoẹn đi công chúa có thể kêu gọi năng lượng gió lực là huyết mạch truyền thừa. Vợ éo hỏi. Hư ảnh gật gật đầu, đúng là như thế. Gia tộc bọn ta huyết mạch bên trong chạy xuôi lấy cùng gió cộng minh lực lượng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, phần này lực lượng dần dần mỏng manh. Đến ta về sau, liền lại không cố lực lượng này. Nàng chuyển hướng hẹn đi, trong mắt lộ ra vui mừng, nhưng ngươi khác biệt, huyết mạch của ngươi độ tinh khiết còn cao hơn ta rất nhiều. Bởi vì ngươi đụng chạm đến quyển sách kia, cho nên mới chân chính tỉnh lại ta. Nàng chỉ hẹn đi quyển sách trên tay nói ra. Bản này sách đen là cái gì? Hẹn đi giơ lên trong tay sách đen hỏi. Đây là vong linh chi thư, hư ảnh nhẹ giọng nói ra, chúng ta đoàn kỵ sĩ kỳ thật chính là vong linh tạo thành, chỉ bất quá bọn họ chưa từng hại người. Cứ việc bên trong ma chú xem ra so sánh tà ác, nhưng chúng ta chuyển đổi đều là những cái kia bởi vì tao ngộ ngoại ý muốn sắp chết, sau đó lại tự nguyện thủ hộ người nhà đồng bạn. Chúng ta cho rằng ma chú cũng không thể bởi vì nó thuộc tính đến quyết định nó thật xấu, mà là muốn nhìn người sử dụng dùng nó tới làm cái gì. Vợ éo nghe vậy gật gật đầu, hắn cũng đồng ý cái này lý luận. Tựa như thuốc nổ có thể dùng tới làm pháo hoa, cũng có thể làm đạn pháo một dạng. Nhưng sau đó phát hiện chúng ta đoàn kỵ sĩ thân phận thánh điện lại cho là chúng ta là dị đoàn, còn đối với chúng ta đoàn kỵ sĩ triển khai vây quét. Chúng ta vô ý cùng bọn hắn tranh đấu, nhưng thần thánh ma chú biết đối với chúng ta vong linh kỵ sĩ tạo thành tổn thương, cho nên chúng ta liền chỉ có thể nhường một bộ phận kỵ sĩ lui về thần ma gốc. Nhưng bọn hắn một mực theo đuổi không bỏ, ta chỉ có thể mang theo một bộ phận binh sĩ tử thủ tòa pháo đài này. Sau đó, thánh điện phóng hỏa đốt cháy chúng ta cái này thành bảo. Ta dùng hết thể lực lượng tại trong thành bảo bố trí kết giới, bảo đảm tòa pháo đài này sẽ không bị đốt cháy hầu như không còn. Nhưng lửa lớn đốt rất lâu, thẳng đến đem tòa pháo đài này đốt thành cả sổ Black. Ta bày kết giới để bọn hắn không có cách nào tiến vào chúng ta pháo đài. Cho nên thẹn quá hóa giận bọn hắn tại rừng rậm đen bên ngoài bố trí kết giới, đối ngoại tuyên bố nơi này là nguy hiểm rừng rậm. Ta bởi vì lực lượng hao hết mạng không lâu vậy, liền tự phong ở đây. Thẳng đến mấy năm này kết giới lực lượng dần dần tan biến, tòa này cả sổ Black bên trong mới một lần nữa được người yêu mến. Vậy ta vị trí quốc gia là thế nào thành lập đây này? Hẹn đi công chúa hỏi. Một lần kia vì giữ lại hòa chủng, chúng ta phân một bộ phận người thì đi bên ngoài. Sự thật chứng minh quyết định của chúng ta là đúng, cho nên ngươi mới có thể trở về tới nơi này. Vậy cái này miệng giếng bên trong màu xanh lá nước đâu? Bọn họ đi nơi nào rồi? Vợ éo mở miệng hỏi. Đây là thần mã trong cốc nước suối hình chiếu. Hư ảnh giải thích nói, chân chính nguồn nước tại thần mã cốc, thần mã chính là thời gian dài trích dẫn cái này nước, sau khi chết mới có thể tồn tại ý thức, đồng thời có thể bằng vào xương cốt hoạt động. Liền giống như nó. Hư ảnh chỉ phạ lạ đạ, nhưng cái này nước chỉ đối với thần mã hữu hiệu. Cái khác động vật sau khi uống xong không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vậy tại sao hẹn đi công chúa uống nước giếng sau biết mơ tới khô lâu? Vợ hỏi lần nữa. Là phong nữ giả huyết mạch tại bảo vệ nàng, bởi vì phổ thông nhân loại uống xuống cái này nước giếng lại biến thành khô lâu. Thời gian của ta lập tức liền muốn đến. Hai tử, ngươi nhất định phải tiến về thần mã cốc, hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Hư ảnh thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Hai tử, vong linh chi thư biết chỉ dẫn ngươi. Chờ một chút. Tổ tiên, thần mã cốc ở nơi nào nha? Hẹn đi còn chưa nói xong, cái kia hư ảnh liền như là sương mù tiêu tán không thấy. Hẹn đi có chút đờ đẫn nhìn qua không có vật gì quan tài thủy tinh. Một lát sau nàng quay đầu nhìn bờ hẻo nói ra, bờ hẻo tiên sinh, có thể ta không biết thần mã cốc ở nơi nào nha. Mẹ của ngươi biết rõ, chúng ta đi về hỏi nàng là được. Xác định trong này không có cái gì những thứ đồ khác về sau, ba người rời khỏi tòa này nhà đá. Bọn hắn mới từ trong giếng đi ra. cái kia màu xanh lá nước rất nhanh liền từ đáy giếng toát ra lấp đầy toàn bộ miệng giếng. Ba người trở lại pháo đài đại sảnh về sau, phát hiện được cứu vớt các bình dân đã tắm sơ, ngay tại trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Nhìn thấy Hẹn Đi công chúa quay lại, các nàng nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Hẹn Đi nhẹ nhàng giơ tay, một hồi gió nhẹ xuất hiện tại đầu gối của các nàng hạ tướng các nàng nâng đỡ. A, đây là thần linh sao? Thần minh đại nhân. Hẹn Đi chiêu này khiến cái này bình dân cho là mình gặp thần linh. Các nàng muốn tiếp tục quỳ xuống, nhưng cái kia gió quay chúng quanh tại các nàng bên người để các nàng không có cách nào quỳ đi xuống. Không muốn như vậy, ta không phải là thần linh. Hẹn Đi chỉ bờ hẻo, các ngươi cần phải cảm tạ là bờ hẻo tiên sinh, nếu như không phải là hắn lại tới đây, chúng ta căn bản không có cách nào đào thoát nữ phù thủy khống chế. Giờ khắc này, Hẹn Đi tán đi gió. Một đám bình dân đồng loạt hướng bờ hẻo quỳ xuống, cảm ơn bờ hẻo tiên sinh. Bờ hẻo cũng giơ tay lên một cái. Chỉ thấy mặt đất đột nhiên nhô lên đống đất đưa các nàng quỳ xuống đầu gối nâng lên. Đợi đám người đứng vững về sau, đống đất lại biến mất không thấy. Không cần đa lễ, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai liền rời đi nơi này. Một đám bình dân lúc này đã biết rõ trước mặt mấy người đều là cao quý tồn tại, vội vàng chạy vào phòng bếp bên trong tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. Vợ thì bắt đầu kiểm tra trong thành bảo vật tư. Hắn tại phòng chứa đồ bên trong phát hiện lượng lớn vàng bạc tài bảo, hiển nhiên là nữ phù thủy những năm này cướp đoạt đến. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn tại trong một gian mật thất tìm được mấy dương khắc lấy phù văn phá ma vũ khí. Những phù văn này là đế quốc Đức phá ma phù văn. Vợ cầm lấy một cây đoạn kiếm cẩn thận kiểm tra một hồi, cái này nữ phù thủy thế mà cùng bọn hắn có liên hệ. Cũng may những vũ khí này bên trong cũng không có bờ phía trước tịch thu được súng kiếp. Bờ hẻo, có phải hay không là cái kia phù thủy? Lật lên tiếng hỏi. Hơn phân nửa là hắn. Vợ trầm giọng nói, khó trách cái này nữ phù thủy muốn thống trị đế quốc áo hung. Bọn hắn khả năng đạt thành thỏa thuận gì cũng khó nói. Chúng ta lại đi bên trong thành bảo tìm xem nhìn có cái gì manh mối. Màn đêm buông xuống lúc, bờ hẻo đứng tại pháo đài cao nhất trên lầu tháp nhìn qua trước mắt rừng rậm đen. Cũng không lâu lắm, Lật đi lặng lẽ đến phía sau hắn ôm lấy hắn. Bờ hẻo, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bờ hẻo đưa tay nắm chặt Lật tay. Ta đang suy nghĩ cái kia vương tử. Từ đầu đến cuối chúng ta đều không tìm được hắn, cái này có chút kỳ quái. Chờ chúng ta trước cùng Hẹn Đi đi thần mã cốc về sau, lại đi một chuyến bỏ hệ mỉ ẩn vương quốc, đem nơi này phát sinh sự tình nói cho cái kia quốc vương, nhường hắn đề phòng cái kia vương tử. Còn có đế quốc hung thánh điện, đây rốt cuộc là dạng gì tổ chức? Ta cũng có chút cảm thấy hứng thú. Sáng sớm ngày thứ hai, bờ eo dùng truyền tống áo choàng đem tất cả mọi người đưa đến Hẹn Đi công chúa quốc gia. Làm lao vương hậu nhìn thấy thất lạc nhiều năm con gái lúc, kích động đến cơ hồ bất tỉnh đi. Mẹ, Hẹn Đi nào vào lao vương hậu trong ngực. Nước mắt tràn mi mà ra. Lão Vương hậu run rẩy xoa xoa con gái gương mặt, "Hai tử của ta, ngươi thật quay lại, quá là được, cảm ơn thần linh, cảm ơn thần linh." Vợ cùng Lật đứng ở một bên không có quấy rầy cái này cảm nhân gặp lại. Phạ Lạ Đạ xương đầu thì ở một bên cắt cạch vang lên không ngừng, hiển nhiên cũng hết sức kích động. Đợi hai mẹ con cảm xúc thoáng bình phục sau, vợ kéo đi lên trước nói ra, "Vương hậu bệ hạ, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm." Lão Vương hậu xoa xoa nước mắt, đương nhiên, vợ kéo tiên sinh, ngài là quốc gia chúng ta vĩnh viễn ân nhân. Ta biết thực hiện lời hứa của ta." Nàng chuyển thân trở lại trong thành bảo, rất nhanh liền từ bên trong mang tới viên kia màu bạc huy chương. Bờ hẻo tiên sinh, trưởng phu ta từng nói, chỉ cần có hắn huyết mạch người tay cầm cái này huy chương liền biết báo cho thần mã quốc vị trí cụ thể. Mẹ, cho ta xem một chút đi. Hẹn Đi từ lao vương hậu trong tay tiếp nhận huy chương. Huy chương bên trên sáng lên ánh sáng yếu, nhưng cũng không có hiện ra cái gì địa đồ. Ừm. Mẹ, đây là có chuyện gì? Hẹn Đi hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút lao vương hậu. Ta cũng không biết ta. Lao vương hậu cũng không biết rõ phải làm gì. Đúng lúc này, Hẹn Đi cảm thấy trong túi áo vong linh chi thư ngay tại run run. Nàng đội vàng đưa nó lấy ra đi ra, đem huy chương đặt ở trên sách thử một chút. Bờ hẻo nhắc nhở, Hẹn Đi công chúa làm theo về sau, bản này vong linh chi thư trang sách đột nhiên không gió mà bay nhanh chóng lật qua lật lại lên, rất nhanh liền lật đến trang trống. Tiếp lấy ngay tại trống không trên trang sách xuất hiện một bộ địa đồ. Bờ xích lại gần xem xét, chỉ thấy trên bản đồ có một đầu phát sáng con đường, từ bọn hắn vị trí một mực kéo dài đến một cái tiêu ký điểm. Xem ra sách này tại chỉ dẫn chúng ta. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Chương 309, phong nữ giả cùng vong linh kỵ sĩ. Chương 309, phong nữ giả cùng vong linh kỵ sĩ. Ba người cưỡi vịt con xấu xí lần nữa lên đường. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, bọn hắn rất nhanh bay chống đỡ tiêu ký điểm phụ cận. Đây là một mảnh bị nồng vụ bao phủ địa phương. Chủ nhân, nơi này có chút cổ quái, nếu như là phổ thông chim bay là không có cách nào bay vào đi. Bất quá ta cần phải có thể bay đi vào. Đợi lật đem vịt con xấu xí phiên dịch ra đến về sau, vợ sờ sờ nó lông vũ. Được rồi, vịt con xấu xí, chúng ta còn là ổn thỏa một điểm. Tốt, chủ nhân. Vịt con xấu xí chở bọn hắn đáp xuống nồng vụ bên ngoài. Hẹn Đi tay cầm huy chương cùng sách đen đối mặt với trước mắt nồng vụ, nàng hít sâu một hơi, bắt đầu kêu gọi gió. Một lát sau, trung quanh sương mù bắt đầu xoay tròn, dần dần hình thành một cái thông đạo. Ba người dọc theo gió hình thành trước thông đạo vào, sương mù sau lưng bọn hắn một lần nữa khép lại. Đi ước chừng nửa giờ, một tòa thật to thung lũng xuất hiện ở trước mắt. Sơn cốc nội bộ là một mảnh ngân quang long lánh hồ nước. 7-8 chục thất xem ra rất là thần tuấn con ngựa ngay tại bên hồ nhàn nhã uống nước. Tại hồ nước trung tâm có cái đảo nhỏ, ở trên đảo còn có một tòa lâu đài nhỏ. Đây chính là thần mã cốc, thật xinh đẹp. Hẹn Đi nhịn không được tán thán nói, nơi này chính là quê hương của ta sao? Phạ Lạ Đạ cũng nhìn ngốc. Đúng lúc này, một thất so cái khác ngựa cũng cao hơn lớn thần mã đột nhiên ngẩng đầu, hướng bọn họ phương hướng nhìn tới. Sau đó hết thảy đàn ngựa đều nhìn về bọn hắn. Một lát sau, cái này cao lớn thần mã cất bước chạy tới, cái khác thất ngựa thì châu đầu ghé thai. Nó đứng bước tại 5m có hơn nhìn qua đám người, hoan nên về nhà, phong nữ giả. Ta là thần mã thủ lĩnh. Ngươi biết ta? Hẹn đi có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, trên người ngươi có chúng ta ưa thích lại khí tức quen thuộc. Còn có mặt khác ba vị này khách nhân. Cũng hoan nên các ngươi đi vào thần mã gốc. Trên người của các ngươi khí tức cũng làm chúng ta cảm thấy rất an tâm. Đặc biệt là vị nữ sĩ này. Thần mã thủ lĩnh nhìn xem lật nói ra, trên người ngươi khí tức nhường ta cảm thấy rất thân thiết. Nó lại nhìn một chút quyền trượng bên trên phạ la đạ, cái này thoạt nhìn như là đồng loại của chúng ta. Cũng hoan nên ngươi quay lại. Thần mã thủ lĩnh sau khi nói xong chuyển hướng đảo giữa hồ, đoàn kỵ sĩ chờ đợi phong ngữ giả triệu hắn đã quá lâu, xin mời đi theo ta. Nó chuyển thân đi hướng bên hồ, móng ngựa đạp ở trên mặt nước, vậy mà như dẫm trên đất bằng. Cùng sau lưng nó bờ eo nhìn một chút trong hồ. Trong nước không có gì có thể đặt chân thầm nghĩ. Nói cách khác, cái này thần mã thủ lĩnh là trực tiếp đạp nước mà đi. Nhưng nó cũng không có báo cho bờ eo bọn hắn làm như thế nào tiến về giữa hồ đảo nhỏ. Bờ eo, chúng ta có phải hay không nhường bị con xấu xí mang bọn ta đi lên? Lợi thấp giọng hỏi nói. Đừng có gấp. Cái này đoán chừng là đối với hẹn đi công chúa khảo nghiệm. Bờ eo nhìn một chút hẹn đi. Chỉ thấy nàng cao mày nhìn qua nước hồ. Thần mã thủ lĩnh cũng trong hồ quay đầu nhìn qua bọn hắn. Tựa hồ đang thúc giục gấp rút bọn hắn theo sau. Lúc này, hẹn đi cảm giác trong ngực vong linh chi thư tại chấn động. Nàng đem nó lấy ra về sau, sách này lần nữa chính mình lật qua lật lại lên. Chỉ thấy trên trang sách hiện lên một chút chữ, tựa hồ là đang dạy nàng muốn làm thế nào. Cũng không lâu lắm, hẹn đi khép sách lại trang nhắm mắt lại. Tiếp lấy liền gió bắt đầu thổi. Cái kia vô hình gió như là một đôi bàn tay lớn một dạng nâng hẹn đi bay tới giữa không trung. Thần mã thủ lĩnh hài lòng gật đầu. Vợ cùng lật thì cưỡi lên biến lớn vịt con xấu xí bay về phía không trung. Thần mã thủ lĩnh hơi kinh ngạc nhìn một chút biến lớn vịt con xấu xí. Nó hoàn toàn không có dự liệu được nó có thể trở nên như thế lớn. Thế là nó bắt đầu nhanh chóng ở trong nước bắt đầu chạy. Đám người rất nhanh liền bọn hắn đi vào đảo giữa hồ. Pháo đài cửa lớn im ắng mở ra. Bên trong thành bảo, 6 cỗ mặc khôi giáp màu bạc kỵ sĩ không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Mỗi người bên người đều đứng đấy một thất hất lên áo giáp chiến mã. Xuyên thấu qua áo giáp khe hở có thể nhìn thấy, khôi giáp bên trong đều là khô lâu. Đây là... Hẹn đi lên tiếng hỏi. Đây là nguyện ảnh kỵ sĩ đoàn. Thần mã thủ lĩnh ở một bên mở miệng nói ra, bọn hắn một mực chờ đợi đợi phong ngữ giả trở về. Lúc này, vong linh chi thư đột nhiên từ hẹn đi trong tay bay ra, lơ lửng giữa không trung. Trang sách nhanh chóng lật qua lật lại, cuối cùng dừng ở một tờ bên trên. Phía trên văn tự miêu tả như thế một đoạn văn, sở lý đỉnh đi tốt, mời các ngươi điều khiển thần mã cái bóng, vì ta hiệu lực đi. Làm hẹn đi nhẹ giọng đọc lên đoạn văn này nấy mắt. 6 cố khô lâu kỵ sĩ trong hốc mắt đồng thời giấy lên ngọn lửa màu u lam. Bọn hắn đều nhịp vì một chân trên đất, hướng hẹn đi hành lễ. Chính giữa khô lâu kỵ sĩ phát ra thanh âm trầm thấp, chúng ta nghe từ ngài triệu hoán, phong nữ giả đại nhân. Bởi híp mắt lại, bởi vì những thứ này khô lâu kỵ sĩ trên thân tản mát ra mức độ nguy hiểm. Thế mà cùng ban đầu ở sông băng nữ vương nơi đó gặp phải choáng váng chị em không sai biệt lắm. Mà dạng này đoàn kỵ sĩ lại bị thánh điện đánh cho tan tác, cái kia đế quốc hung thánh điện đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hẹn đi đầu tiên là kinh ngạc nhìn qua quỳ rạp trên đất khô lâu kỵ sĩ nhóm. Sau một lát nàng nói ra, đứng lên đi, các vị. Đợi một đám kỵ sĩ sau khi đứng dậy, ở giữa cái kia khô lâu kỵ sĩ tiến lên một bước nói ra, phong nữ giả đại nhân, xin cho phép ta tự giới thiệu. Ta là nguyệt ảnh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ăn chờ, những này là bộ hạ của ta. Đây là một cái có tự mình ý thức vong linh. Nó nhìn một chút hẹn đi quyền trượng bên trên phạ lạ đạ, sau đó đối với sau lưng vẫy vẫy tay, một thất khô lâu thần mã đi tới. Nó dùng đầu đụng đụng một cái hẹn đi trong tay quyền trượng bên trên phạ lạ đạ xương đầu. A, làm sao rồi? Phạ lạ đạ đầu tiên là không rõ ràng cho lắm, sau đó nó lại kinh ngạc nói ra, công chúa điện hạ, ta cảm giác có đồ vật gì đang kêu gọi ta. Giữa không trung vong linh chi thư ảo lật đến một trang mới, hiện ra một cái khác đoạn chú văn. Hẹn đi theo bản năng đem chú văn đọc lên sau. Bên ngoài pháo đài mặt hồ đột nhiên nổi lên bọn sóng, đông đảo xương ngựa mảnh vỡ từ trong hồ bay ra. Trong nháy mắt gây dựng lại vì một bộ không có đầu ngựa hải cốt. Tiếp lấy cái kia hải cốt đi đến hẹn đi bên người, đem nó đầu lâu gắn đi thôi. Thần mã thủ lĩnh mở miệng nói ra. Hẹn đi vội vàng đem phạ lạ đạ xương đầu đặt ở cái này hải cốt bên trên. Theo cắt cạch một thanh âm vang lên, xương cổ nháy mắt liền dính liền tới. Phạ lạ đạ đầu tiên là khó có thể tin chuyển động cổ trái xem phải xem, sau đó hưng phấn giơ lên móng trước, công chúa điện hạ, ta lại có thân thể, ta có thể cảm giác được lực lượng tại xương cốt bên trong lưu động. Phạ lạ đạ tại pháo đài trong đại sảnh vui sướng đi lòng vòng. Hẹn đi công chúa nhìn qua một lần nữa thu hoạch được thân thể gái mã, hốc mắt hơi đỏ lên. Mấy cái khô lâu kỵ sĩ tiến vào bên trong pháo đài lấy ra một bộ ngựa áo giáp cho nó phụ thêm. Hiện tại phạ lạ đạ xem ra cùng một đám khô lâu chiến mã một dạng. Phong nữ giả, ta biết điều phối 20 cái con dân đi theo các ngươi cùng rời đi, mà ta biết đóng tại nơi này, bởi vì nơi này có chúng ta truyền thừa. Bất quá, các ngươi tốt nhất là cách thánh điện xa xa. Nó dùng cái mũi chỉ những thứ này khô lâu kỵ sĩ, dựa vào bọn họ là không thể nào chiến thắng những cái kia thánh điện chiến sĩ cùng thần quan. Thần mã thủ lĩnh, ngươi là thế nào biết những chuyện này? Ngươi trước kia rời đi nơi này sao? Vợ eo đột nhiên mở miệng hỏi. Không, ta ra đời đến bây giờ cũng bất quá mấy chục năm mà thôi. Thần mã thủ lĩnh lắc lắc đầu, nhưng chúng ta ký ức có thể truyền thừa xuống. Dựa theo ta thông qua truyền thừa lấy được ký ức, thánh điện cũng đang đuổi bắt chúng ta. Bởi vì thánh điện cho là chúng ta chủng tộc sau khi chết cũng có thể bằng vào xương cốt hoạt động là đối thần kinh nhận. Vậy ngươi có hay không bọn hắn một chút cụ thể tình báo? Vợ tiếp tục hỏi. Không có. Thần mã thủ lĩnh lần nữa lắc đầu. Lúc này, phiêu phủ ở giữa không trung vong linh chi thư cuối cùng tung bay về hẹn đi trong tay. Trang sách lần nữa tự động lật qua lật lại, hiện ra mới văn tự, thánh điện tổng bộ ở vào đế quốc Hung thủ đô, từ 12 vị chủ giáo thống lĩnh, xuống thiết lập thánh điện chiến đoàn cùng sở thẩm phán. Thánh điện chiến đoàn cường đại nhất chiến sĩ trưởng Dẹp Ô Lý Vệ Dạ là địch nổi đại ma pháp sư tồn tại. Hiện tại mệnh định người nắm giữ tuyệt không phải thánh điện đối thủ, tốt nhất tránh đi thánh điện mũi nhọn. Đề nghị mệnh định người nắm giữ hướng về phía trước một cái người nắm giữ xin giúp đỡ, hắn rất cường đại. Bởi phát hiện trên sách xuất hiện văn tự về sau cũng là theo thường lệ lại gần nhìn. Tự nhiên cũng là nhìn thấy ở dưới một đoạn này văn tự. Trước một cái người nắm giữ nói là ta sao? Bởi chỉ chính mình. Xem bộ dáng là dạng này, bởi eo tiên sinh. Hẹn đi công chúa có chút lúng túng cười nói, bởi eo tiên sinh, ta xác thực cũng không biết bước kế tiếp phải làm gì. Kỳ thật ta đã sớm muốn cầu giúp ngươi. Bởi eo nhìn thấy những văn tự này về sau trong lòng ngược lại là có ý định, đã thánh điện cường đại như vậy, nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể mang các ngươi đi quốc gia của ta. Ta ngược lại là không có vấn đề, bất quá ta không biết mẫu thân của ta có nguyện ý hay không. Nếu như nàng không nguyện ý đi qua, ta liền được lưu lại theo nàng. Dù sao phụ thân của nàng qua đời về sau, nàng vẫn cùng mẫu thân mình sống nương tựa lẫn nhau. Tốt, vậy chúng ta đi về trước hỏi một chút vương hậu bệ hạ ý kiến. Vợ chuyển hướng thần mã thủ lĩnh, thần mã thủ lĩnh, ngươi vừa rồi nói có thể điều phối 20 thất thần mã cho chúng ta. Bọn họ hiện tại liền có thể theo chúng ta đi sao? Đương nhiên. Thần mã thủ lĩnh ngóc đầu lên hí lên vài tiếng sau, 20 thất màu lông diễm lệ thần mã đạp nước. Khiến người chú mục nhất chính là dẫn đầu cái kia thất cái chán có hình thoi ấn ký tuấn mã màu đen. Nó so cái khác đồng bạn cao hơn nửa cái đầu, cơ bắp đường cong rất hoàn mỹ. Đây là ảnh đệ, con trai lớn của ta. Thần mã thủ lĩnh dùng cái mũi lùi lùi ngựa đen, nó biết dẫn đầu đàn ngựa hiệp trợ các ngươi. Phong nữ giả, tại các ngươi trước khi rời đi, còn xin ngươi dẫn đạo một cái chúng ta các hải tử. Mặt khác, hy vọng ngươi hàng năm mùa xuân đều đến chúng ta nơi này một chuyến, lúc kia là càng nhiều ngựa con ra đời thời điểm. Đúng, nếu như ngươi xuống lần đến thời điểm có thể mang một chút cái khác chủng loại thất ngựa tới là tốt nhất. Những năm gần đây huyết mạch của chúng ta bắt đầu xuất hiện bài xích phản ứng, dẫn đến rất nhiều ngựa con cũng không thể bình thường trưởng thành. Hẹn đi gật đầu đáp ứng, nàng dựa theo vong linh chi thư nhắc nhở dẫn đạo những thứ này thần mã. Đợi một đoàn người bọn hắn rời khỏi thần mã cốc lúc, trời chiều đã xem mặt hồ nhuộm thành màu vàng. 20 thất thần mã đạp nước mà đi, móng ngựa tóe lên bọn nước dưới ánh mặt trời lóe ra nhỏ vụn ánh sáng. Vợ quay đầu nhìn lại, nồng vụ một lần nữa khép lại, đem thung lũng ẩn tàng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lần này vợ không dùng truyền tống áo choàng. Ban đêm đến thời điểm, nguyên ảnh kỵ sĩ đoàn chiến mã ở dưới ánh trăng quả nhiên hóa thành hư ảnh. Bọn họ trên lưng kỵ sĩ tựa như là tại nổi đồng bền giữa không trung di động một dạng. Nếu như bị người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ dọa sợ. Thần mã tốc độ di chuyển rất nhanh, hai ngày về sau, bọn hắn liền trở lại hẹn đi quốc gia. Lúc này lão vương hậu đang cùng những cô gái kia cùng một chỗ chữa trị pháo đài tường vây. Xa xa nhìn thấy thất ngựa chạy kích thích bụi mù lúc, lo lắng là giặc cướp đến lão vương hậu chào hỏi những cô gái này chạy về pháo đài. Đợi cách thêm gần lúc, lão vương hậu nhìn xem đến nữ nhi của mình cưỡi tại một thất tuấn mã cao lớn trên thân. Đi theo phía sau 6 tên người mặc khôi giáp màu bạc kỵ sĩ, lại đằng sau là hơn 20 thất thần tuấn phi phàm ngựa sống. Lão vương hậu ánh mắt thoáng cái thất thần, bởi vì trước mắt con gái cùng trong trí nhớ cái kia mang theo ngây thơ thiếu nữ tưởng như hai người. Tựa hồ thoáng cái liền lớn lên. Làm nàng thấy rõ kỵ sĩ khuôn mặt lúc, không tự chủ được lui lại hai bước, bởi vì những kỵ sĩ kia đều là khô lâu. Mẹ, hẹn đi tung người xuống ngựa, chạy chậm đến đi vào lão vương hậu trước mặt. Những này là nguyên ảnh kỵ sĩ đoàn cùng thần mã cốc đồng bạn. Hẹn đi chuyển thân giới thiệu nói, vị này là ản chờ đoàn trưởng. Ngươi tốt, vương hậu bệ hạ. Khô lâu kỵ sĩ tiến lên một bước không người nói ra. Lão vương hậu có chút lảo đảo lui lại nửa bước, hẹn đi công chúa vội vàng đỡ lấy nàng. Mẹ đừng sợ, bọn hắn đều là người tốt. Ách, tốt khô lâu. Vợ hẹo cũng đi đến bên cạnh nàng mở miệng giải thích, bệ hạ, bọn hắn là trưởng phu ngươi tổ tiên lưu lại đoàn kỵ sĩ. Lão vương hậu có chút khẩn trương nhìn xem vợ hẹo hỏi, vợ hẹo tiên sinh, con gái của ta nàng có thể hay không cũng thay đổi thành bộ dáng này? Mẹ, sau khi ta chết khẳng định cũng biết biến thành như thế á, bất quá ta sống thời điểm khẳng định nhân loại a. Lúc này, ảnh đề đột nhiên phì mũi ra một hơi, cảnh giác quay đầu nhìn về phía bên ngoài pháo đài. Ảnh chờ khô lâu bàn tay cũng đặt tại trên chuôi kiếm, có người tiếp cận, cần phải có hơn 20 người trái phải. Vợ hẹo giác quan thứ 6 lập tức triển khai, quả nhiên nhận biết được một đội nhân mã đang đến gần, khí tức còn có chút quen thuộc. À, hẳn là phía trước cái kia nữ phù thủy an bài tới đây lục soát vương hậu bệ hạ người. Làm đội nhân mã này đi vào pháo đài lúc trước, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn cứng tại chỗ. Chỉ thấy 6 cỗ màu bạc khô lâu kỵ sĩ hiện lên hình quạt xếp hàng, trong bọn hắn ở giữa bảo vệ lấy một cái cô gái tóc vàng. Đội trưởng, đây không phải là nữ vương bệ hạ bên người thị nữ kia sao? Nàng làm sao tại cái này? Còn có bên người nàng những cái kia khô lâu, chẳng lẽ là nữ vương bệ hạ mới lấy ra khô lâu kỵ sĩ? Bọn họ cưỡi ngựa làm sao cảm giác cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nhưng mà không đợi bọn hắn kịp phản ứng, cái kia 6 cái khô lâu kỵ sĩ đã rút ra vũ khí lao đến. Tình hình chiến đấu hoàn toàn chính là thiên về một bên, vài phút qua đi, cái này hơn 20 người đã biến thành thi thể. Bọn hắn cưỡi chiến mã thì bị thần mã nhóm cắn dây cương giắt quay lại. Sau một ngày, vợ eo mang theo hẹn đi công chúa một đoàn người trở lại sinh mệnh chi thủy pháo đài. Dã nhân quốc vương vừa vặn đi ngang qua mảnh đất trống này, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện khô lâu kỵ binh thời điểm, liền hắn đều bị giật nảy mình. Nếu không phải nhìn thấy vợ eo, dã nhân quốc vương thị vệ bên người khẳng định đã hướng phía những thứ này khô lâu binh sĩ nổ súng. Vợ tiểu tử lại nhặt về quái vật gì? Chương 310, sơ bộ thánh điện chương 310, sơ bộ thánh điện hẹn đi công chúa một đoàn người cũng cùng hết thảy mới tới bờ thành phố người, đôi trước mắt hết thảy kinh thán không thôi. Bởi vì lần này truyền tống người tới cũng không nhiều, cho nên thị vệ rất nhanh liền mang theo các nàng ổn định xuống dưới. Dã nhân quốc vương nhìn xem những thứ này biết nói chuyện thần mã cao hứng không ngậm miệng được, liên tục tán dương bờ eo là tầm bảo chuyên gia. Biết được những thứ này thần mã cần lai giống về sau, lúc này nhường ở dưới người phụ trách đi thu xếp. Hắn đã tưởng tượng lấy tương lai nơi này quân đội đều cưỡi thần mã bộ dáng. Đem thần mã thu xếp tốt về sau, dã nhân quốc vương bắt đầu vây quanh những thứ này khô lâu kỵ sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vì để cho những thứ này khô lâu kỵ sĩ ban ngày cũng có thể ra ngoài. Hắn còn phân phó kho trang bị làm mặt nạ đến che chắn mặt của bọn nó. Tại hẹn đi công chúa thủ ý phía dưới, những thứ này nguyệt ảnh kỵ sĩ đi theo dã nhân quốc vương tiến về quân đội đi huấn luyện đi. Bởi vì bên trong thành bảo có rất nhiều căn phòng, hẹn đi công chúa cùng lao vương hậu cũng lại bảo. Nhìn thấy bờ éo lại dẫn một cái mỹ lệ công chúa trở về sẽ ly ạ lần nữa tức giận phồng tóm lấy trên lưng hắn thì mềm. Mặc dù hẹn đi công chúa đối với bờ tựa hồ cũng không có cái gì yêu thương, nhưng sẽ ly ạ vẫn cảm thấy nếu coi trọng hắn. Làm hẹn đi công chúa nhìn thấy hai cái công chúa bạch tuyết thời điểm, cũng là không tự chủ thất thần rất lâu. Cùng là tóc vàng là xem như người dẫn đường mang theo nàng đi trên đường tham quan. Hẹn đi đứng ở trong đám người nhìn qua trước mắt hết thảy, luật nữ sĩ. Nơi này thật là bờ tiên sinh từ không tới có dựng lên sao? Luật cười gật đầu, đúng thế. Nơi này đi qua trừ cái này thành bảo bên ngoài, chỉ là một mảnh đất hoang, nhưng bây giờ đã là phồn hoa nhất mậu dịch trung tâm. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một nhà tiệm bánh gà tổ, nhà hắn bánh gà tổ ăn rất ngon. Hai cái mỹ lệ nữ tử rất nhanh liền tan biến tại trong đường phố. Vợ thì đem vào tay nước giếng giao cho cắt đờ dỉn vương hậu, vị này nữ phù thủy nghe nói cái này nước có thể đem người biến thành cô lâu. Lập tức chui căn phòng làm thí nghiệm đi, còn nhường bờ tại nàng đi ra phía trước đều không cần đi quay dây nàng. Vợ éo nguyên bản định dựa theo kế hoạch của mình đem 12 cái chuyện cổ tích nhân vật nữ chính toàn bộ tụ tập đến cái này thành bảo đến phát động trong minh minh thanh âm điều kiện. Nhưng là hiện tại hoàn toàn không có cách nào liên hệ đến xin được lạ. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết một mực đi theo tiên nữ học tập nàng đến cùng học bao nhiêu thứ. Nếu như dựa theo bờ éo suy đoán, hiện tại cái này thành bảo bên trong và ở đến 4 cái chuyện cổ tích nhân vật nữ chính đã thỏa mãn 1/3 điều kiện. Nhưng trong minh minh thanh âm cũng không có nói chuyện với Celia, cũng làm cho bờ có chút không quá xác định phán đoán của mình có phải hay không đúng. Đã còn không có tập hợp đủ hết thảy mọi người, liền trả là trước chậm rãi lại nói. Thế rồi ban thưởng tại hắn mang theo hẹn đi công chúa trở lại chính mình pháo đài về sau cùng ngày buổi tối liền giáng lâm. Vẫn không có cụ hiện năng lực, bờ eo cũng là quen thuộc. Tại pháo đài đợi vài ngày sau, đối với thánh điện cảm thấy rất hứng thú bờ còn là quyết định đi đế quốc Hung Đô thành nhìn xem. Hắn đầu tiên là dùng truyền tống áo choàng mang theo lật truyền tống đến bỏ hệ mì ẩn vương quốc, sau đó cưỡi bị con xấu xí bay hướng phía mục đích bay đi. Nửa tháng sau, đế quốc Hung Đô thành dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt. Tòa thành thị này trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa màu trắng tinh bảy kiến trúc hùng vĩ. Khu kiến trúc ở giữa nhất có một cái nguyên đỉnh cung điện. Tại chủ điện phía trên có một cái cực lớn màu vàng thập tự giá, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang chói mắt. Bờ eo nheo mắt lại, giác quan thứ 6 nhắc nhở hắn nơi đó có một cái so đạo sư của hắn khí tức yếu một điểm cường đại tồn tại. Đó phải là cái kia chiến sĩ trưởng khí tức. Vì để tránh cho phức tạp, bờ eo bọn hắn ở ngoài thành trong một rừng cây đắp xuống, đi theo bình dân cùng một chỗ tiến vào tòa thành trì này. Tòa thành thị này nội bộ dân cư lối kiến trúc cùng vương quốc bỏ hiểm tợ dạ gờ không giống nhau lắm. Hai bên đường phố phòng ốc tường ngoài phần lớn tô vẽ màu xám trắng thuốc màu. Bọn hắn lựa chọn một nhà khoảng cách thánh điện không xa không gần lữ điếm. Lữ điếm lao bản là cái mặt mũi nhăn meo lão giả. Hai vị là từ đâu đến? Lão giả một bên ghi tên vừa nói, chúng ta là từ thành Dốn đến lữ nhân. Bờ eo mỉm cười trả lời, đồng thời lấy một túi tiền tệ đặt ở trên quầy, chúng ta muốn ở chỗ này ở vài ngày. Lão giả ước lượng một cái tiền sau mặt mày hớn hở, lầu ba tận cùng bên trong nhất căn phòng, tầm mắt rất tốt, có thể nhìn thấy thánh điện quảng trường, chúc các ngươi trôi qua vui sướng. Nhưng mà vào ở không bao lâu, liền có người thô bạo đập bọn hắn cửa phòng. Bờ eo nhíu mày, giác quan thứ 6 triển khai nháy mắt. Hắn nhận biết được đứng ngoài cửa ba người, trên người bọn họ khí tức cũng không phải là người bình thường. Hắn ra hiệu luật ôm bịt con xấu xí tại cửa sổ nơi đó chờ lấy, chính mình thì di động đến bên cửa. Là ai? Bờ hạ thấp giọng hỏi. Thánh điện đội tuần tra. Ngoài cửa truyền đến lạnh lẽo cứng rắn đáp lại, thông lệ kiểm tra kẻ ngoại lai. Ừm. Bờ trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới phía trước và ở thời điểm lão bản ghi tên dáng vẻ. Suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, bờ còn là mở cửa. Đứng ngoài cửa ba tên người mặc màu trắng bạc chế phục nam tử, bọn hắn cổ áo thêu lên màu vàng thập tự văn chương. Cầm đầu nam tử có mùi hương, hắn một bên nhìn xem trên tay tờ đơn, một bên dùng sắc bén tầm mắt tại bờ trên mặt liếc nhìn, từ thành Jones đến lữ nhân. Hắn ánh mắt vượt qua bờ eo bả vai liếc nhìn căn phòng, nhìn thấy đứng tại bên cửa sổ luật. Luật bộ dáng nhường hắn ngẩn ra một chút, dù sao luật cũng là một cái rất mỹ lệ nữ nhân. Bờ chú ý tới ánh mắt của hắn về sau sắc mặt lạnh lẽo. Đập vào mặt lạnh ý nhường mùi hương tỉnh táo lại, hắn nhìn chằm chằm bờ eo nói ra, chủ giáo từng có quy định, từ đế quốc Hung bên ngoài quốc gia người tới đều muốn cùng chúng ta đi vào thánh điện tiếp nhận kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Bờ eo nhíu mày. Dị đoan trinh sát. Mùi hương ngữ khí cứng rắn nói ra, hết thảy kẻ ngoại lai đều cần xác nhận phải trang chịu đến hắc ma pháp ảnh hưởng. Ta đề nghị các ngươi không muốn cự tuyệt, nếu như các ngươi chỉ là người bình thường, thánh điện cũng sẽ không làm khó các ngươi. Bờ quay đầu cùng luật trao đổi một ánh mắt, sau đó gật đầu nói, nếu là thông lệ kiểm tra, chúng ta nguyện ý phối hợp. Mùi hương lộ ra hài lòng thân sắc, nghiêng người nhường ra thông đạo. Nhưng mà ngay tại luật ôm bịt con xấu xí đi qua mùi hương bên người thời điểm, mùi hương tay có chút không an phận vươn hướng luật bờ mông. Phía sau hắn hai người cũng nét môi cười. Bọn hắn những thứ này thánh điện gọi đến quan đã sớm quen thuộc loại hành vi này. mà lại những thứ này kẻ ngoại lai đồng dạng đều không dám phản kháng. Dù sao thánh điện tại đế quốc hung là phi thường nổi danh tồn tại, không ai dám phản kháng bọn hắn. Chỉ bất quá mùi ưng cũng không có cảm nhận được hắn dự đoán mềm mại. Tay của hắn đột nhiên cảm giác được một luồng dị thường ra sức, chờ hắn nâng lên tay của mình lúc, mới phát hiện tay của mình đã bị bẻ gãy. Nếu không phải bởi vì không nghĩ nhường lật trên thân nhuộm đến mùi ưng máu, vợ hẻo đều nghĩ trực tiếp dùng đao gió chặt đứt cổ tay của hắn. Hắn hiện tại chỉ là dùng pháo không khí đánh gãy hắn tay. A! Mùi ưng tiếng kêu thảm thiết trong hành lang quanh quẩn. Phía sau hắn hai tên đồng bạn thậm chí không thấy rõ xảy ra chuyện gì, liền thấy tay của hắn bất quy tắc bẻ gãy. Ngươi lại dám công kích thánh điện nhân viên? Một người trong đó run rẩy rút ra bội kiếm chỉ vào vợ hẻo, mũi kiếm lại bởi vì sợ hãi không cầm được đung đưa. Tiên sinh, chỉ giáo cho. Vợ có chút vô tội giang tay, ta nhưng mà cái gì đều không có làm, tay của hắn chính mình liền gãy mất. Có thể làm đến chuyện này sợ là cũng chỉ có thần linh đi. Mùi ưng tiếng kêu thảm thiết dẫn tới càng nhiều thánh điện nhân viên. Cuối hành lang truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân, chí ít 10 tên võ trang đầy đủ thánh điện chiến sĩ hướng bên này vào tới. Cái này, đây nhất định là hắc ma pháp. Chỉ có ác ma hắc ma pháp mới có thể làm đến chuyện này. Bọn hắn đều là đen ma pháp sử dụng người, bắt bọn hắn lại. Mùi ưng chịu đựng kịch liệt đau nhức diện mạo dữ tợn kêu lên. Vợ eo thở dài, quay đầu đối với Lật nói khẽ, xem ra chúng ta điệu thấp kế hoạch ngâm nước nóng. Lật trong lực vị con xấu xí một mặt bất thiện nhìn trước mắt những người này. Chỉ cần vợ eo ra lệnh một tiếng, nó liền có thể biến lớn đem bọn hắn toàn bộ đều dâm chết. Cho nên thánh điện chính là như vậy, không có chứng cứ liền không phân tốt xấu định tội. Nhưng mà những thứ này xông lên thánh điện chiến sĩ căn bản không nghe hắn nói cái gì. Vợ eo lần nữa thở dài một hơi, một đạo sóng gợn vô hình tại trên hành lang nổ tung, trực tiếp đem những thứ này xông lên thánh điện chiến sĩ đổ nhào trên mặt đất. Vợ thì lôi kéo Lật sử dụng truyền tống ma pháp rời khỏi cái này lữ điếm. Bọn hắn chạy là hắc ma pháp. Nhanh, nhanh đi thông chi chiến sĩ trưởng. Thánh điện tầng cao nhất mái vòm trong đại sảnh, 12 vị chủ giáo ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh. Đại sảnh trung ương ma pháp hình chiếu như là giám sát một dạng biểu hiện ra bờ thi triển ma pháp đem thánh điện chiến sĩ đổ nhào trên mặt đất hình ảnh. Ma pháp sư này không đơn giản. Ngồi ở chủ vị đại chủ giáo trầm giọng nói, thế mà là không ngâm sướng thi pháp, ít nhất là cao cấp ma pháp sư trình độ. Ma pháp sư hiệp hội từ trước cùng chúng ta quan hệ không tốt, làm sao lại đột nhiên đi vào chúng ta thánh thành? Chẳng lẽ có cái gì mục đích khác? Có thể hay không cùng gần nhất rừng rậm đen dị động có quan hệ? Một vị khác chủ giáo cao mày nói, thám tử của chúng ta báo cáo nói, rừng rậm đen bên trong cái kia nữ phù thủy chết rồi. Theo từ bên trong trốn tới người nói, chính là một cái tóc đen ma pháp sư giết chết nàng. Vậy chúng ta đem cái tên này tình báo cung cấp cho nữ phù thủy hội nghị đi, ta nhớ các nàng hẳn là biết cảm thấy hứng thú. Một cái chủ giáo đề nghị. Những cái kia lung tung nguyền rủa người khác gia hỏa đều là chút khinh nhẫn thần linh dị đoan, còn là thiếu cùng các nàng lui tới tốt. Một cái chủ giáo hừ lạnh nói. Một cái xem ra so sánh chính trực chủ giáo nói ra, ta cảm thấy phải cùng ma pháp sư hiệp hội câu thông một chút, nếu quả thật như đại chủ giáo nói tới là một cái cao cấp ma pháp sư, chúng ta liền đề nghị ma pháp sư hiệp hội trừng trị một cái hắn, dù sao hắn cũng không có lấy chiến sĩ của chúng ta tính mệnh. Mà lại ta vừa rồi nhìn cái kia hình ảnh, mặc dù có chút không rõ rệt, nhưng tựa hồ là chiến sĩ của chúng ta muốn đưa tay đụng vào hắn bạn gái mới đưa đến chuyện này. Đại chủ giáo chuyển hướng đứng ở một bên chiến sĩ trưởng, Dẹp Ô Lì Vệ Dạ, ngươi thấy thế nào? Dẹp Ô Lì Vệ Dạ là cái thân hình cao lớn nam tử trung niên. Màu bạc trắng tóc ngắn như là thép ngội dựng thẳng lên, trên người cơ bắp rất là phát đạt. Hắn mặc nhẹ nhàng áo giáp màu bạc, bên hông treo một cái tạo hình cổ phát trường kiếm. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng nói ra, chẳng cần biết hắn là ai, dám ở thánh điện địa bàn bên trên đả thương người, liền nhất định phải trả giá thật lớn. Coi như chiến sĩ của chúng ta phạm sai lầm cũng chỉ có thể chúng ta tới trừng trị, hắn không có quyền thay trừng trị. Ta đã an bài truy tung đội dò xét, cần phải rất nhanh liền có thể dò xét đến chỗ ở của bọn hắn vị trí. Đại chủ giáo gật gật đầu, không nên kinh địch. Nếu như hắn cùng vong linh chi thư có liên quan, sự tình liền phức tạp. Vong linh chi thư? Dẹp nhướng mày, đây không phải là đã thất truyền mấy trăm năm sao? Nó khả năng đã tái hiện thế gian, mà lại phong ngữ giả huyết mạch tựa hồ cũng thức tỉnh. Bàn tròn cái khác các chủ giáo nhìn thoáng qua nhau. Một vị lớn tuổi chủ giáo chậm rãi mở miệng, nếu như phong ngữ giả cùng vong linh chi thư đồng thời xuất hiện, truyền thuyết kia bên trong nguyện ảnh kỵ sĩ đoàn chỉ sợ cũng đã thức tỉnh. Hắc ám cuối cùng sẽ vọng tưởng thôn vệ chúng ta, nhưng ánh sáng cuối cùng rồi sẽ chiếu rọi toàn bộ thế gian. Những thứ này người ngụy trang mục đích là mê hoặc bình dân, có thể để cho bọn hắn triệu hồi ra càng cường đại vong linh. Đại chủ giáo cuối cùng hạ lệnh, tăng cường đô thành phòng ngự, tốt nhất có thể bắt lấy cái kia tóc đen mà pháp sư. Dẹp, ta cảm thấy khả năng này cần ngươi tự mình đi làm. Được rồi, đại chủ giáo đại nhân. Dẹp Ô Lì Vệ Dạ có chút gật đầu, chuyển thân nhanh chân rời khỏi đại sảnh. Vợ cùng Lật lúc này ngồi tại vị con xấu xí trên lưng lơ lửng ở trên không trung. Hắn quan sát phía dưới từ thành phố, thánh điện màu trắng khu kiến trúc dưới ánh mặt trời phá lệ trước mắt. Hắn từ trong ngực móc ra địa đồ đại khái tiêu chú một cái. Thành phố này tên liền gọi Vân Nạ. Nói cách khác, hắn hiện tại vị trí chính là Trung Âu khu vực. Tiếp tục đi về phía đông liền có thể đến Biển Đen, qua Biển Đen liền có thể đến Châu Á, đến lúc đó liền có thể đi tâm hắn tâm niệm niệm phương Đông Đại Quốc. Không đi qua bên kia phía trước, vợ còn là quyết định trước tiên cần phải đem chính mình bên trong thành bảo trong Minh Minh Thanh Âm vấn đề trước giải quyết triệt để lại nói. Còn có bảy bèn nơi đó còn có một cái nữ phù thủy cũng chờ lấy chính mình đi giải quyết. Vợ hẹo, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lót nhẹ giọng hỏi. Rời khỏi nơi này trước đi. Vợ thu hồi tầm mắt, thánh điện đã chú ý tới chúng ta, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ biết dẫn phát càng lớn xung đột. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lần này hành trình lại bị như thế đánh gãy. Bất quá đã bị đánh gãy, hắn cũng lười tiếp tục dò xét đi xuống. Đúng vào lúc này, Bờ Hẻo đột nhiên thoáng nhìn trên đất kiến trúc bên trong xuất hiện một đội ngân giáp kỵ sĩ. Sát theo đó những kỵ sĩ kia chiến mã thế mà dài ra hơn 3 mét rộng trắng luôn cánh. Chiếc cánh này dưới ánh mặt trời còn lóe ra ánh sáng thánh khiết. Thánh điện thế mà còn có loại này tọa kỵ. Bờ âm thầm kinh ngạc. Chỉ thấy những cái kia phi mã trở trên lưng kỵ sĩ đập thình thịch cánh hướng phía vị con xấu xí vị trí bay tới. Bờ phát giác được cầm đầu cái kia chiến sĩ khí tức rất cường đại. Hẳn là chiến sĩ trưởng Dẹp Olivera. Thế mà có thể dò xét đến chúng ta vị trí sao? Bờ Hẻo nheo mắt lại. Hắn trong túi ma pháp lấy ra áo choàng mặc lên người. Áo choàng thế nhưng là có thể từ sông băng nữ vương thủ hạ chạy trốn thần khí, cho nên hắn ý định gặp một lần cái này mạnh mẽ chiến sĩ trưởng. Ngân giáp kỵ sĩ đoàn dừng ở khoảng cách bờ 20m ngoại không bên trong. Ma pháp sư, cầm đầu màu bạc trắng tóc ngắn thanh niên của nam nhân cùng như lôi đỉnh tại không trung nổ vang, ta là thánh điện chiến sĩ trưởng Dẹp Olivera. Ngươi dính líu tại thánh thành sử dụng hắc ma pháp công kích thánh điện nhân viên, hiện tại nhất định phải theo ta trở về tiếp nhận thẩm phán. Vợ cười lạnh một tiếng, thẩm phán? Các ngươi gọi đến quan ý đồ phi lễ vợ của ta, chiến sĩ trưởng chẳng lẽ không điều tra một cái? Dẹp ánh mắt đều không nháy mắt một cái nói ra, thánh điện tự sẽ điều tra việc này. Nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải buông xuống chống cự. Nếu như ta không nói gì, Dẹp rút ra bên hông cổ phát trường kiếm, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 311, lực lượng kinh khủng chương 311, lực lượng kinh khủng Dẹp ổ lì vệ dạ trong tay cổ phát trường kiếm phản xạ ánh nắng. Trên thân kiếm khắc đầy phức tạp phù văn, hắn bung lên trường kiếm thời điểm. Những cái kia phù văn lại bắt đầu lưu động lên, như cùng sống vật trên thân kiếm du động. Bờ Hẻo nheo mắt lại, coi như không cần giác quan thứ 6, hắn đều có thể rõ ràng nhận biết được thanh kiếm kia bên trên ẩn chứa năng lượng cường đại. Cuối cùng cảnh cáo một lần, ma pháp sư, buông xuống chống cự, theo ta về thánh điện tiếp nhận điều tra. À, nên điều tra chính là bọn ngươi chính mình nội bộ, nhìn xem các ngươi những thứ này mục nát kẻ thống trị đi. Bờ cười lạnh nói, xem ra ngươi là khăng khăng muốn phản kháng. Dẹp hừ lạnh một tiếng, giơ trường kiếm lên trực chỉ Bờ Hẻo, thánh điện kỵ sĩ đoàn chuẩn bị công kích. Những cái kia phi mã triển khai trắng loáng cánh chim, tại không trung sắp hàng thành chiến đấu đội hình. Phi mã trên lưng ngân giáp kỵ sĩ thì rút ra vũ khí nhắm ngay Bờ Hẻo, bọn hắn vũ khí đều là khắc lấy phù văn dài chầm chậm súng. Bờ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thủy hỏa tinh linh đồng thời xuất hiện tại hắn hai bên. Nhìn thấy Bờ Hẻo ma pháp về sau, chiến sĩ trưởng âm thanh lạnh lùng nói, "Công kích." Chỉ thấy màu bạc trắng chùm ánh sáng từ các kỵ sĩ trên súng trường bắn ra, hướng phía vịt con xấu xí xông lại. Vịt con xấu xí lúc này thu hồi cánh, nó nâng cao mang theo nó nháy mắt rơi xuống tránh thoát chùm ánh sáng. Cùng lúc đó, Bờ thủy hỏa tinh linh cũng đồng thời hướng phía thánh điện kỵ sĩ đoàn phát xạ thủy mâu cùng hỏa đạn. Thủy mâu đánh vào thánh điện kỵ sĩ đoàn trước mặt, tựa như là vào nước một dạng nổi lên gợn sóng biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất tại trước mặt bọn hắn có một tầng màn nước hấp thu những thứ này thủy mâu. Hỏa đạn cũng giống là vào nước một dạng tắt mất. Các kỵ sĩ nhìn xem thủy hỏa tinh linh lộ ra ánh mắt khinh thường. Bờ Hẻo nheo mắt lại, hắn ý thức được những kỵ sĩ này trang bị không đơn giản. Thế là hắn tán đi hỏa tinh linh, từ ma pháp trong túi lấy ra mấy cái hạt giống ném không trung. Mặc dù hắn có thể không bật thật triệu hoán thủy hỏa tinh linh, nhưng lại không có cách nào chống dâu triệu hoán dây leo, có lẽ về sau lấy được một tinh linh ma pháp liền có thể làm được những chuyện này. Chỉ thấy hạt giống tại không trung cấp tốc sinh trưởng, hóa thành mấy chục đầu có gai dây leo, như cùng sống vật chợt phải cưỡi ngựa sĩ quấn quanh mà đi. Nhưng mà những dây leo đó tại tiếp xúc đến đoàn kỵ sĩ trước mặt vô hình bình chứa sau, mặt ngoài lập tức bước lên khói xanh. Tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo tàn lụi. Không dùng, ma pháp sư. Chiến sĩ trưởng cười lạnh một tiếng, trong tay cổ phát trường kiếm đột nhiên quang mang đại thịnh, tại thánh quang trước mặt, hết thảy tà thuật đều sẽ bị xua tan. Chỉ thấy hắn hướng phía bờ hư không vung vậy một kiếm. Một đạo kiếm quang hướng phía vịt con xấu xí bay tới. Nếu như vịt con xấu xí bị kiếm quang này chém tới, khẳng định biết bản thân bị trọng thương. Bờ Hẻo lúc này thi triển truyền tống ma pháp mang theo vịt con xấu xí truyền tống đến 100m có hơn né tránh đạo kiếm quang này. Ồ, lại là cái kia phía trước chạy trốn hắc ma pháp sao? Ngươi quả nhiên không phải là ma pháp sư, ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi không cần ngâm sướng ma pháp sư. Chiến sĩ trưởng nhìn qua xa xa bờ kêu to nói, ngươi mơ tưởng từ trong tay của ta chạy trốn. Toàn bộ đoàn kỵ sĩ thúc đẩy dưới trướng phi mã hướng về Bờ Hẻo xông lại. Ngươi vừa rồi kiếm kia là muốn giết chúng ta? A, thật không hổ là ra vẻ đạo mạo thánh điện kỵ sĩ. Vợ cười lạnh một tiếng gọi ra phân thân. Tiếp lấy hai cái thủy tinh linh lấy gạt lỉnh hình thức hướng phía bay tới đoàn kỵ sĩ bắn thủy mâu. Mặc dù vẫn như cũng là bị cái kia bình chướng vô hình hấp thu, nhưng lúc này đoàn kỵ sĩ nhìn thấy bay múa đầy trời thủy mâu thời điểm, trên mặt đã không có vừa rồi cái kia khinh thường bộ dáng. Bởi vì bọn hắn phát hiện bình chướng tựa hồ không có phía trước dễ dàng như vậy trực tiếp hấp thu những thứ này thủy mâu. Đoàn kỵ sĩ một bên hướng phía bên này phi hành, một bên cho súng trong tay lắp đặt xem ra rất kỳ quái đạn dược. Sau đó lại nhắm chuẩn bị con xấu xí. Súng vang lên về sau, màu bạc trắng chùm ánh sáng lần nữa bắn ra. Lần này cũng không phải là bắn một lượt. Đoàn kỵ sĩ trước nhìn xem vị con xấu xí phi hành lộ tuyến, sau đó hướng phía vị con xấu xí chuẩn bị tránh né phương hướng tiếp tục phát xạ chùm ánh sáng đạn. Cũng may vị con xấu xí phi hành kỹ xảo phi thường được, những quang thúc này đạn không có đụng tới bọn hắn. Ngay tại lúc vị con xấu xí tránh né chùm ánh sáng đạn đồng thời, chiến sĩ trưởng đã cưỡi phi mã nhanh chóng tới gần. Mắt thấy cách bọn họ chỉ có khoảng 10 mét khoảng cách, vợ chú ý tới chiến sĩ trưởng cong chân ngồi xổm ở phi mã trên lưng, hắn muốn trực tiếp nhảy đến vị con xấu xí trên lưng tới. Vợ Hẻo lúc này thi triển ra mê vụ ma pháp. Toàn bộ không trung lập tức như là nổ tung một cái cỡ lớn bom khói một dạng thấy không rõ lắm, cũng đem toàn bộ đoàn kỵ sĩ lung lạc ở bên trong. Trừ Bờ Hẻo bên ngoài tầm mắt mọi người đều chịu đến ảnh hưởng. Chiến sĩ trưởng nhướng mày, hắn cũng không có cách nào trong mê vụ nhìn thấy bờ eo thân ảnh. Hắn đầu tiên là để tọa hạ phi mã đột nhiên kích động cánh nhìn xem có thể hay không xua tan mê vụ. Nhưng phi mã không có cách nào làm được. Phát hiện tình huống này, chiến sĩ trưởng hét lớn một tiếng nói, tất cả mọi người, lập tức hướng lấy đằng sau bay, rời đi trước cái này sương mù phạm vi. Vợ thì trong túi ma pháp móc ra từ đế quốc Đức tịch thu được phá ma súng trường. Thanh này súng trường là hắn nghiên cứu phá ma phủ văn về sau tiến hành cải tạo vũ khí. Cường độ so trước đó phá ma súng trường mạnh mấy lần không thôi. Vị con xấu xí, ngươi mang theo lật bay đến cao hơn không trung đi, ta một hồi liền tới. Vợ sau khi nói xong, dưới chân xuất hiện truyền tống ma pháp. Hắn chuẩn bị thử một chút bọn hắn cái kia bình chướng vô hình rốt cuộc là thứ gì. Đoàn kỵ sĩ người ngay tại ý đồ bay khỏi mê vụ. Vợ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một tên kỵ sĩ sau lưng, trong tay phá ma súng trường chống đỡ cái kia bình chướng vô hình. Ầm. Tiếng súng trong mê vụ quen quẩn. Cường hóa phá ma thương quả nhiên có thể xuyên tấu bình phong này. Nay chủ yếu là nhờ vào bờ phía trước bay múa đầy trời thủy mâu khiến cái này bình chướng đã không sai biệt lắm ở vào sụp đổ biên giới. Nếu như chỉ là dùng khẩu súng này tại lớp bình phong này hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm tiến hành công kích, cũng căn bản đừng nghĩ lấy được hiệu quả như vậy. Kỵ sĩ ngân giáp bên trên lập tức nổ tung một cái lỗ máu. Hắn khó có thể tin túi đầu nhìn xem trước ngực lộ ra vết thương, sau đó từ phi mã trên lưng cắm xuống dưới. Cái thứ nhất, bờ éo lạnh lùng nói, thân ảnh lần nữa biến mất trong mê vụ. Nghe được súng vang lên, chiến sĩ trưởng mới đầu còn có chút lơ đễnh, nhưng theo liên tục súng vang lên âm thanh, còn có kêu thảm rơi xuống thanh âm, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Đáng chết. Dẹp giống giận, tất cả mọi người cẩn thận, mọi người nhanh bay ra ngoài. Đợi hắn cũng rời khỏi mê vụ phạm vi về sau, mới phát hiện chiến sĩ của mình đã thiếu mấy cái, chỉ có phi mã đơn độc bay ra. Chiến sĩ trưởng mắt lộ ra hung quang, xem như thánh điện chiến sĩ mạnh nhất giải, chỉ cần hắn ra tay, không có cái gì bắt không được đến sự tình. Hắn thừa nhận chính mình trước khi lên đường có chút xem nhẹ trước mắt ma pháp sư này. Nhưng làm hắn phát hiện cái này tóc đen ma pháp sư không chỉ biết có thể đồng thời thi triển hai loại khác biệt ma pháp, còn có thể sử dụng không gian truyền tống thời điểm, hắn đã thu hồi lòng khinh thị toàn lực ứng phó. Nhưng không nghĩ tới thế mà còn là ăn quả đắng. Hắn thậm chí không nhìn thấy phía bên kia là thế nào xuất thủ, liền tổn thất mấy cái rất khó bồi dưỡng phi mã kỵ sĩ. Cái khác phi mã kỵ sĩ nhìn qua mấy cái không có chủ nhân phi mã trong lòng cũng có chút sợ hãi. Chủ yếu là trước kia bọn hắn đều là ở trên cao nhìn xuống tại không trung đả kích địch nhân. Chưa hề như thế lấy đối không không hình thức cùng như thế khó chơi địch nhân giao thủ. Mà lại lần này đối mặt ma pháp sư này tọa kỵ cũng rất cường đại. Trên tay bọn họ thánh thương cũng căn bản không có cách nào đánh tới nó. Chiến sĩ trưởng chiến lược rất mạnh, nhưng hắn sát thực thiếu hụt có thể trực tiếp bắt lấy thủ đoạn của đối phương. Phía bên kia căn bản liền sẽ không nhường hắn tới gần, điều này cũng làm cho hắn có chút khó mà thi triển mình thực lực. Rút lui, rút về thánh điện. Chiến sĩ trưởng quyết định thật nhanh, hắn biết do tiếp tục chiến đấu chỉ sẽ tạo thành càng nhiều thương vong. Các kỵ sĩ như được đại xá, lập tức thay đổi phi mã phương hướng hướng phía thánh điện bay đi. Bờ eo cũng không có truy kích, giặc cùng đường chớ đổi đạo lý hắn cũng hiểu, mà lại trước mắt cũng cho bọn hắn đầy đủ giáo huấn. Lúc này bờ eo đã biến thành một cái diều hâu hướng phía trên bầu trời bay đi. Đợi bờ eo bay đến vịt con xấu xí trên lưng thời điểm, lọt lo lắng nhìn xem hắn, bờ eo, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Thánh điện xác thực rất cường đại, cái này phi mã kỵ sĩ cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Cái kia chiến sĩ trưởng thực lực cũng rất mạnh, nếu quả thật để bọn hắn tới gần chúng ta, làm không tốt chúng ta thật lại bị bắt lấy. Vịt con xấu xí chở bọn hắn hướng nơi xa bay đi. Vợ quay đầu nhìn một cái thánh điện phương hướng, hắn quyết định tại chính mình trở thành chân chính đại ma pháp sư phía trước cũng không tới nơi này. Cùng lúc đó, thánh điện tầng cao nhất mái vòm trong đại sảnh, bầu không khí có chút ngưng trọng. Chiến sĩ trưởng quỳ một chân trên đất, hướng 12 vị chủ giáo báo cáo tình hình chiến đấu. Chúng ta tổn thất mấy tên tinh nhuệ kỵ sĩ. Dẹp thanh âm trầm thấp, ma pháp sư kia, hắn không chỉ cùng lúc thi pháp, còn có thể tiến hành không gian truyền tống, mà lại trong tay hắn có một cái có thể xuyên thấu thánh quang hộ thuẫn vũ khí. Đại chủ giáo sắc mặt âm trầm, có thể xác định cái kia thanh vũ khí nơi phát ra sao? Không có cách nào xác định, ta thậm chí cũng không thấy vũ khí trên tay của hắn, chỉ nghe được tiếng súng. Cũng là súng sao? Chẳng lẽ là cùng chúng ta thánh thương không sai biệt lắm vũ khí? Không rõ ràng. Chiến sĩ trưởng lắc đầu, ta vừa rồi phái người trở về thu chúng ta tổn thất kỵ sĩ di hải, phát hiện có một cái kỵ sĩ trong tay thánh thương cùng đạn đều biến mất, có khả năng bị ma pháp sư kia cho mang đi. Như thế không ảnh hưởng, thánh thương không phải là cái gì người đều có thể dùng. Chẳng bằng nói, nếu như là hắc ma pháp người nắm giữ sử dụng thánh thương, ngược lại sẽ bạo tạc. Một cái chủ giáo nói ra, nếu như ma pháp sư này dám dùng, hắn nhất định sẽ tự thể nghiệm thánh thương uy lực. Hiện tại ta chỉ là phi thường muốn biết ma pháp sư này súng trong tay đến cùng là từ đâu lấy được. Chẳng lẽ là đế quốc Đức vũ khí? Theo chúng ta người tiềm phục nói, bọn hắn gần nhất tại bí mật nghiên cứu phát minh kiểu mới vũ khí. Một cái xem ra có chút lớn tuổi chủ giáo nói ra, hẳn là ma pháp sư này cùng bọn hắn có cấu kết. Đế quốc Đức gần nhất hoạt động là có chút quá phận. Bọn hắn cái kia thủ tịch phù thủy căn bản là không coi ai ra gì. Ta hoài nghi bọn hắn sớm tối muốn nhắc lên một trận chiến tranh. Nhưng hoàng đế bệ hạ cùng quốc gia kia ký kết khế ước. Khế ước thì thế nào đâu? Liền xem như muốn dùng những phương pháp khác, cũng muốn trước giờ đem uy hiếp xử lý. Một cái khác chủ giáo nói ra. Ta đề nghị còn là tìm nữ phù thủy hội nghị, các nàng nguyền rủa ngay cả chúng ta đều khó mà ngăn cản. Vậy ngươi muốn dùng cái gì đó cùng các nàng giao dịch đâu? Ngươi cũng không nên quên, nữ phù thủy đều là thứ gì dạng người. Cùng bọn hắn làm giao dịch, cẩn thận đem ngươi chính mình cũng bồi thường đi vào. Vậy ngươi nói một chút đáp làm sao bây giờ? A. Mắt thấy những thứ này chủ giáo liền muốn cãi vã, đại chủ giáo đột nhiên đứng người lên, mặc kệ như thế nào. ma pháp sư này đã nghiêm trọng uy hiếp được thánh điện quyền uy. Dẹp, tìm người liên hệ ma pháp sư hiệp hội, cùng bọn hắn hỏi một chút tình huống. Theo ta được biết, nếu như là dùng hắc ma pháp sư, lại bị ma pháp sư hiệp hội truy nã. Đến lúc đó tự nhiên có người biết giúp chúng ta giải quyết cái phiền phức này. Nếu như hắn chính là ma pháp sư hiệp hội người, liền nhường ma pháp sư hiệp hội cho chúng ta một cái thuyết pháp. Phải, đại chủ giáo đại nhân. Chiến sĩ trưởng túi đầu lĩnh mệnh. Hắn một chút cũng không lo lắng ma pháp sư này có thể lật ra cái gì bằng nước. Dù sao trước mắt những thứ này chủ giáo mặc dù lúc này nhìn xem rất phổ thông, nhưng đều là có thể trực tiếp mượn dùng thần lực tồn tại. Trước mắt cái này đại chủ giáo mượn dùng thần lực thời điểm, liền hắn đều không phải là đối thủ của hắn. Cho nên hắn mới có thể nghe lệnh cùng những thứ này chủ giáo. Bờ éo nhường vị con xấu xí hướng phía hắn trong trí nhớ biển đen phương hướng phi hành. Hắn thì trong túi ma pháp móc ra mới vừa tịch thu được súng. Súng này phía trên cũng không có khắc lấy cái gì phù văn, cũng không biết là thế nào phát xạ chùm ánh sáng đạn. Đạn kia hình thức cũng rất đặc thù. Bờ éo lên đạn về sau ngắm chuẩn lấy nơi xa. Theo bờ éo bắc cỏ, cả thanh súng đột nhiên chính mình chấn động. Sát theo đó, họng súng phun ra ngoài một đạo như là mặt trời chói chang lóa mắt cực lớn chùm ánh sáng. Chùm ánh sáng này so các kỵ sĩ phát xạ tráng kiện mấy lần không ngừng, mà lại bắn ra đi về sau như là một đường một dạng. Đánh chúng xa xa lưng núi về sau không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng sát theo đó vang một tiếng, trầm muộn tiếng nổ truyền đến, sóng xung kích nhấc lên bụi đất hình thành cây nấm hình dạng đám mây. Liên bị con xấu xí cũng nhịn không được kịch liệt đập một cái cánh điều chỉnh mình bị sóng xung kích ảnh hưởng phi hành đường đi. Cái này uy lực làm sao lại như thế lớn? Bờ éo nhìn chằm chằm súng trong tay. Súng này hiển nhiên là không có cách nào tiếp nhận loại uy lực này, giờ phút này hóa thành bột phấn theo gió phiêu tán. Luật nắm chặt vịt con xấu xí lông vũ, sắc mặt hơi trắng bệnh. Bờ éo, đây là có chuyện gì à? Đây là những kỵ sĩ kia súng sao? Làm sao cùng mới vừa không giống? Ta cũng không biết ta. Bờ éo xác thực rất ngộng. Nếu là vừa rồi những kỵ sĩ kia trong súng bắn ra chính là như thế uy lực kia laser, vậy hắn khẳng định hoàn toàn không cần suy nghĩ, dùng áo choàng trực tiếp truyền tống chạy trốn. Bờ éo nhường vịt con xấu xí hướng phía bạo tạc phương hướng bay qua. Chỉ thấy nơi đó nham thạch đều bị hòa tan thành dung nham. Có thể thấy được vừa rồi một kích kia uy lực. Thế mà hòa tan nham thạch, chí ít đều là 1400 độ trở lên nhiệt độ cao a. Bờ thầm nghĩ trong lòng. Dù sao muốn để nham thạch hòa tan thành dung nham liền muốn dạng này nhiệt độ cao. Luật có chút lo lắng nhìn qua hắn, bờ hẻo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta cũng không biết. Bờ hẻo lắc đầu, bất quá chúng ta trước tiên cần phải rời đi nơi này. Vừa rồi động tĩnh thực tế là quá lớn, có thể sẽ thu hút một chút khách không mời mà đến tới. Chính như bờ suy đoán một dạng. Thánh điện tầng cao nhất mái vòm trong đại sảnh, 12 cái chủ giáo toàn bộ đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đó là cái gì? Tại sao ta cảm giác đến một cỗ cường đại thần chi lực? Chẳng lẽ là thần linh hạ xuống thần phạt sao? Không có khả năng, trừ chúng ta bên ngoài, còn có ai có thể dẫn động thần linh lực lượng? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh tử giáng lâm rồi? Nhanh, nhanh đi tìm chiến sĩ trưởng. Nhường phi mã mang theo chúng ta đi qua bên kia nhìn xem. Chương 312, biết nói chuyện chìa khóa vàng chương 312, biết nói chuyện chìa khóa vàng bờ hẻo rời đi nơi này sau một tiếng. Thánh điện một đoàn người cũng đến nơi này. Nhìn xem mảnh này bị hòa tan nham thạch, đại chủ giáo từ từ nhắm hai mắt cảm ứng chỉ chốc lát sau trầm giọng nói, đây quả thật là phi thường thuần túy thần chi lực. Đợi ta xin chỉ thị thần linh, nhìn xem rốt cuộc là ai dẫn động cái này lực lượng. Đại chủ giáo sau khi nói xong đem năm ngón tay mở ra giơ cao hai tay. Sau một lát, trên bầu trời tựa hồ hạ xuống một đạo lực lượng vô hình dung nhập đại chủ giáo thân thể. Tiếp lấy đại chủ giáo khí tức trên thân tăng vọt, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng thân ảnh của hắn. Lại qua hồi lâu, đại chủ giáo khí tức trên thân đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn một mặt nghiêm túc đảo mắt đám người, đem hết thể có quan hệ cái này tóc đen ma pháp sư tin tức bắt đầu phong tỏa. Chúng ta trở về đi, không muốn thử lại đổ quấy rầy hắn. Cái gì? Đại chủ giáo đại nhân, cái này? Chiến sĩ trưởng có chút ngộng, hắn không biết chủ giáo làm sao lại đột nhiên ban bố mệnh lệnh như vậy. Đây là thần dụ, không thể hỏi, không thể nói, đi thôi. Một đám chủ giáo mặc dù cũng có chút ngộng, nhưng nếu là thần dụ, đây cũng là nói còn nghe được. Lúc này bờ éo ngồi tại vị con xấu xí trên lưng quan sát lấy trên tay đặc thủ đạn. Vừa rồi cái kia giống như là pháo laser một dạng hoàn toàn chính xác thực nhường hắn rất là để ý chỉ tiết phía trước không biết súng này có thể kích phát cường đại như vậy lực lượng. Không phải vậy hoàn toàn có thể là một cái bí mật vũ khí. Nhưng là hiện tại lại đi trong thánh điện đi lấy vũ khí này hiển nhiên không thực tế. Hắn lúc này cũng đã phát hiện, hai năm này gặp phải những thứ này càng ngày càng cường đại địch nhân thời điểm. Dĩ vãng có thể lấy được rất lớn hiệu quả thủy hỏa tinh linh ma pháp sẽ có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Nhất định phải ổn định lại tâm thần nhiều học một chút ma pháp mới được. Vợ thầm nghĩ trong lòng. Đạo sư nơi đó sách trên cơ bản đều nhanh học xong, rất nhiều đều là ma pháp lý luận quyển sách. Mặt khác chính là một chút trị liệu thuật, hộ thuẫn thuật chờ một chút phụ trợ tính ma pháp. Với hắn mà nói đều là chút lặp lại ma pháp, mà lại cường độ còn không bằng thế giới ban thưởng cho hắn ma pháp. Mà quyển kia cấm thư bên trong ma pháp, hắn gần nhất ngược lại là cảm thấy có chút loáng thoáng bắt lấy cái gì. Nghĩ đến còn là muốn chờ hắn đối với ma pháp lý giải lên một tầng nữa mới có thể triệt để hiểu rõ. Vừa éo nguyên bản còn có chút lo lắng cho mình đưa tới năng lượng thật lớn biết dẫn tới tồn tại cường đại. Cũng may không có người truy tung bọn hắn. Vị con xấu xí tiếp tục hướng phía trước bay lên, mấy tháng sau, bọn hắn nhìn thấy một mảnh mênh mông vô bờ biển cả. Biển đen đến. Bờ eo nhìn qua biển đối diện, cũng không biết nơi đó chờ lấy hắn đến cùng là cái gì. Hắn quyết định tạm thời không vào biển. Sau đó sử dụng áo choàng quét một cái trở lại chính mình pháo đài. Bờ eo đứng tại pháo đài cao nhất trên lầu tháp,
nhìn qua trong thành đèn đuốc sáng trưng huyên áo. Từ khi từ biển đen bên cạnh sau khi trở về, hắn hoặc là đợi khắp nơi trong thành bảo nghiên cứu đạo sư cất giữ sách ma pháp, hoặc là liền đi công quốc đảo Bích Lam nhìn xem mỹ nhân ngư chị em cùng cô nhi viện các hải tử. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Gần nhất hắn còn cùng Hẹn đi công chúa đòi hỏi vong linh chi thư đem phía trên ghi lại chuyển đổi ma chú cũng học xong. Vợ hẻo tiên sinh. Sau lưng chuyển đến Hẹn đi công chúa thanh âm êm ái. Từ khi giải trừ nguyền rủa sau, nàng khí sắc càng ngày càng tốt, phong ngữ giả năng lực cũng tại vững bước tăng lên. Ừm, công chúa điện hạ, trả lại cho ngươi. Cảm ơn ngươi. Vợ cầm trong tay vong linh chi thư đưa cho nàng. Vợ hẻo tiên sinh, ngươi đã toàn bộ học xong sao? Hẹn đi công chúa tiếp nhận sách hỏi. Vợ hẻo gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng chỉ là tham khảo một chút những thứ này ma pháp, tăng lên ta đối với ma pháp nhận biết mà thôi. Quét quét quét, vong linh chi thư đột nhiên chính mình lật ra, sau đó tại giao diện bên trên cho thấy một đoạn văn, tiền nhiệm người nắm giữ là quyển sách thấy qua có thiên phú nhất người, quyển sách đều có chút muốn đuổi theo hắn. Hoa, vợ tiên sinh ngươi thực tế là quá lợi hại, ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Ta vẫn luôn không quá có thể học được trong này ma pháp. Đương nhiên có thể a. Vợ cười đáp ứng. Tiếp lấy vợ hẻo liền trực tiếp tại tòa tháp cho nàng giảng giải chính mình đối với sách đen bên trong ma pháp kiến giải. Gió đêm nhẹ phẩy qua pháo đài tòa tháp, Hẹn đi công chúa mái tóc dài vàng nóng tại pháo đài đỉnh phát sáng đá chiếu rọi xuống hiện ra sáng bóng, trông rất đẹp mắt. Nàng hai tay dâng vong linh chi thư tầm mắt lại lặng lẽ rơi vào bờ truyền chú bên mặt bên trên. Cho nên cái này chú ngữ mấu chốt ở chỗ, ta phát hiện không cần hiến tế nhân loại sinh mệnh. Vợ hẻo đột nhiên quay đầu, đối diện lên nàng không tới kịp thu hồi tầm mắt. Hẹn đi công chúa cuống quýt túi đầu, hai nổi lên nhàn nhạt màu đỏ, ta muốn hỏi chính là, cái này chuyển hóa nghi thức thật không cần hiến tế sinh mệnh sao? Đương nhiên cần, nhưng là chỉ thấy bờ tiện tay chảo một cái, liền bắt đến một cái mới vừa bay qua bướm đêm. Chỉ cần dùng những thứ này cỡ nhỏ động vật đến thay thế là được. Vợ phất phất tay, đột nhiên một luồng gió nhẹ lướt qua, đem pháo đài nơi hẻo lánh phía trên một cái chết mất phi trùng của tới. A, vợ hẻo tiên sinh, ngươi cũng biết triệu hoán gió. Ta đây là lấy vật ma pháp, cùng ngươi cái kia thiên phú không giống. Đây là bờ hẻo gần nhất tại đạo sư trong sách phát hiện cách không thủ vật ma pháp, hắn sau đó phát hiện hắn thậm chí có thể sử dụng ma pháp này trực tiếp thu lấy 20-30 mét bên ngoài đồ vật. Nếu như về sau gặp lại chiến sĩ trưởng, hắn trực tiếp trước tiên đem trên lưng hắn cái kia thanh cổ pháp kiếm trực tiếp trước quất tới lại nói. Vợ hẻo vươn tay ra, đem bướm đêm sinh mệnh hiến tế về sau. Cái kia phi trùng liền chuyển đổi thành cương thi trùng trên tay hắn bỏ qua bỏ lại. Nếu như muốn chuyển đổi nhân loại mà nói, cần phải muốn dùng hơi lớn loại hình một điểm động vật mới được. Có thể dùng con chuột loại hình động vật. Nếu như một con chuột không đủ, liền có thể dùng mấy con chuột sinh mệnh lực hợp lại chuyển đổi. Nguyên lai còn có thể như thế. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Đợi bờ cùng Hẹn đi công chúa tạm biệt quay ngược về phòng thời điểm. Sẽ lì ạ cùng luật một trái một phải bóp lấy trên lưng hắn thịt mềm. Vợ éo bị hai vị vợ bóp đến hít sâu một hơi, mặc dù hắn cũng không đau nhức, nhưng hắn nhất định phải giả ra đau bộ dáng, điểm nhẹ, ta chỉ là đang dạy Hẹn đi công chúa ma pháp mà thôi. Sẽ lì ạ buông tay ra, tức giận phong nhìn hắn chằm chằm nói ra, dạy ma pháp cần dựa vào gần như vậy sao? Ta đều thấy được nàng đỏ mặt. Ta chỉ là tại thử nghiệm chú ngữ mà thôi. Vợ éo bất đắc dĩ giải thích, quay đầu nhìn về phía luật tìm kiếm chi viện, lại phát hiện luôn luôn ôn nhu luật có chút không vui. Vợ éo, luật nói khẽ, Hẹn đi công chúa xem ngươi ánh mắt càng ngày càng không thích hợp. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên tế nhị. Vợ há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được Hẹn đi ngẫu nhiên toát ra hảo cảm, nhưng hắn chưa bao giờ có bất luận cái gì vượt ranh giới cử động. Ta cam đoan, ta đối với Hẹn đi chỉ là chúng ta biết rõ. Luật đánh gây hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng ngươi không thể vốn là như vậy. Vợ hẻo, thần linh về sau khẳng định còn biết chỉ dẫn ngươi viện trợ càng nhiều người. Nếu như hàng năm đều mới tới một cái công chúa, ngươi chịu nổi sao? Công chúa Bạch Tuyết hiện tại thỉnh thoảng cũng tới tìm ngươi học tập một chút tri thức. Còn có Adrien 6 người tỷ tỷ. Luật còn chưa nói hết. Vợ tự nhiên biết do những vấn đề này tồn tại. Hắn cũng biết trên người mình có thế giới ban thưởng ban cho mị lực, khả năng hấp dẫn khác phái hảo cảm. Mà lại đợi thời gian càng dài ảnh hưởng càng lớn. Ta rõ ràng. Vợ trịnh trọng gật gật đầu, về sau ta biết giữ một khoảng cách. Sẽ lì ạ hư một tiếng, cũng không cần tận lực giữ một khoảng cách, chúng ta chỉ là lo lắng nếu như chị em lại tăng nhiều, ngươi cùng chúng ta thời gian liền biết càng ngày càng ít. Hiện tại ngươi một ngày liền thường xuyên chạy khắp nơi. Đem ta cùng luật đều gạt tại một bên. Vợ éo nghe vậy mà người. Khoảng thời gian này hắn một mực bề bộn nhiều việc, đúng là vắng vẻ hai vị người đẹp. Sau đó hắn đứng dậy kéo màn cửa, một cái sói đói chụp mồi đem nhị nữ bổ nhào. Cát Đợi Dị Vương hậu trong phòng thí nghiệm tràn ngập cổ quái dược thủy mùi. Vợ eo đẩy cửa vào lúc, nàng chính nhìn xem kính hiển vi bên trong nước giếng. Cái này kính hiển vi mặc dù không so được bờ thế giới đang ở kính hiển vi, nhưng đã là có thể đem đồ vật phóng đại mấy trăm lần dụng cụ. Nghe nói là một cái gọi Liệt Văn Hổ khắc người phát minh. Vợ eo, ngươi tới được vừa vặn. Cát Đợi Dị Vương hậu cũng không ngẩng đầu lên đối với bờ eo vẫy vẫy tay, ngươi đến xem. Giếng này nước thành phần thật không thể tưởng tượng nổi. Vợ eo đến gần bàn thí nghiệm, thông qua kính hiển vi cẩn thận kiểm tra một hồi, chỉ thấy vô số nhỏ bé tinh thể kết cấu ngay tại hoạt động. Nó không phải là đơn thuần nước, mà là một loại xen vào sinh vật cùng không sinh vật tầm đó tồn tại. Nàng chuyển thân từ trong lồng cầm ra một cái chuột bạch, cương ép rót vào nước giếng. Chuột bạch kịch liệt run rẩy mấy lần sau, dưới làn da hiện ra cùng Hẹn đi công chúa tương tự màu nâu xanh đường vân. Cát Đợi Dịn dùng ngân châm đâm rách chuột bạch móng vuốt, nhỏ ra huyết dịch cũng thay đổi thành màu xanh lá. Máu của nó ngay tại phát sinh dị biến. Dưới kính hiển vi, chuột bạch máu đang bị tinh thể kia ăn mòn. Cũng không lâu lắm, chuột bạch biến thành khô lâu. Ta lấy một điểm Hẹn đi huyết dịch.
Nàng đem huyết dịch cùng hẹn đi máu hỗn hợp về sau lại phóng tới dưới kính hiển vi. Hẹn đi công chúa trong máu mặt có một loại kỳ quái tế bào hình dáng vật phẩm, cái kia biết tinh thể gặp được cái này về sau liền bất động. Hẹn đi công chúa huyết dịch bên trong có một loại đặc thù vật chất, có thể trung hòa nước giếng ăn mòn tính. Ta có thể nếm thử phục chế ra hẹn đi công chúa trong máu đặc thù vật chất. Nếu để cho chúng ta người đều có đủ loại này đặc thù vật chất, vậy chúng ta cũng có thể là có đủ phong ngữ giả năng lực. Bờ Héo nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu như có thể nuôi dưỡng được nhân tạo phong ngữ giả, nhóm người kia cùng một chỗ kêu gọi gió mang tới mạnh mẽ sức gió, sợ là liền đại ma pháp sư đều muốn nhượng bộ lui binh. Như thế coi như hắn tương lai đi địa phương khác thật lâu mới trở về một lần. Đoán chừng cũng không ai chạy đến thành phố này gây chuyện thị phi. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại là một năm giao thừa. Đồng dạng tiếng cười cười nói nói, nâng ly cạn chén, phi thường náo nhiệt. Giao thừa đi qua sau, vợ 21 tuổi, Luật 22 tuổi. Tiếp tục tại pháo đài chờ đủ sau một tháng, vợ cùng Luật lần nữa rời khỏi nơi này. Hắn muốn đi tìm kiếm cái kế tiếp chuyện cổ tích nhân vật chính. Lần này hắn lựa chọn là một cái khác chưa từng đi phương hướng. Một tháng sau, vợ theo bọn hắn đến một cái hắn chưa hề từng tới quốc gia. Vợ theo thường lệ tiến vào quán rượu tìm hiểu tin tức. Vừa ngồi tại vị trí trước, liền phát hiện dưới chân của mình giẫm lên cái gì đó. Vợ cúi đầu nhìn một chút chính mình dưới chân giẫm lên đồ vật. Chỉ thấy đây là một thanh kim sắt chìa khóa. Ừm. Người nào đem chìa khóa vàng rơi nơi này rồi? Vợ cúi người nhặt lên cái chìa khóa này. Chỉ thấy cái chìa khóa này tạo hình rất là kỳ lạ. Vợ cảm thấy có thể bị chính mình nhặt được, nói không chừng nguyên chủ nhân còn không có rời khỏi thời gian bao nhiêu. Thế là hắn đem chìa khóa vàng đặt lên bàn. Ai vận khí thật kém, đầu tiên là bị làm rơi, tiếp lấy lại bị giẫm. Hiện tại thế mà bị để lên bàn. Ta không phải là làm bằng vàng sao? Cần phải đem ta thiếp thân đặt ở trong bọc mới đúng a? Làm sao cái này mỹ lệ nữ sĩ đối với ta một chút hứng thú cũng không có chứ? Nghe được chìa khóa vàng nói chuyện Bờ Hẻo ngẩn người. Hắn một bà nhấc lên chìa khóa vàng, ngươi thế mà lại nói chuyện. Dù sao Bờ Hẻo đã cực kỳ lâu không có gặp được biết nói chuyện thần kỳ vật phẩm. A, đúng vậy a, thật khó đến, lại có thể có người có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Đây thật là quá điên cuồng, so ta phía trước người chủ nhân kia còn muốn điên cuồng. Đến đến, manh ngồi đến. Vợ thầm nghĩ trong lòng, sau đó ung dung thản nhiên mà hỏi, chủ nhân của ngươi, hắn làm cái gì điên cuồng sự tình? Chủ nhân của ta làm nhiều chuyện đi, nếu như chờ ta chậm rãi nói, có lẽ mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Nhưng là hiện tại ta mệt mỏi, mà lại trên người của ta đều bẩn, nếu là ngươi có thể để cho vị này mỹ lệ nữ sĩ cho ta lau một chút thân thể, ta liền nói cho ngươi biết chủ nhân của ta làm cái gì sự tình. Cái này chìa khóa vàng thế mà còn đánh tới lật chủ ý a. Vợ hẹo. Nó cũng biết nói sao. Phát hiện Bờ tại cùng chìa khóa nói chuyện là cũng lại gần hạ thấp giọng hỏi. À dạ, quá gần, thực tế là quá mỹ lệ, so ta lịch đại nữ chủ nhân xinh đẹp nhiều lắm. Gần chút nữa, cách ta gần thêm chút nữa mà đem ta đặt ở trên tay của ngươi đi, mỹ lệ nữ sĩ, nhường ta tiếp xúc một chút ngươi mỹ lệ ra thì đi. Tốt nhất là đem ta đặt ở trong ngực đi, nhường ta cảm thụ một chút ấm áp. Bờ Héo nghe vậy như mày, không nghĩ tới còn là một cái sắt phôi chìa khóa vàng. Thế là hắn một tay lấy chìa khóa vàng vỗ lên bàn. Ai nha, ngươi điên rồi sao? Ngươi sao có thể như thế thô lỗ đối đãi một cái chìa khóa? Chìa khóa tại Bờ Hẻo bàn tay phía dưới phát ra tiếng gào đau đớn. Ngươi cũng biết ngươi là một thanh chìa khóa, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái người đâu. Ngươi sẽ không phải là bởi vì háo sắc chọc giận cái nào nữ phù thủy mới đem ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này à? Mới không phải đâu, ta sinh ra chính là một cái thần kỳ chìa khóa. Ngươi vừa rồi hành vi chọc giận ta, ta là sẽ không nói cho ngươi ta biết rõ hết thảy, vĩnh viễn không nên nghĩ. Bờ Hẻo nghe vậy híp mắt lại. Ồ, vậy chúng ta có thể thử nhìn một chút. Hắn không phải tin tưởng mình lại bị một cái chìa khóa vàng cầm chắc lấy. Đến nha, ngươi đến đánh ta nha. Chìa khóa vàng thế mà bắt đầu khiêu khích Bờ Hẻo. A, ta đánh ngươi lại cái gì dùng? Hắc hắc, ngươi cũng biết không dùng a. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nhường vị nữ sĩ này hôn ta một cái, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi một chút tin tức đi. Vợ cười lạnh một tiếng, à, nghĩ hay thật, ta mặc dù không đánh ngươi, nhưng ta muốn đem ngươi nóng chảy đến móng sắt bên trong đi. Nhường ngươi mỗi ngày bị giẫm tại dưới chân, từng ngày mài mòn rơi. Cái gì? Chìa khóa vàng đột nhiên run lên, ngươi là ác ma. Ngươi so ta nguyên bản chủ nhân còn muốn ác ma. Ngươi? Không, ta cảm thấy vẫn là của ta chủ nhân càng ác ma một chút. Cái gì? Ngươi nói ngươi chủ nhân là ác ma? Bờ Hẻo nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo. Nếu như là ác ma, hắn không ngại trực tiếp đem nó xử lý. Hắn cũng không phải lần thứ nhất đối phó ác ma. Nhưng là hắn cũng không có tại cái này chìa khóa vàng phía trên cảm giác được ác ma khí tức. Chẳng lẽ là một cái ẩn tàng đến tương đối sâu ác ma? Ngay lúc này, từng cái mặc xanh đậm lễ phục nam nhân vội vã xông vào quán rượu. Hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một cái, sau đó trực tiếp đi vào Bờ Hẻo bên người. Chương 313, dâu xanh chương 313, dâu xanh cái kia mặc xanh đậm lễ phục nam nhân đại khái chừng 30 tuổi, hắn đi đến Bờ trước mặt khẽ không người nói ra, "Ngươi tốt, tiên sinh, ngươi tựa hồ nhặt được chìa khóa của ta." Hắn sau khi nói xong liếc qua Bờ Hẻo bên người lại, trong mắt lộ ra kinh diễm thần sắc. Bất quá hắn rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển tới Bờ Hẻo trên thân. "Chìa khóa của ngươi?" Bờ Hẻo đem chìa khóa cầm trên tay bướt bướt. "Ngươi chứng minh như thế nào đây là chìa khóa của ngươi đâu? Cái này dù sao cũng là một cái chìa khóa bảng, nếu như chờ ta cho ngươi về sau, chủ nhân chân chính tới tìm ta nên làm cái gì?" Vừa rồi chìa khóa vàng đã nói cái này nam nhân là chủ nhân của nó. Nhưng trước mắt cái này trên thân nam nhân cũng không có ác ma khí tức. Ngươi nói cũng đúng, chờ ta suy nghĩ một chút ta cần phải chứng minh như thế nào đây là chìa khóa của ta. Nam nhân kia cúi đầu suy nghĩ chỉ chốc lát rồi nói ra. nam nhân từ bên hông cởi xuống một bao túi tiền đặt lên bàn, sau đó mở ra miệng túi nhường Bờ Hẹo nhìn một chút. Chỉ thấy bên trong toàn bộ là kim tệ. Ta nghĩ, cái này túi kim tệ giá cả cần phải liền có thể chứng minh thân phận của ta đi. Dù sao hẳn không có ai biết dùng một túi kim tệ đến đổi một cái chìa khóa vàng a. Nam nhân kéo tới ghế ngồi xuống nói. Vậy cũng không nhất định, nếu như cái này mai chìa khóa là có thể mở ra giá trị liên thành bảo khố chìa khóa, nó đương nhiên giá trị càng nhiều kim tệ. Bờ hiện tại không có ý định đem cái này chìa khóa vàng giao cho hắn, bởi vì hắn hiện tại có rất nhiều vấn đề muốn biết rõ ràng. Mặc dù hắn hiện tại còn không thể xác định nam nhân ở trước mắt đến cùng là cái nào chuyện cổ tích bên trong nhân vật, nhưng hắn cảm thấy mình thật giống có chút mặt mày. Ừm, đúng là như thế, vậy không bằng ngươi nói cho ta, ta cần phải chứng minh như thế nào, hoặc là đổi về nó đâu? Nam nhân cười hỏi. Ừm, chờ ta suy nghĩ một chút. Bờ Hẹo đem chìa khóa nắm ở trong tay. Không bằng ngươi nói một chút chìa khóa bên trên mặt có cái gì đặc thù a? Một chút so sánh nhỏ xíu đặc thù. Đương nhiên có thể, cái này chìa khóa ta hết sức quen thuộc. Nam nhân háng giọng một cái chìa khóa này răng văn từ 7 đạo gợn sóng tạo thành, đạo thứ 3 răng xâm lên có một đạo nhỏ bé vết rách. Bờ Hẹo làm bộ quan sát tỉ mỉ cái chìa khóa này, đúng là có hắn nói vết rách. Lúc này, bên cạnh trên bàn rượu khách nhân đột nhiên tranh chấp, trong đó một người khách nhân rút ra một cây dao găm thoáng cái mở ra cánh tay của đối phương. Huyết dịch lập tức chảy ra. Bờ Hẹo nhìn thấy cái kia huyết dịch về sau đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn âm thầm sử dụng cách không thủ vật ma pháp khống chế nam nhân kia bị ma pháp ảnh hưởng về sau, lảo đảo hướng bên này, lui về phía sau mấy bước cũng lắc lắc cánh tay. Tiếp lấy mấy giọt máu chất lỏng lại vừa bật bị quăng rơi vào chìa khóa vàng bên trên. Nhìn thấy huyết dịch rơi vào chìa khóa vàng phía trên nam nhân nhíu mày. Bờ Hẹo ra vẻ kinh ngạc nói ra, "Ai nha, bị máu làm bẩn." Hắn dùng ống tay áo của mình lau một cái, sau đó ung dung thản nhiên nói ra, "À, cho ngươi, phía trên vết rạn sát thực cùng ngươi nói một dạng. Đây là chìa khóa của ngươi." Nam tử đầu tiên là ngẩn người, sau đó tiếp nhận chìa khóa, đem cái kia túi kim tệ giao cho Bờ Hẹo, "Cảm ơn ngươi đem chìa khóa còn cho ta, đây là đưa cho ngươi thủ lao." Nam nhân nói xong về sau liền rời đi nơi này. Vợ thì nhìn chăm chú hắn đã đại khái biết rõ cái này nam nhân là cái nào chuyện cổ tích bên trong nhân vật. Hắn mới vừa lau chùi cái kia thanh chìa khóa vàng thời điểm, phát hiện phía trên vết máu không có cách nào lau chùi sạch sẽ. Mà lại vừa rồi nhìn thấy cái này nam nhân cái cằm nơi đó có một chút nhàn nhạt màu lam, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng trên người hắn quần áo phản quang. Đợi hắn ngồi xuống về sau, Bờ Hẹo mới phát hiện những cái kia màu lam căn bản chính là trên cằm râu ria. Nói cách khác, mới vừa rời khỏi cái này nam nhân, chính là chuyện cổ dìm bên trong xú danh chiêu lấy râu xanh cố sự. Râu xanh cố sự này, nói là một cái nữ nhân xinh đẹp bị một cái râu xanh quốc vương nhìn trúng, cưới nàng vì vợ, cũng đem nàng đưa đến chính mình tháo đài. Có một lần râu xanh đi xa nhà, đem chính mình hết thảy chìa khóa giao cho cái này nữ nhân xinh đẹp, đồng thời nói cho nàng có thể kéo ra pháo đài tùy ý một cánh cửa quan sát, nhưng trừ chìa khóa vàng có thể kéo ra căn phòng không thể đi kéo ra. Nhưng người lòng hiếu kỳ luôn luôn rất mạnh, cái kia nữ nhân xinh đẹp vẫn là không nhịn được muốn đi vào gian phòng kia. Cuối cùng nàng còn là đi vào gian phòng kia, nhưng mà cái kia treo đầy nữ tử thi thể căn phòng đưa nàng dọa sợ, trên tay nàng chìa khóa vàng cũng bị dọa đến rơi xuống đến bên trong vũng máu. Nàng nhặt lên chìa khóa vàng muốn đem phía trên vết máu lau đi, nhưng nàng nếm thử rất nhiều phương pháp đều thất bại. Phía trên vết máu căn bản không có cách nào bị lau đi, cuối cùng nàng bị râu xanh phát hiện. Bờ Hẹo đối với cố sự này ấn tượng rất sâu, dù sao cố sự này xem như chuyện cổ tích đến nói là phi thường khủng bố. Bởi vì cái này râu xanh giết mình rất nhiều vợ, đã nhường hắn gặp được cố sự này, hẳn là muốn hắn đến giải quyết cái này râu xanh. Kết hợp phía trước cùng chìa khóa vàng tiếp xúc, đã chìa khóa vàng nói hắn là ác ma, cái này râu xanh khẳng định đã giết qua chính mình rất nhiều đảm nhiệm vợ. "Lật, ngươi cùng vịt con xấu xí đi tìm quán trọ chờ ta. Vừa rồi cái này nam nhân có chút cổ quái, cho nên ta đến theo sau nhìn xem." "Tốt, Bờ Hẹo, phải cẩn thận." Bờ Hẹo rời khỏi quán rượu về sau tìm cái ngõ hẻm địa phương hóa thành diều hâu bay lên không trung. Hắn dùng giác quan thứ 6 cảm ứng chỉ chốc lát về sau, ngay tại một cỗ chạy lấy trong xe ngựa cảm ứng được râu xanh khí tức. Bờ hóa thành chim sẻ đứng tại xe ngựa trần nhà bên trên, xuyên thấu qua tấm ván gỗ khe hở quan sát đến bên trong toa xe râu xanh. Chỉ thấy hắn đang dùng sợi tơ khăn tay nhiều lần lau chùi chìa khóa vàng bên trên vết máu, trong miệng thấp giọng mắng, "Những cái kia đang chết sâu rượu, hại ta bảo bối chìa khóa bên trên mặt đều dính lên bọn hắn cái kia bẩn tiểu huyết dịch." Chìa khóa vàng tại râu xanh trong tay lóe ra hào quang nhỏ yếu, "Ai nha, chủ nhân, đừng lau, ngươi như thế lau là lau không xong." Râu xanh không phản ứng chút nào, tiếp tục dùng sức lau sạch lấy chìa khóa. Quả nhiên vẫn là phải trở về mới có thể triệt để rửa đi những thứ này máu. Râu xanh một bên lẩm bẩm, một bên đem chìa khóa cẩn thận để vào một cái đẹp đẽ nhung tơ túi bên trong. "Hôm nay kém chút liền mất đi ngươi, may mà ta vận khí không tệ. Yên tâm, ta sẽ không lại nhường ngươi rơi xuống." Kỳ thật Bờ hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp dùng ma pháp giết chết cái này râu xanh. Nhưng lại như thế hắn biết thiếu gặp được một cái chuyện cổ tích nhân vật nữ chính, như thế hắn muốn giải trừ chính mình pháo đài nguyện rủa lại phải trì hoãn. Cho nên hắn còn là quyết định tiếp tục chờ đợi một cái, hắn tại râu xanh không có chú ý thời điểm. Lặng lẽ biến thành trên người hắn cúc áo cùng khoản trang sức bám vào trên người hắn. Xe ngựa rời khỏi thành phố này về sau lại chạy đường này, về sau tiến vào một cái khác thành phố, sau đó lại dừng ở một tòa thành lâu đài trước. Pháo đài mỗi một phiến cửa sổ đều đóng chặt, chỉ có tầng cao nhất mấy phiến cửa sổ lộ ra yếu ớt ánh đèn. Dâu xanh sải bước đi hướng pháo đài cửa lớn. "Mở cửa." Dâu xanh đối với cửa lớn hô. Nặng nghề cửa gỗ từ từ mở ra, một cái lớn tuổi quản gia cung kính đứng ở bên trong cửa, "Chủ nhân, ngài quay lại." "Ừm." Dâu xanh gật gật đầu, từ trong ngực móc ra cái kia nhung tơ túi, "Đem cái này cầm đi, nhất thiết phải đem phía trên vết máu dọn dẹp sạch sẽ.
Phải, chủ nhân.
Quản gia cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận túi. Bờ Hẻo đột nhiên có chút hối hận chính mình biến thành trang sức. Bởi vì biến thành trang sức hắn không có cách nào sử dụng giác quan thứ 6, hắn cảm thấy trước mắt cái này quản gia có vấn đề.
Đúng, ngày mai an bài một chút sa phu, ta chuẩn bị đi đón ta đợi tiếp theo vợ.
Được rồi, chủ nhân. Quản gia đáp ứng về sau liền rời đi. Dâu xanh thì đi vào pháo đài, bên trong pháo đài trang trí cực điểm xa hoa, hành lang hai bên trưng bày các loại điêu khắc tinh mỹ cùng trang sức. Trở lại gian phòng của mình, dâu xanh đem trên người áo khoác bỏ đi nhét vào trên giường, sau đó tiến vào nhà tắm. Vợ thì thừa cơ hóa thành một con chuột rời khỏi dâu xanh căn phòng. Hắn vừa mới rời khỏi gian phòng này, liền bắt đầu dùng giác quan thứ 6 cảm ứng. Rất nhanh liền phát hiện cái kia quản gia tung tích. Chính như vợ trong lòng dự cảm một dạng. Cái kia quản gia quả nhiên không phải là vật gì tốt, bởi vì vợ ở trên người hắn cảm ứng được một điểm ác ma khí tức. Loại cảm giác này càng giống lúc trước hắn tại hẹn xẻo nơi đó gặp phải nữ phù thủy. Hắn hẳn là ác ma sứ đồ loại hình tồn tại. Cố sự này đằng sau hắc thủ chẳng lẽ là ác ma sao? Vợ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng bây giờ suy đoán cũng không có ý nghĩa gì. Vợ tại bên trong thành bảo vọt nửa ngày. Cuối cùng tại pháo đài chỗ sâu một cái phòng bên ngoài ngừng lại. Bởi vì hắn nghe được trong phòng mùi máu tươi. Mà lại lỗ khóa xem ra cùng chìa khóa vàng hình dáng rất giống. Cái này hẳn là trong chuyện xưa gian phòng kia. Kỳ thật chỉ cần hắn thi triển truyền tống ma pháp liền có thể tiến vào bên trong. Nhưng bây giờ vợ hiện tại cũng không tính tiến vào bên trong. Hắn còn là quyết định đi trước trên mã xa ẩn nút, đợi ngày mai lại càng lấy dâu xanh cùng lúc xuất phát đi đón hắn mới vợ. Hắn cảm thấy cần chính mình cứu vớt nhất định chính là cái kia mới vợ. Lúc tờ mờ sáng, vợ hóa thành một con chuột tiềm phục tại xe ngựa trần nhà trong khe hở. Dâu xanh trời chưa sáng liền đã đứng dậy, hắn thay đổi một bộ mới tinh màu làm đậm lễ phục. Lần này, hắn còn trên đầu mang theo vương miện. Chủ nhân, chìa khóa đã rõ ràng rửa sạch sẽ. Lao quản gia không người đưa lên nhung tơ túi.
Ừm, không sai.
Dâu xanh tiếp nhận chìa khóa về sau liền dẫn quản gia đáp lấy xe ngựa rời khỏi pháo đài. Vào lúc giữa trưa, chiếc xe ngựa này dừng ở một tòa bò đầy tường vi nông thôn trước biệt thự. Trong sân ngay tại phơi nắng sợi đay vải bố thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu. Thiếu nữ này có mượt mà khuôn mặt, ngây thơ mắt to, một đầu màu nâu tóc dài dùng dây xanh mang kéo. Ngoài ra còn có ba cái tuổi khá lớn thiếu niên ngay tại trẻ tuổi, tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc nhìn chiếc xe ngựa này. Dâu xanh xuống xe ngựa về sau, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Dù sao quốc gia này quốc vương đi vào cửa nhà mình. Dâu xanh ưu nhã nói ra, "Ngươi tốt, cô nương xinh đẹp, có lẽ ngươi không nhớ rõ ta, nhưng là ta một mực đem ngươi đặt ở trong lòng của ta. Chúng ta là mấy tháng trước tại phiên chợ bên trên gặp mặt, ta sau này trở về ngày nhớ đêm mong, liền muốn nhường ngươi làm vợ của ta." Nữ tử hơi kinh ngạc nhìn xem dâu xanh. Một cái trong đó thiếu niên thì tiến vào trong phòng, cũng không lâu lắm, một cái lớn tuổi nam nhân đi ra. Nhìn thấy dâu xanh về sau hắn đầu tiên là ngẩn người. Sau đó bước nhanh chạy tới quỳ một chân trên đất nói, "Quốc vương bệ hạ, làm sao ngươi tới nơi này rồi? Ta là tới tiếp con gái của ngươi đi làm vương hậu của ta." Dâu xanh vừa nói một bên từ trong ngực lấy ra một cái ngày tơ ngấm hộp, "Nếu như ngươi đáp ứng nhường người con gái làm vợ của ta, nàng sẽ có được dùng không hết vàng bạc tài bảo. Mà ta hiện tại liền biết cho các ngươi một viên mỹ lệ bảo thạch, đầy đủ các ngươi cả một đời sinh hoạt không lo." Nam nhân nghe xong dọa sợ. Hắn tự nhiên là biết rõ dâu xanh đã cưới rất nhiều đảm nhiệm vợ, nhưng là mỗi một đời vợ sống thời gian đều không dài. Cái này đã tại bọn hắn dân gian đều lưu truyền ra tới, cho nên hắn tự nhiên là không muốn đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Nam nhân không có đưa tay, hắn chỉ là nơm nớp lo sợ nói ra, "Bệ hạ, nữ nhi của ta chỉ là nông thôn con hoang, khả năng không có cách nào thích ứng hoàng cung sinh hoạt, ta lo lắng." "Không cần phải lo lắng, xem như vợ của ta, nàng không cần tuân thủ phức tạp gì cung đình lễ nghi. Nàng chỉ cần trôi qua vui vẻ là được." "Thế nhưng là bệ hạ, ngài, ngươi là muốn nói vợ của ta đều sống được không lâu phải không?" Dâu xanh tầm mắt băng lãnh nhìn chăm chú run rẩy nam nhân. "Không không không, bệ hạ, ta cũng không có nói qua câu nói này." Nam nhân đem hai chân quỳ trên mặt đất trùng điệp dập đầu, "Chỉ là con gái của ta thân thể một mực không tốt, chỉ sợ không thích hợp làm vương hậu." "Thân thể không tốt?" Dâu xanh đột nhiên cười ra tiếng, hắn chỉ hướng phơi áo dây thừng cái khác thiếu nữ, "Ta nhìn nàng phơi nắng sợi đay vải bố khí lực so nam nhân còn lớn hơn. Kỳ thật ngươi là đang kiếm cớ cự tuyệt ta, đúng không?" Dâu xanh tiếng nói chưa rơi, bên cạnh hắn lao quản gia đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thiếu nữ sau lưng, cảnh khâu ngón tay dựng vào bả vai nàng. Trên xe ngựa Bờ Hẻo nhìn đến rõ ràng, cái này lao quản gia là từ thiếu nữ bên trong cái bóng mặt chui ra ngoài. "Em gái." Thiếu nữ các minh trưởng nắm chặt lưỡi búa xông lên trước, quản gia kia quay đầu nhìn chằm chằm bọn hắn liếc mắt về sau. Ba người thiếu niên thoáng cái liền quỳ rạp xuống đất. Vợ có thể nhìn thấy bọn hắn muốn cố gắng muốn đứng lên lại không biện pháp đứng lên. Cái này cùng nguyên bản cố sự quả nhiên có khác nhau. Dựa theo nguyên bản trong chuyện xưa nói tới, cố sự này nữ chính ba người ca ca là chém giết dâu xanh người. Bây giờ lại bị dâu xanh quản gia thoáng cái liền ngăn chặn. Trong đình viện không khí giống như ngưng kết. Lão quản gia ngón tay khô gầy thật sâu bóp vào thiếu nữ bà bay, nàng đau đến sắc mặt trắng bệnh, miệng lại như là bị giam cầm lại, không có cách nào phát ra âm thanh. Nàng ba cái huynh trưởng quỳ trên mặt đất, trán nổi gân xanh lên, lại như bị vô hình xiềng xích trói lại tứ chi không có cách nào đứng dậy. "Vậy hạ, cầu ngài." Nam nhân quỳ bò muốn tới gần dâu xanh, cũng bị phía bên kia đá một cái bay ra ngoài. Bờ Hẻo vốn định lập tức xuất thủ đem cái này dâu xanh xử lý, nhưng nhìn thấy quản gia từ bên trong cái bóng chui ra năng lực về sau, hắn còn là quyết định trước biết rõ ác ma này sứ đồ nội tình. Dâu xanh đem lông nhung thiên nga hộp ném ở nam nhân trên mặt, bảo thạch lăn xuống trên mặt đất bên trong, "Ta không phải là tại thương lượng với ngươi, những này là đưa cho ngươi, ngươi có muốn hay không theo ngươi, con gái của ngươi ta nhất định phải mang đi. Nếu để cho ta nghe được ngươi đi ta trong thành thị khóc lóc kể lể con gái của ngươi bị ta mang đi mà nói, ngươi ba con trai đều biết biến thành vườn hoa phân bón. Biết sao? Dâu xanh cười đến rất làm người ta sợ hãi. Không có đợi nam nhân nói chuyện, hắn liền nhường quản gia mang theo thiếu nữ lên xe ngựa rời khỏi nơi này. Chương 314, dâu xanh bí mật chương 314, dâu xanh bí mật dâu xanh trong xe ngựa, quản gia vẫn không có buông ra án lấy bờ vai của nàng cánh tay. Dâu xanh một mặt ý cười nhìn xem thiếu nữ nói ra, tân nương của ta, vừa rồi ngươi hẳn là cũng nghe được, nếu như ngươi không phối hợp ta, ca ca của ngươi hạ chẳng chính là trong hoa viên phân bón. Thiếu nữ nói không ra lời, chỉ là sợ hãi nhìn trước mắt nam nhân. A, đúng, đây thật là ta sơ sẩy. Ngươi đồng ý liền gật gật đầu là được. Thiếu nữ giống như bị hù dọa, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, đã không gật đầu, cũng không lắc đầu. Ừm, không tệ, loại này đần độn dáng vẻ càng khiến người ta không nhịn được muốn chịu mến một phen. Là được, quản gia, vung nàng ra đi, một cái tiểu cô nương mà thôi, cũng không cần đến như thế để phòng nàng. Quản gia nghe vậy vung ra kiềm chế lấy tay của nàng. Quản gia ngón tay khô gầy vừa rời đi thiếu nữ bà bay, nàng tựa như con thỏ con bị giật mình quận mình đến xe ngựa nơi hẻo lánh. Dâu xanh có chút hăng hái thưởng thức nàng run rẩy bộ dáng, là được, ta cô nương, không cần phải sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta cam đoan ngươi biết an toàn. Trốn ở trần xe bờ quan sát đến trong xe ngựa nhất cử nhất động. Cái này quản gia với hắn mà nói ngược lại là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn tùy thời có thể chế trụ hắn. Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Hắn cần biết rõ cái này quản gia sau lưng ác ma đến cùng là đang có ý đồ gì. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, qua hồi lâu sau, thiếu nữ cuối cùng lấy dũng khí nhỏ giọng hỏi, "Vậy hạ, ngài muốn dẫn ta đi nơi nào?" Thấy thiếu nữ cuối cùng nói chuyện, dâu xanh lộ ra một cái nụ cười ấm áp, "Đương nhiên là về ta pháo đài, nơi đó sẽ thành nhà mới của ngươi. Hiện tại, nói cho ta tên của ngươi đi." Ta gọi Anna." "Ừm, tên không tệ. Anna, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ngươi liền có thể sống được thật tốt." Dâu xanh cười cười, "Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nghe nói qua trước mặt của ta mấy đời vợ sự tình. Không sai, các nàng đúng là chết rồi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, các nàng chết không có quan hệ gì với ta." Dâu xanh làm ra đau lòng nhức góc bộ dáng, "Các nàng sở dĩ sẽ chết, cũng là bởi vì không nghe khuyến cáo của ta, dẫn đến các nàng nhiễm lên bệnh bất trị, cuối cùng mới tử vong. Nếu như ta thật là phệ giết người, ta cần gì phải tân tân khổ khổ đi cưới các nàng đâu? Tựa như ta tại nhà ngươi nơi đó, ta hoàn toàn có thể đem người nhà của ngươi toàn bộ đều giết chết. Người nào lại sẽ biết là ta giết đâu? Thật yêu Anna, không nên tin những lời đồ kia. Cũng không cần như vậy sợ hãi. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết, ta sẽ không để cho ngươi hối hận trở thành vợ của ta." Màn đêm buông xuống lúc, xe ngựa cuối cùng đến pháo đài. Lúc này pháo đài lộ ra phá lệ âm trầm, thiếu nữ bị mang vào pháo đài, xuyên qua hành lang dài rằng rặc, đi vào một gian hoa lệ phòng ngủ. "Nơi này chính là gian phòng của ngươi." Dâu xanh ôn nhu nói, "Ngày mai chúng ta liền cử hành hôn lễ." "Cái này, nhanh như vậy?" Thiếu nữ kinh ngạc trừng to mắt. "Đương nhiên, ta đã không kịp chờ đợi muốn để ngươi trở thành vương hậu của ta." Dâu xanh cười nói, "Quản gia biết chuẩn bị cho ngươi bữa tối cùng lễ phục." Dâu xanh sau khi nói xong liền rời đi căn phòng. Anna tại dâu xanh rời khỏi sau nhìn qua cái này hoàn cảnh lạ lẫm nhịn không được khóc lên, nàng dù sao chỉ là một cái mười mấy tuổi đứa trẻ, nàng không có chú ý tới mình trên quần áo cúc áo giật giật. Cái này cúc áo tự nhiên là bờ hẻo biến. Hắn tại dâu xanh cùng quản gia nửa đường dừng xe đi tiểu tiện thời điểm biến thành cúc áo bám vào Anna trên quần áo. Cô nàng này dù sao vẫn là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài. Biến thành cúc áo bờ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không khôi phục chân thân. Hắn quyết định lấy thần linh danh nghĩa đến lắc lư một cái nàng. "Anna nhỏ, Anna nhỏ, đừng khóc." Bờ hẻo đột nhiên phát ra âm thanh. Thiếu nữ nghe được thanh âm về sau đứng dậy nhìn xung quanh. Phát hiện căn bản không ai, nàng hoảng sợ hỏi, là ai?" "Xuyệt." "Nói nhỏ chút, Anna nhỏ, ta là thần linh sứ giả, là thần linh để cho ta tới giúp cho ngươi." Cúc áo đột nhiên phát ra yếu ớt áng sáng vàng, lộ ra phá lệ thần thánh. Anna bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, "Thần linh sứ giả đại nhân, van cầu ngài mau cứu ta. Nếu như ta không ấn quốc vương bệ hạ nói làm, hắn liền muốn giết chết người nhà của ta." "Ừm, ta biết, ta phía trước mắt thấy hết thảy." "Đừng sợ, ngươi bây giờ trước hết dựa theo hắn nói làm." Bờ hẻo an ủi, "Ta biết bảo hộ ngươi, nhưng bây giờ ta cần ngươi phối hợp ta diễn một tuần kịch." "Diễn kịch?" "Đúng vậy, tiếp xuống vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều không cần sợ hãi, ta biết tại thời khắc mấu chốt xuất thủ." "Được rồi, thần linh sứ giả." Sáng sớm ngày thứ hai, trong thành bảo công việc lưu đủ lên, bọn người hầu đội vàng bố trí hôn lễ hiện trường, dâu xanh thì tự mình giám sát mỗi một chi tiết nhỏ. Giữa trưa, hôn lễ tại pháo đài đại sảnh cử hành. Anna mặc hoa lệ màu trắng áo cưới, sắc mặt tái nhợt đứng tại dâu xanh bên người. Vợ thì biến thành trên tóc của nàng một cái không đáng chú ý trang sức. Nghi thức kết thúc sau, dâu xanh mang theo Anna đi vào căn phòng. Vợ éo đem sự chú ý của mình tập trung lại, nếu như dâu xanh muốn cùng nàng động phòng mà nói, hắn liền xuất thủ chế trụ hắn, sau đó lại tính toán. Nhưng dâu xanh chỉ là mỉm cười nói ra, "Thân ái, ta sở dĩ muốn gấp gáp như vậy cùng ngươi kết hôn, là bởi vì ta mấy ngày nay muốn đi xa nhà." Hắn lấy ra một nhóm lớn chìa khóa giao cho Anna, "Đây là pháo đài hết thảy căn phòng chìa khóa. Ngươi có thể kéo ra bất luận cái gì ngươi muốn nhìn căn phòng." "Bất quá." Dâu xanh từ trong ngực lấy ra cái kia thanh chìa khóa bảng, "Trừ cái chìa khóa này có thể mở ra cái kia phòng nhỏ, hiểu chưa?" Anna đầu tiên là do dự chỉ chốc lát, nàng phát hiện bờ không nói gì, thế là nàng tiếp nhận chìa khóa nhu thuận nói ra, "Được rồi, bệ hạ." "Rất tốt." Dâu xanh hài lòng gật gật đầu, "Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ý đồ kéo ra gian phòng kia, nếu không thì..."
hắn còn chưa nói hết, nhưng uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Đi thôi, đưa ta ra ngoài đi. Đưa mắt nhìn dâu xanh cùng quản gia rời khỏi pháo đài về sau, Anna chạy chậm đến trở lại gian phòng của mình. Thần linh sứ giả, ngươi có thể nghe được sao? Hiện tại chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lúc này, vợ ở trước mặt nàng khôi phục hình người. Nhìn thấy vợ Anna ngẩn người, ngươi là thần linh sứ giả sao?
Ừm.
Vợ eo gật gật đầu, Anna nhỏ, đem hết thẻ chìa khóa đều cho ta, ngươi trước tiên ở bên trong phòng nghỉ ngơi, ta ý định đi ra xem một chút.
A, là ngươi.
Làm sao ngươi tới đến nơi này? Chìa khóa vàng nhìn thấy vợ eo về sau kinh ngạc lên tiếng.
Ta đương nhiên có thể tới đây, ta tới đây là cùng ngươi hiểu rõ chủ nhân của ngươi bí mật.
A, ngươi đang nằm mơ chứ? Ngươi quên ta phía trước là thế nào nói?
Trừ phi ngươi nhường cái kia nữ sĩ hôn ta một cái, không phải vậy ngươi muốn cũng không nên nghĩ.
Vậy ngươi cũng hẳn là nhớ kỹ ta nói, ngươi muốn đến đẹp.
Vậy ta hiện tại liền đem ngươi nóng chảy đi.
Vợ eo một bên nói một bên triệu hồi ra hỏa tinh linh.
Sau đó đem chìa khóa vàng ném cho hỏa tinh linh.
Hỏa tinh linh một cái liền đem nó nuốt xuống. Trong bụng của nó nhiệt độ hoàn toàn có thể nóng chảy vàng.
Thần linh sứ giả, ngươi tại sao phải đốt thanh này chìa khóa vàng đâu? Ngươi không phải mới vừa tại nói chuyện với ta à?
Ừm, Anna, đây là một cái biết nói chuyện chìa khóa vàng, ta mới vừa rồi là tại nói chuyện cùng nó, hiện tại ngay tại tra hỏi nó.
Chìa khóa vàng tại hỏa tinh linh trong bụng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ai nha, bỏng chết, bỏng chết.
Muốn hóa, muốn hóa.
Tha mạng, ta nói, ta nói,
ta nói.
Ta sẽ đem chủ nhân hết thảy bí mật đều nói cho ngươi.
Xin ngươi đừng đem ta nóng chảy.
Vợ éo nghe vậy thu hồi hỏa tinh linh, chìa khóa vàng len ken một tiếng rơi trên mặt đất, mặt ngoài còn bốc hơi nóng, nói đi, nếu như ngươi không muốn nói, vậy ta liền lại đem ngươi ném vào.
A nha, cảm giác đều muốn hóa chìa khóa rên gì nói.
Ừm, còn là không có ý định nói sao?
Vợ sắc mặt khó coi mà hỏi.
Không không không, ta lập tức nói, là như vậy.
Chủ nhân mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn cưới một cái vợ mới, bởi vì hắn muốn đem cần tươi mới linh hồn hiến cho ác ma.
Chủ nhân tại đêm tân hôn đều biết làm bộ rời khỏi bình thường lúc này, hết thảy vợ đều biết nhịn xuống không kéo ra cánh cửa kia.
Đây thật ra là chủ nhân vì câu lên những thứ này vợ lòng hiếu kỳ.
Như thế sẽ để cho linh hồn của các nàng càng bị ma quỷ yêu thích.
Mà lại chủ nhân cũng sẽ không cướp đoạt vợ hắn đêm đầu.
Bởi vì ác ma càng thích thuần khiết nữ nhân linh hồn.
Về sau chủ nhân liền biết mỗi cách một đoạn thời gian rời khỏi pháo đài một lần.
Mà hắn rất nhiều vợ đều sẽ bị lòng hiếu kỳ của mình điều khiển đi thăm dò nhìn cánh cửa kia đằng sau đến cùng có cái gì.
Cái kia phòng nhỏ chính là hiến tế nghi thức nơi trốn, cuối cùng các nàng liền biết đánh đổi mạng sống đại giới.
Đương nhiên, trong này cũng có vợ chống đỡ lòng hiếu kỳ, nhưng là nàng vẫn như cũng lại bị chủ nhân tìm cái khác lấy cớ nhánh đi qua mở cửa tỉ như nói chính hắn sinh bệnh, thứ có thể chữa bệnh đặt ở trong gian phòng kia.
Nhưng nàng đi hỗ trợ cầm một cái.
Kết quả tự nhiên cũng là bị hiến tế.
Cho tới bây giờ, trên tường đã treo trước 10 đời vợ di hải.
Nơi này cùng nguyên bản cố sự ngược lại là không có gì khác biệt, chỉ bất quá nguyên bản trong chuyện xưa đến chưa nói qua dâu xanh có mấy đời vợ.
Vợ éo nghe vậy thầm nghĩ trong lòng.
Chủ nhân của ngươi đem các nàng hiến cho ác ma có thể được đến cái gì?
Có thể thu được càng dài tuổi thọ, trừ cái đó ra thật giống còn có thể được một chút đặc thù đồ vật, nhưng ta không biết đó là vật gì.
Gần nhất chủ nhân đối với vật này tựa hồ càng khát vọng, cho nên hiến tế thời gian càng lúc càng ngắn.
Đời trước vợ mới kết hôn một tháng liền bị hiến tế.
Vợ éo nghe vậy cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát sau lại tiếp tục hỏi, đã hiến tế không có trải qua nhân sự nữ hài liền có thể thu hoạch được tuổi thọ.
Vậy hắn tại sao không trực tiếp phái người đi bắt những kia tuổi trẻ nữ tử đến hiến tế, ngược lại còn muốn đi qua kết hôn nghi thức đâu?
Chìa khóa vàng tại bờ trong tay hơi rung động, tiếp tục giảng thuật dâu xanh bí mật, bởi vì kết hôn nghi thức tiến hành về sau, tân nương linh hồn sẽ phát sinh một chút đặc thù cải biến.
Mà những cái kia bị bắt tới phổ thông nữ hải, linh hồn không có đi qua loại này nghi thức chuyển hóa, ác ma này không thích loại này linh hồn.
Mà lại loại này kết hôn nhất định phải là một đối một, còn muốn có thời gian khoảng cách.
Bởi vì chủ nhân đã từng thử qua thoáng cái cùng rất nhiều nữ tử kết hôn,
cuối cùng phát hiện không có hiệu quả,
ngược lại đem ác ma chọc giận.
Vợ phát hiện chính mình gặp qua ác ma đều so sánh thiên vị linh hồn, những linh hồn này đối với bọn họ đến nói hẳn là đề cao năng lực môi giới.
Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình nét vào cái kia đỡ nhi ổng lâu đài bên trong bị phong ấn thủ cầm ác ma.
Chờ chuyện nơi đây kết thúc về sau phải đi nhìn xem, làm nhiều chút ác ma tình báo tới.
Cái kia quản gia là lai lịch gì?
Vợ hẻo nghĩ nghĩ về sau tiếp tục hỏi.
Hắn là ác ma thủ hạ, có thể thông qua cái bóng di động.
Ngươi biết cái kia ác ma ở đâu sao?
Không biết, ta chưa bao giờ thấy qua nó, chỉ là cùng chủ nhân cùng một chỗ đã nghe qua thanh âm của nó, ngay tại cái kia trong phòng nhỏ.
Vợ éo nghe vậy âm thầm may mắn chính mình hôm qua cũng không có trực tiếp dùng truyền tống ma pháp tiến vào trong gian phòng kia.
Không phải vậy đoán chừng biết rút dây động rừng.
Đúng lúc này, vợ éo đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân này phi thường tùy tiện.
Vợ éo dùng giác quan thứ 6 cảm ứng một cái, đột nhiên phát giác được lão quản gia khí tức.
A, cái tên này không phải là cùng dâu xanh cùng đi ra sao?
Làm sao đột nhiên quay lại?
Vợ cấp tốc cùng Anna bàn giao mấy câu về sau liền biến trở về trang sức hình thái.
Cửa rất nhanh liền bị gõ vang, Anna mở cửa phòng sau, chỉ thấy lão quản gia mặt xuất hiện tại cửa ra vào.
A, quản gia, ngươi không phải là cùng bệ hạ cùng đi ra sao?
Vương hậu bệ hạ có chút yên lòng không xuống ngài, cho nên nhường ta quay lại bảo hộ ngài.
Anna nhu thuận gật đầu, ta rất tốt, cảm ơn quan tâm.
Quản gia tầm mắt trong phòng liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại tại Anna trên mặt. Vương hậu bệ hạ, ngài xem ra thật giống có chút bất an.
Chỉ là có chút nhớ nhà.
Anna có chút cảm xúc xuống trả lời.
Quản gia nghe vậy lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, tân hôn nữ tử đều biết như thế.
Bất quá xin nhớ kỹ,
ngài hiện tại đã là vương hậu, cái này thành bảo chính là nhà của ngài. Trong thành bảo mỗi cái căn phòng đều thuộc về ngài, bất quá nhớ kỹ bệ hạ lời nói, tuyệt đối không nên đi kéo ra cái kia phòng nhỏ cửa. Anna gật gật đầu, ta rõ ràng. Quản gia hài lòng lui ra ngoài. Lại qua hồi lâu, vợ eo mới lại trở về hình dáng ban đầu. Cái này lão quản gia quả nhiên là ở lại bên trong thành bảo. Chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì sao? Vợ thầm nghĩ trong lòng, nhưng bây giờ còn không có làm rõ ràng bọn hắn sau lưng ác ma tung tích. Cho nên vợ còn là quyết định lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Và, ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi vốn là cái cúc áo sao? Ngươi là thế nào biến thành người? Ta có thể hay không biến thành người? Chìa khóa vàng nhìn thấy bờ hẻo biến thân năng lực hậu kỳ đợi mà hỏi. Ngươi muốn biến thành người làm cái gì? Bờ hẻo hỏi. Đương nhiên là đi cùng những mỹ lệ đó nữ hải tử cùng một chỗ vui vẻ chơi đùa. Cái này chìa khóa vàng quả nhiên là cái sắt thôi. Bờ hẻo đem chìa khóa vàng bóp tại đầu ngón tay, sau đó lại triệu hồi ra hỏa tinh linh. Đã ngươi nghĩ như vậy biến thành người, không bằng ta trước tiên đem ngươi nóng chảy thành nước vàng, lại tố thành hình người thế nào? Ta còn có thể đem ngươi tạo thành một cái mỹ lệ nữ tử hình tượng. Như thế ngươi liền mỗi ngày đều có thể tự mình thưởng thức. Đừng đừng đừng. Chìa khóa vàng có chút sợ hãi nói ra, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức đi, cái kia quản gia trước kia cùng ta chủ nhân ra ngoài cũng không biết trở về, ta hoài nghi hắn mới vừa quay lại có cái gì mục đích khác. Chương 315, ác ma lĩnh vực chương 315, ác ma lĩnh vực đêm đó, Anna lật qua lật lại ngủ không được. Vợ thì khôi phục hình người trốn ở giường chiếu đằng sau. Nhanh đến nửa đêm thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, thanh âm của quản gia cũng tại Anna ngoài phòng ngủ vang lên, "Vương hậu bệ hạ, không tốt, bệ hạ xảy ra chuyện, ngươi mau cùng ta tới." Anna đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nàng vốn là không có ý đi ngủ. Nàng theo bản năng nhìn về phía giường chiếu đằng sau, vừa éo lập tức hóa thành con chuột tiến vào y phục của nàng trong túi nhỏ giọng nói ra, "Đi thôi, đừng sợ, có ta ở đây." "Vương hậu bệ hạ, mời mở cửa nhanh." Thanh âm của quản gia càng ngày càng gấp rút, "Bệ hạ ở trên đường trở về đột phát bệnh nặng, ngươi nhanh cùng ta tới đi." "Ta lập tức tới." Làm nàng kéo cửa phòng ra lúc, nhìn thấy lao quản gia cặp kia đục ngầu con mắt trong bóng đêm hiện ra quỷ dị ánh sáng. "Bệ hạ ở đâu?" Anna cố nén sợ hãi hỏi. "Ngay tại dưới lầu trong xe ngựa, tình huống nguy cấp. Đi nhanh đi." "Đúng, đem hết thẻ chìa khóa đều cầm lên, bao quát cái kia thanh chìa khóa vàng." Anna đành phải làm theo. "Trước tiên đem chìa khóa cho ta đi." Quản gia một bên nói một bên tiếp nhận trong tay nàng chìa khóa. Sau đó dẫn Anna đi ra ngoài. "Bệ hạ làm sao lại đột nhiên sinh bệnh?" Anna nhỏ giọng hỏi. "Vương hậu bệ hạ rất nhanh liền sẽ biết." Quản gia cũng không quay đầu lại nói. Làm bọn hắn đi vào pháo đài tầng dưới chốc lúc, Anna kinh ngạc phát hiện xe ngựa cũng không tại trong đình viện. Quản gia đẩy ra một cái ẩn nấp cửa nhỏ, lộ ra hướng phía dưới thang lầu xoắn ốc. "Đây không phải là đi đình viện đường." Anna dừng bước lại nói ra. Quản gia đột nhiên vươn tay để lại Anna bà bay, đồng thời nét môi lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. "Vậy hạ ở phòng hầm đợi ngài đâu, chỉ có ngài có thể cứu hắn." Anna cảm thấy một trận hàn ý đánh tới, nàng muốn dây dụa lại không biện pháp khống chế thân thể của mình, thân thể không tự chủ được đi theo quản gia đi xuống cầu thang. Ở bước mùi nấm mốc hỗn hợp có một loại nào đó ngai ngái khí tức đập vào mặt, cuối thang lầu có một cánh cửa. Vụ trộm tại Anna trong túi áo quan sát đến hết thảy, bờ eo liếc mắt liền nhận ra đây là lúc trước hắn thăm dò thời điểm phát hiện cánh cửa kia. Quản gia đầu tiên là từ trong ngực lấy ra chìa khóa vàng kéo ra cánh cửa này, sau đó áp lấy Anna đi vào. Chỉ thấy dâu xanh nằm tại căn phòng trung ương trên bệ đá, căn phòng trên mặt đất tất cả đều là huyết dịch, bất quá những huyết dịch này cũng không phải là dâu xanh. Căn phòng trung quanh treo trên tường đầy nữ tính thi thể, các nàng lỗ chống hốc mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Anna. Anna thoáng cái liền doãng tới. "Vui vẻ nên đón đến bí mật của ta căn phòng, thân yêu Anna." Dâu xanh đột nhiên mở to mắt, "Ồ, bị dọa ngất đi qua sao?" Nhưng nàng tỉnh lại. Ác ma đại nhân còn là ưa thích tỉnh dậy nữ nhân. Quản gia nghe vậy dùng sức bấm một cái Anna thân thể, đau đớn lại làm cho nàng tỉnh táo lại. "A." Anna đầu tiên là rít gào lên âm thanh. Sau đó nàng một bên chảy nước mắt một bên cầu khẩn nói, "Vậy hạ, van cầu ngươi thả qua ta." Vợ có thể cảm giác được dâu xanh bệ đá đằng sau có tà ác khí tức, đó phải là chìa khóa vàng nâng lên ác ma. Chỉ thấy dâu xanh từ trên bệ đá nhảy xuống, chậm rãi đi hướng Anna. Cỡ nào động lòng người nước mắt ta, ác ma đại nhân nhất định sẽ ưa thích. Hắn đưa tay lau đi Anna nước mắt trên mặt, sau đó đem thấm ướt ngón tay để vào nhấm nháp trong miệng, sợ hãi hương vị, thật là mỹ diệu. Đúng lúc này, bệ đá phía sau chỗ bóng tối đột nhiên bắt đầu bật mèo, một cái cao lớn bóng đen dần dần thành hình. Nó có loại người hình dáng, nhưng đỉnh đầu mọc lên uốn lượn góc. Đây chính là dấu ở trong thành bảo ác ma. "Dâu xanh, ngươi lần này mang tới tế phẩm rất không tệ." Ác ma thanh âm rất là vui sướng, linh hồn của nàng tản ra tinh khiết sợ hãi, chính là ta yêu nhất hương vị. Vợ eo dùng giác quan thứ 6 cảm nhận được ác ma tản mát ra mạnh mẽ cảm giác áp bách, cái này so lúc trước hắn gặp phải thụ cầm ác ma phải cường đại hơn nhiều. Bất quá cũng không phải hắn không thể ứng đối tồn tại. "Tôn kính ác ma đại nhân." Dâu xanh quỳ một chân trên đất cung kính nói ra, "Dựa theo ước định, lần này ngươi biết ban thưởng ta lực lượng cường đại hơn." Ác ma phát ra trầm thấp tiếng cười, "Tham lam nhân loại, ngươi vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Bất quá ta xác thực đáp ứng ngươi. Tới đi, đây là ta đưa cho ngươi ban thưởng." Nó duỗi ra móng nhọn ngón tay, vẽ ra trên không trung một cái quỷ dị ký hiệu. Vợ trong lòng run lên, nếu như lại để cho cái này dâu xanh thu hoạch được lực lượng cường đại, tăng thêm quản gia lời nói, chính mình muốn đồng thời ứng đối ba địch nhân, còn muốn bảo hộ Anna, làm không tốt biết là thuyền. Thế là bờ hẻo đội vàng khôi phục hình người. Trong phòng tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn đối với quản gia vung ra đao gió, đồng thời lại đối dâu xanh thi triển súng kích điện. Đao gió thoáng cái liền đem quản gia đầu cho gọt xuống dưới.
dâu xanh trên thân cũng bốc lên khét khí mới ngã xuống đất. Anna, chạy nhanh. Theo quản gia mất đi đầu lâu ngã xuống đất, Anna cũng khôi phục tự do. Nàng vội vàng hướng ngoài cửa chạy đi. Ác ma ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trong phòng thế mà đột nhiên chui ra ngoài một cái người. Vợ eo cũng không có dừng tay, hắn triệu hồi ra hỏa tinh linh hướng thẳng đến ác ma bắn hỏa đạn. Ác ma tranh thủ thời gian né tránh, nhưng bờ eo ma pháp vốn là có truy tung năng lực. Hỏa diễm đem ác ma thiêu đến hoa hoa thét lên, ma pháp sư. Nơi này làm sao lại có ma pháp sư? Tên ghê tởm, ngươi hủy ta thức ăn ngon. Ta muốn đem linh hồn của ngươi toàn bộ nuốt mất. Ác ma gầm thét hé miệng, cả phòng nháy mắt bị đen nhánh xương mù bao phủ. Vợ không có cách nào nhìn thấy ác ma, vợ eo cũng đội vàng thi triển xương trắng ma pháp, đem ác ma bị nuốt ở đây. A, đây là vật gì? Thế mà có thể che đậy cặp mắt của ta. Ác ma có chút ngoài ý muốn nói. Vợ eo mặc dù mắt không thể thấy, lại có thể thông qua khí ngừng cảm ứng ác ma vị trí. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị móc ra lồng chim dẫn dụ ác ma này tiến vào lồng giam thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy dưới chân xên xệch. Những cái kia trên đất huyết dịch đột nhiên trở nên như là bùn loãng một dạng. Cũng may dưới chân hắn mặc chính là thần kỳ giày, nhường hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ác ma lại phát ra tiếng kêu kinh ngạc, ngươi rất cổ quái, ma pháp sư, ngươi thế mà không bị ảnh hưởng. Thanh âm của nó là từ bốn phương tám hướng truyền đến, nó đang cố ý nhiễu loạn bờ eo thính giác. Nhưng nó không biết là, bờ eo đã sớm khóa chặt vị trí của nó. Bờ eo đột nhiên thi triển dây leo ma pháp. Nhưng mà ác ma kia phi thường cảnh giác, nơi này tựa hồ là lĩnh vực của nó, dây leo mới vừa xuất hiện, ác ma liền né tránh. A, ma pháp sư, ngươi ma pháp thế mà có thể tìm tới vị trí của ta. Ác ma vừa nói vừa bắt đầu tại xương trắng bên trong di động. Mặc dù nó mắt không thể thấy, nhưng là nó đã hết sức quen thuộc nơi này cách cục. Ác ma phản ứng nhường bờ eo như mày. Mặc dù hắn nguyên bản định bắt lấy ác ma này tra hỏi một phen, nhưng ác ma này so sánh khó giải quyết, hắn còn là quyết định trực tiếp tiêu diệt nó, để tránh đêm dài lắm mộng. Thế là trong tay của hắn bắt đầu ngưng kết băng tinh ma pháp, tiếp lấy hướng phía ác ma ném tới. Băng tinh ma pháp cũng có thể tự động truy tung. Vợ cảm ứng được ác ma di động đến mặt tường chỗ, tựa hồ là đem trên mặt tường thi thể lấy ra ngăn cản băng tinh. Nơi này lúc đầu thi thể nhiều, cho nên bờ eo liên tục phóng thích mấy lần băng tinh ma pháp đều không thể phủ kín lại ác ma. Bờ eo lại bắt đầu triệu hoán thủy tinh linh. Sau đó thủy mâu như là đạn một dạng hướng về ác ma bắn xuyên qua. Ác ma trong không gian mặt bên trái nhảy bên phải trốn, sau đó khí tức thoáng cái liền biến mất không thấy gì nữa. Ừm. Bờ trong lòng run lên, vội vàng đem hộ thuẫn triệu hoán đi ra. Bờ hộ thuẫn mới vừa thành hình, một đạo đen nhánh móng nhọn liền từ mặt đất đột nhiên đâm ra. Hộ thuẫn mặt ngoài nổi lên kịch liệt gợn sóng, ác ma nhe răng cười âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ha ha ha, thật sự là chơi thật vui. Ma pháp sư, ngươi biết đồ vật rất nhiều, mà lại nhường ta không có cách nào nhìn thấy ngươi. Nhưng nơi này thế nhưng là lĩnh vực của ta. Trên mặt đất đặc dính huyết tương đột nhiên như cùng sống vật quấn lên bờ eo hai chân. Vợ cảm thấy một luồng bị dị hấp lực đang cố gắng đem hắn kéo vào dưới mặt đất. Hắn đột nhiên hướng lên nhảy lên, đem huyết tương xúc tu kéo đứt. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt có lĩnh vực ác ma. Hắn nhất định phải rời khỏi gian phòng này, nếu không thì ở đây phi thường bị động. Hiện tại ác ma vẫn như cũ thi triển xương đen ma pháp, cho nên hắn vẫn như cũ không có cách nào phân biệt ra miệng ở đâu. Hắn chuẩn bị triệu hoán đất đá người trực tiếp đem pháo đài đẩy ngã. Nhưng bên trong này hạn chế hắn cảm ứng, hắn hiện tại không biết Anna chạy đến đâu, nhường hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Ma pháp sư, ngươi tựa như là một cái con chuột một dạng nhảy tới nhảy lui. Ngươi có phải hay không muốn rời đi nơi này? Ta đã đem lối ra phong bế. Ngươi giết ta thật vất vả bồi dưỡng lên tôi tớ, còn có ta sứ giả. Ta muốn đem ngươi toàn bộ huyết nhục đều nuốt mất, mới có thể giải trong lòng của ta mối hận. Mặc dù không nhìn thấy hết thảy, nhưng mợ cảm thấy trong phòng này tựa hồ càng ngày càng nhỏ, mà lại căn phòng trên vách tường tất cả đều là huyết nhục đang cuộn trào thanh âm. Dâu xanh cố sự quả nhiên là kinh khủng nhất chuyện cổ tích một trong, cảm giác như là vào kinh dị thế giới một dạng. Vợ eo cũng định dùng truyền tống ma pháp rời đi nơi này. Dù sao một mực lưu tại nơi này, làm không tốt thật sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hắn ý định đi ra ngoài trước tìm tới Anna lại nói. Nhưng cứ như vậy, cái này ma quỷ khả năng liền biết rời đi nơi này. Hoặc là liền thời khắc chuẩn bị đánh lén hắn. Không đem cái này ác ma giải quyết hết, vẫn cảm thấy trong lòng bất an. Đúng vào lúc này, vợ eo đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn từ ma pháp túi móc ra từ thánh điện tịch thu được đạn. Chỉ có đánh cược một lần. Vợ eo đem bàn tay thẳng nắm tay, ngón cái cong lại, sau đó viên kia đạn đặt ở chính mình trên ngón tay cái. Hắn một bên cảm ứng ma quỷ vị trí, một bên đem đạn nhắm chuẩn nó. Vợ không biết mình dự đoán có thể hay không thành công. Tới đi, nếm thử ta nào đó chuyện cổ tích siêu điện từ pháo. Vợ eo ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa bắn ra chói mắt ánh chớp. Đạn tại hắn cải tiến điện giật ma pháp xuống bắt đầu ngưng tụ lại phía trước hắn dùng khẩu súng tia xạ kích ánh sáng. Chỉ bất quá tia sáng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng đều so những kỵ sĩ kia dùng súng xạ kích đi ra ánh sáng mạnh hơn nhiều. Cái này, đây là. Theo vợ eo đem ngón cái bắn lên, đen nhánh xương mù bị một đạo xạ tuyến xé rách ra một đạo quy tích. Vợ có thể nhìn thấy xạ tuyến xuyên thấu ác ma lồng ngực, còn đem căn phòng vách tường cũng bắn thủng. Vợ anh lấy ác ma làm trung tâm bộc phát sóng xung kích đem tứ phía vách tường huyết đục đều bốc hơi. Ác ma lĩnh vực lập tức tan biến, sóng khí thậm chí đem vợ hộ thuẫn đều đánh tan, còn đem hắn hất tung ở mặt đất. Vợ eo đội vàng từ dưới đất bò dậy, chỉ thấy ác ma ngực phá vỡ một cái độc lớn. Thánh thương tử đạn. Ác ma phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, ngươi làm sao lại có loại vật này? Cái này rõ ràng là thánh điện đồ vật mới đúng. Có thể thánh điện rời cái này sao xa như vậy? A, ta tại sao sẽ gặp phải ngươi? Ta rõ ràng liền muốn tấn thăng, ngươi cái này đáng ghét.
Hỗn đản. Ác ma thân thể giống như vỡ vụn đổ gốm vỡ ra, tiếp lấy tựa như là sương mù một dạng tan biến. Không có rồi ác ma lĩnh vực chèo chống, gian phòng này cũng bởi vì bị bạo tạc ảnh hưởng, vách tường đã hư hao rất nhiều, bắt đầu lay động. Lúc này bờ không còn kịp suy tư nữa, hắn vội vàng cảm ứng Anna khí tức. Anna xác thực không có chạy bao xa. Dù sao hắn cùng ác ma chiến đấu bất quá là một lát sự tình mà thôi. Hắn một cái từ quản gia trong tay đoạt lấy chìa khóa vàng, sau đó dùng truyền tống trận truyền tống đến Anna bên người. Thoáng cái ôm lấy nàng lần nữa truyền tống rời khỏi cái này thành bảo, đi vào bên ngoài pháo đài về sau, để cho an toàn. Vợ còn là triệu hồi ra thạch đầu nhân đem toàn bộ pháo đài nện thành náo loạn. Trời ạ, ngươi là tại là quá lợi hại, ngươi thế mà giết chết ác ma cùng ta nguyên chủ nhân. Chìa khóa vàng mắt thấy hết thảy, ta cảm thấy ngươi mới là ác ma bên trong ác ma, ta quyết định, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta chủ nhân mới. Thế nhưng là ta cũng không muốn làm chủ nhân của ngươi. Vợ éo đem chìa khóa cầm tới trước mặt mình nói ra, ta sở dĩ mang ngươi đi ra, chẳng qua là bởi vì ngươi là chìa khóa vàng mà thôi. Vợ éo nhưng thật ra là đang gặp nó. Bởi vì biết nói chuyện khí cụ là phi thường thưa thớt. Vợ tự nhiên sẽ đưa nó giữ ở bên người. Nhưng hắn cũng muốn biết rõ cái này chìa khóa vàng còn có cái gì chỗ đặc thù. Đừng đừng đừng, ta còn sẽ rất nhiều chuyện đâu, ngươi đem ta mang đi tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thua thiệt. Ta có thể mở ra trên thế giới bất luận cái gì khóa lại cửa, bao quát bị ma pháp phong ấn cửa. Ồ. Vợ éo nghe vậy meo mắt lại, ai biết ngươi có phải hay không đang nói láo. Ta không có nói láo, ta nói đều là thật. Cậu ngươi, chủ nhân, ngươi liền đem ta mang lên đi, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Chìa khóa vàng trực tiếp liền gọi bờ hẹo vì chủ nhân. Chỉ là như vậy ta chính là chủ nhân của ngươi. Ta cảm thấy ngươi không có nói thật. Các ngươi những thứ này thần kỳ khí cụ nhận chủ người thật giống như có cái gì phương pháp đặc thù mới đúng. Đúng vậy, chỉ cần ngươi đem máu của ngươi nhỏ tại trên người của ta là được. Như thế ngươi chính là chủ nhân của ta. Bờ hẹo nghe vậy đem triệu hồi ra hỏa tinh linh. A, chủ nhân, ngươi đây là làm cái gì? Chìa khóa vàng nhìn thấy hỏa tinh linh về sau lập tức hoảng. Ngươi còn tại cùng ta nói láo. Phía trước tại quán rượu thời điểm, những tiểu quỷ kia đánh nhau máu thế nhưng là vẩy ra đến trên người của ngươi đến. Cũng không thấy ngươi nhận hắn làm chủ nhân a, cái này thấy chìa khóa vàng còn là che che lấp lấp. Bờ éo làm bộ liền phải đem nó ném tới hỏa tinh linh bên trong. Đương nhiên hắn không biết ta nó. Dù sao thanh này chìa khóa vàng vừa rồi nói có thể mở ra ma pháp phong ấn cửa lớn sự tình nhường hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như chìa khóa vàng nói là thật, hắn liền có thể tiến về tổ tạo đi kéo ra cái kia đại ma pháp sư phong ấn căn phòng cửa lớn. Tốt ta vậy ta nói cho ngươi nên làm như thế nào chủ nhân của ta đi. Chương 316, tụ tập tới đồng bạn chương 316, tụ tập tới đồng bạn muốn trở thành chủ nhân của ta, chỉ cần đem huyết dịch nhỏ tại đạo thứ 7 răng văn vết rách chỗ, đọc lên tên thật của ta liền có thể khế ước. Ngươi thật có thể kéo ra hết thảy bị ma pháp phong ấn cửa lớn. Đó là đương nhiên, đây chính là ta năng lực, ta mặc dù xưng hô dâu xanh vì chủ nhân, nhưng hắn chưa hề cùng ta ký kết qua khế ước. Hắn dù sao chỉ là một người bình thường, mà hắn sở dĩ có thể gặp được các ma, cũng là bởi vì hắn dùng ta kéo ra giam giữ ác ma cái hộp kia. Bất quá làm ác ma chó săn thời gian lâu như vậy, kết quả còn không phải thoáng cái liền bị ngươi giết chết. Vậy ngươi tên thật là gì? Bờ éo dùng ngón tay sờ sờ chìa khóa răng xâm lên vết rách. Chìa khóa vàng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên thay đổi chủ ý, chờ một chút. Ta đột nhiên nhớ tới khế ước cần đặc thù nghi thức, không bằng chúng ta trước hết để cho cái kia mỹ lệ nữ sĩ cho ta. Bờ éo đưa nó thoáng cái liền ném đến hỏa tinh linh trong bụng a, Jonas. Ta gọi Jonas. Chìa khóa phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, tại thứ ta răng xâm lên mặt dỉ máu sau niệm ba lần tên của ta là được. Bờ tán đi hỏa tinh linh, sau đó tại đem rơi trên mặt đất chìa khóa vàng nhặt lên. Hắn dùng đao gió chính mình bạch phá chính mình đầu ngón tay, sau đó đem hắn giọt máu tại răng xâm lên. Làm bờ éo đọc lên tên thật của nó ba lần về sau, bờ éo máu thoáng cái liền bị hút vào chìa khóa bên trên mặt vết nước. Sau đó chìa khóa vàng tựa như là bị bổ toàn, vết rách cũng biến mất không thấy gì nữa. Khế ước thành lập chìa khóa thanh âm đột nhiên trở nên trang trọng, từ giờ trở đi, ngài chính là ta chủ nhân. Bờ éo đột nhiên cảm giác lòng bàn tay nóng lên, chìa khóa lại như là bàn ủi tại hắn tay trái lưu lại màu vàng ấn ký, sau đó lại biến mất không thấy. Bờ éo tiên sinh. Anna đột nhiên che miệng chỉ vào phế tích phương hướng hô. Chỉ thấy cả người là cho bụi râu xanh tứ chi không cân đối từ bên trong phế tích leo ra, tựa như là zombie một dạng. Chủ nhân cẩn thận, cái kia ác ma hẳn là tại râu xanh trên thân làm cái gì chú ngữ, khả năng tại mượn nhờ râu xanh phục sinh. Không cần chìa khóa vàng nhắc nhở bờ hẹo cũng biết, cái này râu xanh tuyệt đối không bình thường, mà lại nó thế mà không trốn đi, cái này không phù hợp lẽ thường. Quả nhiên, râu xanh nhìn thấy bờ cùng Anna về sau tựa như là như nện dùng cả tay chân bỏ tới. Bờ hẹo một bên nhíu mày, một bên triệu hồi ra thủy tinh linh. Thủy mâu như là gạt lỉnh súng máy một dạng đem râu xanh thân thể đánh cho vỡ nát. Anna thấy cảnh này che miệng thoáng cái liền nhả. Đúng lúc này, vợ chú ý tới một cái bóng tối đột nhiên từ râu xanh thịt nát bên trên thoáng hiện đến Anna trên thân. Tiếp lấy Anna liền thống khổ co rúm ở, trên mặt của nàng bắt đầu xuất hiện màu đen đường vân. Vợ eo bắt đầu ở Anna trên thân cảm ứng được ác ma khí tức. Hoàng bét, ác ma bám vào Anna trên thân. Vợ trong lòng giật mình, hắn lập tức trong túi ma pháp móc ra lồng chim. Chỉ có trước dùng lồng chim đến khống chế lại rồi nói sau. Đúng vào lúc này, chìa khóa vàng đội vàng mở miệng nói ra, chủ nhân nhanh dùng ta. Kéo ra trong cơ thể nàng tay cầm cái cửa ác ma kéo ra đến. Làm thế nào? Đem chìa khóa phóng tới đến miệng nàng bên trong đi. Nhưng chủ nhân ngươi chỉ có 5 giây thời gian bắt lấy ác ma. Vợ éo lập tức cơ lấy chìa khóa phóng tới Anna, làm chìa khóa vàng đâm vào Anna trong miệng lúc. Vợ éo nhìn thấy Anna trên đầu hiện lên một cánh cửa,
mà chìa khóa vàng chính cắm ở trong lỗ khóa chậm rãi chuyển động. Giang giác, cửa bị mở ra. Chủ nhân, ngay tại lúc này, đem cửa mở ra, đem trong môn phái ác ma kéo ra tới. Vợ éo đột nhiên kéo cửa ra, sau đó đưa tay trái ra thăm dò vào trong cửa, tại bắt lại cái nào đó lạnh buốt chân nhắn vật thể nháy mắt lại đột nhiên trở về kéo một cái. Chỉ thấy trên tay hắn nắm lấy một cái đen nhánh bóng tối. A, tại sao? Ta rõ ràng kế hoạch rất khá. Màu đen bóng tối không cam tâm một bên gầm rú một bên thu nhỏ, tiếp lấy hóa thành bụi mù. Ác ma này cuối cùng là triệt để tiêu vong. Vợ éo đem Anna đưa về nhà thời điểm trời còn chưa sáng. Làm nàng gõ vang cửa về sau, mở cửa chính là Anna phụ thân. Lão nhân nhìn thấy con gái trở về, cặp mắt của hắn nháy mắt tuôn ra nước mắt. Run rẩy giang hai cánh tay đem Anna ôm thật chặt vào trong ngực. Ba cái huynh trưởng đều không có ở nhà, Anna hỏi một chút phía dưới mới biết được bọn hắn đều đi ra ngoài, nói là phải nghĩ biện pháp cứu mình em gái. Anna, ngươi là thế nào trở về? Lão phụ thân hỏi. Là thần linh sứ giả đã cứu ta. Nàng chỉ sau lưng vợ éo. Anna phụ thân đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thô ráp chắp tay trước ngực hướng hắn cầu nguyện. Thần linh sứ giả đại nhân, mời nói cho ta nên như thế nào báo đáp ân tình của ngài. Không cần như thế. Vợ éo đỡ dậy lão nhân, dâu xanh đã chết rồi, hắn pháo đài cũng bị ta phá hủy. Bất quá các ngươi tốt nhất là giả vờ như cái gì cũng không biết. Được rồi, thần minh đại nhân, chúng ta tuyệt sẽ không nói ra. Mặt khác ta muốn cùng ngươi nói đúng lắm, ta muốn dẫn con gái của ngươi rời đi nơi này một đoạn thời gian. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không tổn thương nàng. Chờ ta chuyện nơi đó xong xuôi về sau, ta liền đưa nàng quay lại. Đương nhiên, chỉ cần nữ nhi của ta nguyện ý ta không có ý kiến gì. Vợ éo đang trên đường tới liền đã nói cho Anna muốn dẫn nàng về chính mình pháo đài một đoạn thời gian. Cái sau cũng đã đáp ứng xuống. Bất quá nàng muốn gặp ca ca của mình báo bình an. Vợ éo đương nhiên không có cự tuyệt. Hắn còn biến thành diều hâu đi xung quanh thành phố giúp Anna tìm được nàng ba cái anh em. Làm vợ éo mang theo Anna ba cái huynh trưởng về đến trong nhà. Chính bọn hắn nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại em gái lúc, ba cái thanh niên cường tráng ôm Anna khóc lên. Đợi cảm xúc bình phục về sau, ba cái huynh trưởng liếc nhau về sau đột nhiên quỳ trên mặt đất, thần linh sứ giả đại nhân. Xin cho phép chúng ta đi theo ngài. Chúng ta mặc dù chỉ là nô phu, nhưng có sức lực cũng có đảm lượng. Vợ éo nhìn trước mắt ba cái thanh niên. Nếu như dựa theo nguyên bản cố sự, Anna hẳn là bị hắn ba cái huynh trưởng cứu được. Trong nguyên tắc bọn hắn cưỡi ngựa như là tia chớp một dạng nhanh, mà lại vọt tới pháo đài về sau thoáng cái liền đem dâu xanh giải quyết hết. Bờ éo đột nhiên nghĩ đến lấy được thần mã, có lẽ bọn hắn về sau sẽ là nhóm đầu tiên thần mã kỵ sĩ. Thế là bờ éo gật gật đầu, ta có thể mang các ngươi đi, nhưng các ngươi muốn hướng thần linh thể, vĩnh viễn hiệu trùng với ta mới được. Đương nhiên, thiên sinh, chúng ta thể. Đợi bọn hắn đều phát xong lời thề sau, vị con xấu xí trở lật cũng tới đến nơi này. Chưa bao giờ thấy qua cự hình thiên nga Anna người nhà dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Bờ éo ba cái huynh trưởng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là rất dũng cảm cơ lấy vũ khí ngăn tại bờ phía trước thẳng đến một cái mỹ lệ nữ tử thoáng cái bổ nhào vào thần linh sứ giả trong lúc, bọn hắn mới biết được đến chính là người quen biết. Bờ éo, ngươi không sao chứ? Bờ éo vươn tay sờ lấy đầu của nàng nói ra, không có việc gì, hết thảy cũng rất thuận lợi, vị này là lần này cứu được đến Anna, nàng sẽ cùng chúng ta về thành lâu đài đi giúp chúng ta pháo đài giải trừ người liền rùa. Đây là nàng ba người ca ca, bọn hắn muốn đi theo chúng ta. Vị này là vợ của ta lợi. Bờ éo đại khái giới thiệu một phen về sau, Anna có chút chủ trừ hỏi, thần linh sứ giả. Ta cùng ca ca ta đều phải rời nơi này, ta có chút bận tâm cha của ta gặp được nguy hiểm. Vậy hắn liền theo chúng ta cùng đi chứ? Dù sao có truyền tống áo tròn tại, cũng không quan tâm nhiều một người thiếu một người. Làm bờ hẻo dẫn Anna tiến vào pháo đài thời điểm. Sẽ lì ạ chống nạnh nhìn kỹ trước mắt Anna, ngươi lại mang một cái công chúa quay lại. Cô gái này mặc dù dã man xinh đẹp, nhưng xem ra càng giống là một cái nông gia nữ hài. Ta là mang nàng quay lại nếm thử giải trừ nguyền rủa. Bờ hẻo đội vàng giải thích nói. Anna xem ra xác thực cùng những thứ này công chúa diện mạo có khoảng cách, cho nên sẽ lì ạ cũng là tin tưởng bờ hẻo lời nói. Hiện tại đã tập hợp đủ 12 cái chuyện cổ tích nhân vật nữ chính. Bờ éo mặc dù không kịp chờ đợi muốn đem chính mình pháo đài nguyền rủa giải trừ hoàn toàn, nhưng hắn còn là có chút lo lắng cái kia trong minh minh thanh âm là cái gì tồn tại cường đại. Cho nên hắn còn là ý định trước bố trí tốt phòng ngự. Từ đế quốc Đức tịch thu được phá ma thương cũng đã mô phỏng đi ra đại lượng sinh sản. Chìa khóa vàng nhìn thấy bên trong thành bảo đủ loại kiểu dáng mỹ lệ công chúa về sau vui hư, một mực không ngừng cầu khẩn bờ éo để nó đi trong bọc của các nàng mặt ở một hồi. Kết quả bờ trực tiếp đem nó ném vào túi ma pháp. Vào lúc ban đêm, thế giới ban thưởng đúng hạn mà tới. Nhưng lần trước cứu xuống hẹn đi công chúa thế giới ban thưởng cũng còn không có cụ hiện đi ra. Cũng không biết rốt cuộc muốn cụ hiện ban thưởng gì cho hắn. Ngày thứ hai, bờ eo một thân một mình tiến về tổ tạo tiến vào pháo đài. Pháo đài đám đồ chơi nghe nói bờ eo muốn mở ra bên trong thành bảo những cái kia cửa, đều rất hưng phấn cùng ở phía sau hắn. Dù sao bọn hắn đều muốn biết rõ quạt xếp phía sau cửa có cái gì. Chìa khóa vàng nhìn qua trước mắt cửa lớn nói ra, chủ nhân, mặc dù ta đúng là có thể mở ra cái cửa này, nhưng không biết là nguyên nhân gì, ta đánh nhau mở cửa này có sợ hãi. Cho nên chủ nhân, ta đề nghị ngươi không nên mở ra nó. Cái này cho tới nay đều rất háo sắc, chìa khóa vàng rất khó được đưa ra đề nghị như vậy. Bờ éo nhìn qua cửa lớn trầm tư một lát còn là quyết định tiếp nhận chìa khóa vàng đề nghị. Dù sao mình hiện tại lực lượng còn không có tăng lên tới đại ma pháp sư giai đoạn. Xem ra còn là trước tiên cần phải đem chính mình pháo đài nguyền rủa trước tiếp xúc lại nói. Sau 3 tháng, bờ éo bắt đầu khắp nơi đi tìm phía trước những cái kia đồng bạn. Vì có thể tăng thêm tốc độ đem những thứ này chuyện cổ tích nhân vật chính tụ tập lại, bờ quyết định cùng luật chia ra hành động. Hắn đầu tiên là sử dụng áo choàng đi vào Nhật Bất Lạc Đế Quốc.
dù sao tại đế quốc này xung quanh có mấy cái chuyện cổ tích nhân vật chính. Sau đó từ lật cưới bị con xấu xí đem những cái kia chuyện cổ tích nhân vật tụ tập cùng một chỗ tới. Vì ứng đối khả năng xuất hiện địch nhân, vợ héo lần này định đem Peter Pan cũng trên chân. Làm vợ héo đi vào nở vợ lẹn thời điểm, Peter Pan đã không nhớ do hắn. Đi theo Peter Pan bên người thì chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Peter Pan, ngươi thật không nhớ ta sao? Ta là vợ héo A, ta không phải là cho ngươi một chút tượng gỗ sao? Vợ héo cũng không phải ngươi bộ dáng này. Tới đi, ta ác lớn nhân loại, để chúng ta chiến đấu đi. Peter Pan rút ra chính mình bên hông linh kiện bay tới. Đợi bờ sử dụng kiếm thuật đánh bại hắn sau, Peter Pan mới phản ứng được. Dù sao bờ hẻo dùng chính là hắn kiếm thuật. Ngươi thật là bờ hẻo sao? Peter Pan lấy ra bờ phía trước lưu cho hắn tượng gỗ. Bờ hẻo nhìn thấy tượng gỗ đã bao tương, có thể thấy được Peter Pan khẳng định thường xuyên lấy ra thưởng thức. Bờ hẻo, ngươi đã không phải là ngươi đưa cho ta cái này tượng gỗ phía trên bộ dáng này. Bởi vì ta lớn lên. Bờ hẻo cười cười. Ta hôm nào điêu mấy cái chúng ta lớn lên bộ dáng tặng cho ngươi. Thật sao? Quá là được, bờ hẻo. Peter Pan thật cao hứng, hắn thoáng cái bay lão cao. Hắn còn là trước kia bộ dáng kia, hắn hoàn toàn không biết già yếu. Peter Pan mẹ đi vào nở vợ lẹn về sau cũng càng ngày càng tuổi trẻ. Chỉ có thể nói nơi này là phi thường thần kỳ hòn đảo. Bờ hẻo lúc này mới nhớ tới, mình quả thật đã thật lâu không đến nở vợ lẹn. Phía trước còn đã đáp ứng mải ẹn công chúa hàng năm đến xem nàng, kết quả sự tình càng nhiều liền thất ước. Làm bờ hẻo lần nữa đi vào hồng nhân doanh địa thời điểm. Nơi này đã phát triển được vô cùng khổng lồ. Phía trước giản dị bến cảng lúc này cũng thay đổi thành có thể ngừng 4-5 chiếc thuyền lớn bến cảng. Chỉ bất quá nơi này cũng không có ngoại lai thương thuyền, dù sao nở vợ lẹn không phải là cái gì thuyền đô có thể đến địa phương. Làm hồng nhân dũng sĩ nhìn thấy bờ hẻo thời điểm, cũng là trong lúc nhất thời nhận không ra. Bất quá bờ hiện tại vô tình hay cố ý phát ra cường giả khí tức để bọn hắn có chút sợ hãi, cho nên bọn họ vội vàng đi tìm bọn họ thủ trưởng. Bờ hẻo, thật là ngươi sao? Ngài ẻn công chúa trên mặt hiện ra ngạc nhiên vừa nghi mê hoặc thần sắc, nàng cầm trường mâu tay có chút run rẩy. Tại nở vợ lẹn ảnh hưởng dưới, ngài ẻn cũng vẫn là trước kia bộ dáng, một chút cũng không có lão. Bờ hẻo gật đầu cười. Bờ hẻo, thật là ngươi. Những người khác không nhận ra hắn, nhưng ngài ẻn như thế nào lại không nhận ra? Nàng bước xuống vũ khí xông lên trước dùng sức ôm lấy bờ hẻo. 7 năm. Bờ hẻo, 7 năm, ngươi khoảng thời gian này chạy chỗ nào? Ta đều hơi kém nhịn không được muốn đi trên lục địa tìm ngươi. Nhưng ta không biết ngươi ở đâu, dù sao ngươi ưa thích mạo hiểm. Ngài ẻn thanh âm hầm tại hắn đầu vai, ngươi nói hàng năm đều biết quay lại. Ngài ẻn đột nhiên đẩy ra bờ hẻo, nắm đấm nện ở bộ ngực hắn. Hồng nhân bộ lạc tao nộ báo táp lúc ngươi ở đâu? Đi cái khác trên thuyền buôn giao dịch lúc bị ôn dịch lúc ngươi ở đâu? Ngài ẻn một bên nói, một bên rớt xuống nước mắt. Những năm gần đây nàng không sai biệt lắm một mực một mình gánh chịu đây hết thể gánh nặng. Bờ hẻo nhìn qua ngài ẻn lệ rơi đầy mặt gương mặt, trong lòng dâng lên áy náy. Hắn đương nhiên biết rõ nàng ưa thích chính mình. Dù sao hắn cải biến nàng nguyên bản phải thích Peter Pan kết quả. Sau đó còn đem tù trưởng vị trí cũng đặt ở trên vai của nàng. Thật có lỗi, ngài ẻn. Cái này 7 năm phát sinh quá nhiều chuyện. Chúng ta trở về trong phòng nói đi. Ở đây bị tộc nhân vây xem sẽ để cho uy tín của ta hạ xuống. 7 năm qua hồng nhân bộ lạc đã mới giáng sinh tốt hơn nhiều hải tử. Rất nhiều người đều không nhận ra bờ hẻo. Nhìn thấy chính mình kính yêu đại tù trưởng cự nhân nhào vào một người nam tử trong ngực rơi nước mắt, bọn hắn đều rất nghi hoặc. Bờ hẻo cũng chú ý tới xung quanh tình huống. Thế là hai người trở lại gian phòng của nàng. Bờ hẻo bắt đầu cùng nàng nói lên chính mình những năm này mạo hiểm sự tình. Ngài ẻn nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, trong mắt cũng có hướng tới. Đợi bờ kể xong cố sự về sau, ngài ẻn đột nhiên ý thức được, mình bây giờ cùng bờ tầm đó có khoảng cách cực lớn. Nhưng bờ trầm mặc chỉ chốc lát hay là hỏi, ngài ẻn, ngươi muốn đi tà pháo đại sao? Chương 317, trong cõi u minh thanh âm chương 317, trong cõi u minh thanh âm ngài ẻn nghe vậy sử sốt. Nàng thật không nghĩ tới bờ hẻo lại đột nhiên mời nàng về thành lâu đài. Kỳ thật nàng trước đó đều cho rằng bờ hẻo đã quên nàng. Nàng cũng biết chính mình cho tới nay đơn phương ưa thích hắn. Dù sao nói một chút đến hắn là chồng mình sự tình thời điểm, bờ hẻo liền trái phải nói hắn. Nàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn phía xa chơi của bộ lạc các hải tử. Bờ hẻo, ngươi biết hồng nhân bộ lạc hiện tại có bao nhiêu người sao? Nàng đột nhiên hỏi. Bờ hẻo đi đến nàng bên cạnh, thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, so 7 năm trước nhiều hơn không ít. 572 người. Ngài ẻn nhẹ giọng nói, trong đó có 108 cái là cái này 7 năm mới ra đời hải tử. Ta là bọn hắn đại tù trưởng, tựa như mẹ một dạng. Nàng xoay người nhìn thẳng bờ hẻo ánh mắt, cho nên ta không thể vứt xuống bọn hắn. Cái khác hồng nhân đều chậm rãi già đi, nhưng ta tựa hồ sẽ không thay đổi lão. Ta lúc đầu tuổi tác liền lớn hơn ngươi rất nhiều, nếu như ta rời đi nơi này, có thể hay không thoáng cái liền già rồi. Đương nhiên không biết, ta sẽ để cho ngươi một mực duy trì tuổi trẻ. Trên thực tế người đứng bên cạnh hắn từ khi uống xuống sinh mệnh chi thủy về sau, cũng không tiếp tục già đi. Bờ hẻo, ngươi bây giờ rất cường đại, coi như ta và ngươi cùng một chỗ trở về, cũng không có khả năng như là trước kia ta dự đoán như thế cùng đi với ngươi mạo hiểm. Nếu như ta hiện tại khăng khăng đi theo ngươi, ta nhất định sẽ trở thành vương hữu. Ngài ẻn những năm gần đây nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, nàng thậm chí cảm thấy đến bờ hẻo biết quên nàng cũng là bình thường. Mặc dù vừa nhìn thấy bờ thời điểm nàng vô cùng kích động, nhưng lúc này tỉnh táo lại về sau, nàng cũng không xác định chính mình là có hay không một mực yêu hắn. Đương nhiên, sâu trong nội tâm của nàng là hy vọng có thể rời khỏi hòn đảo này. Dù sao nàng ở đây vây khốn nhiều năm như vậy, nàng ngẫu nhiên cũng biết cùng cái khác hồng nhân cùng một chỗ ngồi thương thuyền đi trên biển giao dịch, nhưng nàng chưa hề từng lên bờ, cho nên nàng bờ bên kia bên trên lấp đầy hướng tới. Nhưng nàng xác thực cũng vẫn là không bỏ xuống được tộc nhân của mình.
Kỳ thật, ta có thể đem những thứ này tộc nhân toàn bộ di chuyển đến ta pháo đài nơi đó đi. Bơ Hẹo mở miệng nói ra.
A, Bơ Hẹo, tộc nhân của ta thật có thể đi sao?
Mẹ En nghe vậy ánh mắt thoáng cái liền sáng. Sau một lát con mắt của nàng lại rủ xuống. Bơ Hẹo, ngươi biết không? Mặc dù chúng ta dùng thương thuyền cùng chủng tộc khác người giao dịch, nhưng là chúng ta đều là cẩn thận từng ly từng tí. Phía trước còn bị một chút người không có hảo ý tính toán qua. Còn tốt thuyền của bọn hắn không có cách nào tới gần Neverland. Kỳ thật tộc nhân của ta rất sợ bọn họ. Đừng lo lắng, ta thành phố hiện tại có đủ loại người tồn tại, bọn hắn đều rất thân mật. Chỉ cần những thứ này các tộc nhân không còn đi lột da đầu của người khác là được. Ngài En nghe vậy có chút nhịn không được cười lên, tộc nhân của ta đã bỏ đi cái thói quen này. Bất quá ngươi đến cho ta một chút thời gian, ta cùng các trưởng lão thương lượng một chút, cũng làm cho các tộc nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Được.
Bơ Hẹo một cái liền đáp ứng xuống dưới. Ngươi thật có thể mang đi tất cả mọi người. Nàng xoay người, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bơ Hẹo, hơn 500 người, còn có lão nhân cùng hải tử. Đương nhiên, ta còn mang qua càng nhiều người. Bơ Hẹo gật gật đầu sau. Mai En liền từ bên trong phòng chạy ra ngoài. Hắn sở dĩ biết mời Mai En đi qua pháo đài, là bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đối nàng có chỗ thua thiệt. Mặt khác, hiện tại thành thị nhân khẩu đã càng ngày càng nhiều. Bơ Hẹo muốn đem chính mình thành phố thành lập thành một cái loại cực lớn thành phố. Tận lực nhường người an cư lạc nghiệp, cũng coi là tạo phúc thế giới này. Sau 3 ngày, Mai En chọn lựa hơn 300 người chuẩn bị đi theo Bơ Hẹo rời khỏi. Một nửa kia người vẫn là lựa chọn lưu tại nơi này. Bọn hắn nói nơi này là sinh dưỡng cố hương của bọn hắn không nghĩ rời khỏi cố hương. Bơ Hẹo cũng không bắt buộc. Những người này đại bộ phận là thanh trắng niên, bọn hắn sớm muốn đi bên ngoài sống sáo. Phía trước Bơ Hẹo thấy qua mấy cái kia hồng nhân thủ lĩnh cũng nguyện ý đi theo rời khỏi. Đợi tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, Bơ Hẹo mang theo một đoàn người rời khỏi Neverland. Cùng rời đi còn có Peter Pan. Khi mọi người xuất hiện tại bờ pháo đài thời điểm, các binh sĩ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao vị lãnh chúa này tùy thời mang theo một đại bang người quay lại. Dã nhân quốc vương gần nhất trên cơ bản đều ở nơi này chờ lấy, Bơ Hẹo lúc rời đi liền nói cho hắn, hẳn là biết mang một số người quay lại. Maen, ngươi trước đi theo vị này dã nhân quốc vương cùng đi ổn định tộc nhân của ngươi, ta còn muốn đi tiếp vài bằng hữu tới. Nếu có chuyện gì ngươi trước hết nói cho hắn. Hoa nha, Bơ Hẹo, ngươi cái này thành bảo thật quá hoa lệ. Ta thật có thể đi vào sao? Peter Pan bay ở giữa không trung hỏi. Đương nhiên, nhưng ngươi tốt nhất đừng tùy tiện chui cửa sổ đi vào. Một phần bạn bị những nữ sĩ kia đuổi ra cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bên trong thành bảo ở mấy vị công chúa đều biết Peter Pan tồn tại, bởi vì bọn phía trước đều từng nói với bọn họ chính mình mạo hiểm cố sự. Mà lại hắn rất nhanh liền biết quay lại, cho nên ngược lại cũng không sợ bọn hắn nháo ra chuyện gì tới. Bơ Hẹo dùng truyền tống áo choàng lần nữa truyền tống đến cùng Lật ước định địa phương. Lúc này Lật đã đem hẹn đi, hẹn sẽ Minh Muội cùng cả Rèn đều tụ tập lại với nhau. Vì để tránh cho Peter Pan tại pháo đài nơi đó gây ra sự cố, dù sao cái tên này tính cách rất dễ gây chuyện thị phi. Cho nên Bơ Hẹo lôi kéo một đoàn người thoáng cái liền trở lại chính mình pháo đài. Lần này, hắn đem áo choàng 4 lần thuấn di cơ hội đều dùng. Cái này cũng dẫn đến hắn không thể không ở lại pháo đài một đoạn thời gian. Cũng coi là khiến cái này chuyện cổ tích các nhân vật chính biết nhau một phen. Nhật Bất Lạc Đế quốc hẹn đi đã thật lâu chưa từng gặp qua Peter Pan, mà Peter Pan quả nhiên đã nhớ không rõ hẹn đi bộ dáng. Qua hồi lâu hắn mới nhớ tới hẹn đi. Làm hẹn đi cùng hẹn đi công chúa lúc gặp mặt, có thể là bởi vì tên, các nàng rất nhanh liền quen thuộc. Dù sao hẹn đi là một người đại tỷ tỷ tính cách, tuổi tác cũng là mấy cái chuyện cổ tích nhân vật chính bên trong lớn nhất. Cùng nguyên tắc không giống chính là, hẹn đi cũng không có lấy chồng, nàng bây giờ là một cái học giả. Bơ Hẹo cũng là nói chuyện phiếm về sau mới biết được, nàng thường xuyên cùng với tỷ Nọc Chỉ Ổ học tập. "Uy uy uy, tỷ Nọc Chỉ Ổ tiểu tử này sẽ không phải là ưa thích Hẹn Đi đi." Bơ Hẹo thầm nghĩ trong lòng. "Hẹn Đi, ngươi cùng tỷ Nọc Chỉ Ổ, mẹ, ngươi cảm thấy hắn thế nào?" "Là cái rất lợi hại học giả, năng lực học tập của hắn thật rất mạnh." Hẹn Đi thế mà lộ ra sùng bái ánh mắt. Bơ Hẹo cảm thấy có hy vọng, đến lúc đó đi dò xét một cái tỷ Nọc Chỉ Ổ là được. Nửa tháng sau, hồng nhân nhóm toàn bộ bị ổn định xuống dưới. Mai En cự tuyệt Bơ Hẹo mời, nàng không nghĩ lại pháo đài, chỉ nghĩ cùng tộc nhân mình cùng một chỗ. Bơ Hẹo cũng là theo nàng đi. Cái này hồng nhân công chúa hiện tại tựa hồ có khúc mắc, ngược lại không giống trước kia xưng hô hắn là nàng nam nhân. Bơ Hẹo thông qua bên trong thành bảo tọa độ hoa tiến về hoa tươi cô gia, đem En chỗ cũng mời đi qua. Vị này hoa công chúa cùng ngón cái ca đã nhanh muốn kết hôn, cũng coi là sắp tu thành chính quả. Hoa tươi quốc gia hết thảy đã cũng đều khôi phục thái độ bình thường hóa, mà phía trước một mực tại tìm kiếm có quan hệ huyễn tượng hoa vương sau lưng tồn tại manh mối cũng hoàn toàn gãy mất. Mặc dù hoa hoàng cũng vẫn là có chút bận tâm, nhưng xác thực không có cách nào. Lại qua 2 tháng, Bơ Hẹo đem Bơ Lệ cùng cô bé quàng khăn đỏ cũng mời đi qua. Một ngày này, Bơ Hẹo đem tất cả mọi người từ bên trong thành bảo kêu lên. Hắn không biết lần này có thể hay không gặp được cái gì tồn tại cường đại, nhưng lo trước khỏi họa. Dã nhân quốc vương mang theo đại quân võ trang đầy đủ canh giữ ở bên ngoài pháo đài. Hoa đi công chúa cũng làm cho nguyệt ảnh kỵ sĩ đoàn chuẩn bị kỹ càng. Hết thảy chiến lực đều tập trung ở bên ngoài pháo đài. Bơ Hẹo nhìn trước mắt 12 cái mỗi người đều mang đặc sắc người đẹp. Lật, Celia, Azien, công chúa Bạch Tuyết, cô bé quàng khăn đỏ, Gơ Dị Kẹo, Bơ Lệ, Encho, Wendy, Kazen, Wendy công chúa, Anna. Chuẩn bị xong chưa? Các vị, nhờ các người. 12 cái nhân vật nữ chính đồng thời gật đầu, chuẩn bị kỹ càng. Làm 12 vị truyện cổ tích nhân vật nữ chính đồng thời bước vào pháo đài cửa lớn nháy mắt, bờ trong đầu vang lên một thanh âm. Thanh âm này có chút lệch trung tính, nghe không ra là nam hay là nữ. Người cuối cùng làm được, pháo đài chủ nhân.
ta cuối cùng có thể cùng ngươi tiếp xúc. Vợ trong lòng vui mừng, còn tốt cùng chính mình dự đoán, nhiều năm như vậy, cuối cùng là muốn mở ra cái này thành bảo bí mật. Vợ hẹo ngắm nhìn bốn phía, chung quanh 12 cái nữ nhân đều một mặt ngộng nhìn xem hắn. Các ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao?
Không có.
Đám người lắc đầu. Phía ngoài quân đội cũng vẫn là hoàn toàn trạng thái giới nghiêm. Ngươi là ai?
Ta là sinh mệnh chi thủy ý chí, ngươi có thể xưng ta là người canh gác.
Người canh gác? Canh gác sinh mệnh chi thủy sao?
Ân, sinh mệnh chi thủy là thế giới bảo vật, không phải là bất luận kẻ nào đều có thể cầm tới.
Đã thế giới bảo vật,
vậy tại sao sẽ có người rửa?
Còn đem sẽ ly ạ vây ở nơi này.
Vợ có chút không xóa mà hỏi, còn có người nhà của nàng, trừ một cái phụ thân bên ngoài toàn bộ tan biến.
Cứ như vậy còn là thế giới bảo vật sao?
Sinh mệnh chi thủy vốn là thế giới ban ân, mạnh mẽ bảo vật giáng lâm, tất nhiên biết mang đến hy sinh, đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình.
Mà lại sinh mệnh chi thủy mới vừa giáng lâm tòa pháo đài này thời điểm, vốn là không biết dẫn phát cái này tai nạn. Nhưng ta thoáng cái liền cảm thấy 10 phần ác ý, lúc này mới bất đắc dĩ tự mình phong ấn. Ta tự mình phong ấn ngược lại bảo hộ nàng, không phải vậy bên trong thành bảo tất cả mọi người sẽ chết.
Người canh gác nói ra,
chỉ có tụ tập 12 vị bị vận mệnh chọn chúng nữ tử, mới có thể mở ra phong ấn.
Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên làm được, bởi vì trên người ngươi có không gì sánh nổi mạnh mẽ thế giới ý chí.
Ngươi chính là chân chính vận mệnh chi tử.
Bên cạnh ngươi là cái kia thiên nga trắng,
còn có ngươi ông nội bà nội.
Trên người của bọn hắn đều có thế giới ý chí.
Vợ héo nghe vậy nội tâm run lên, đây là hắn đi vào thế giới này về sau lần đầu tiên nghe được có tồn tại nói trên người hắn có thế giới ý chí sự tình.
Hắn nói có thế giới ý chí những người này đều là từng thu được thế giới ban thưởng thân nhân của hắn.
Thế giới này quả nhiên là có tồn tại càng cường đại hơn sao?
Ngươi có thể giải thích đến rõ ràng hơn sao?
Nếu không phải cái này người canh gác không có đối với hắn sinh ra ác ý, hắn đều có chút muốn đánh gãy cái này nghi thức.
Đương nhiên, không chỉ là người nhà của ngươi, sẽ lì ạ, còn có những cái kia đám công chúa bọn họ, trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít thế giới ý chí.
Thế giới này còn có rất nhiều người dạng này, bọn hắn phân tán ở thế giới các nơi.
Bọn hắn đều là vận mệnh chi tử, cho nên tề tiểu các nàng mới có thể giải trừ trên người ta phong ấn.
Vậy tại sao muốn nữ tính vận mệnh chi tử đâu?
Bởi vì ta là sinh mệnh chi thủy, nữ tính là thai nghén sinh mệnh tất yếu tồn tại.
Vợ héo nghe vậy lông mày nhíu lại, hắn cảm thấy lời giải thích này có chút gượng ép, nhưng đã có thể giải trừ nguyên rủa, đó chính là chuyện tốt.
Hắn quay đầu nhìn về phía Celia, nàng đã bị cầm tù quá lâu.
Như vậy hiện tại, nguyên rủa có thể giải trừ sao?
Vợ héo gọn gàng dứt khoát mà hỏi.
Đương nhiên.
Pháo đài đột nhiên chấn động, 12 vị nhân vật nữ chính dưới chân hiện ra phi thường phức tạp mà phát trận.
Vợ trong lòng căng thẳng.
Đừng lo lắng, đây chỉ là nghi thức.
Người canh gác trấn an nói, ta cần phải mượn trên người các nàng thế giới ý chí đến dựng lại phong ấn.
12 đạo cột sáng phóng lên tận trời, tại bên trên tòa thành không giao hội thành óng ánh tinh đồ.
Bên ngoài pháo đài đám người toàn bộ ngẩng đầu nhìn đây hết thảy, rất nhiều quần chúng còn trực tiếp quỳ xuống đất hô to, là thần tích, là thần tích.
Sẽ lìa lại đột nhiên thống khổ con người lên thể, chỉ thấy một đạo xương đen từ ngực nàng bị cưỡng ép rút ra.
A,
nàng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng choáng váng đi qua.
Đây mới thực sự là nguyên rủa.
Người canh gác nói ra,
là năm đó ý đồ cướp đoạt sinh mệnh chi thủy tồn tại bảy, cho nên ngươi mới có thể tại bên trong thành bảo gặp được những cái kia hút nam nhân tinh khí succubus.
Những succubus đó đi đâu đây?
Tại ngươi giải trừ một bộ phận nguyên rủa thời điểm, bọn họ liền ta thanh trừ hết.
Bọn họ vốn là cái kia tồn tại nách bước,
là phái tới cướp đoạt sinh mệnh chi thủy.
Vậy ngươi bây giờ lại xuất hiện, không sợ cái kia tồn tại đến tìm phiền phức?
Cái kia tồn tại ý đồ cướp đoạt sinh mệnh chi thủy, tại ta tự động bố trí phong ấn ngăn cản về sau, nó hẳn là bị thế giới ý chí phát giác được,
cho nên đại khái dẫn đầu là bị thế giới ý chí tiêu diệt.
Trên thế giới này có thần minh sao?
Đương nhiên là có, bất quá ta không biết bọn hắn ở nơi nào.
Vậy bây giờ ta giúp ngươi đem phong ấn cởi ra về sau, ngươi có thể làm cái gì?
Ta có thể giúp ngươi thủ hộ thổ địa của ngươi, tựa như năm đó ta đối mặt những ma pháp sư kia một dạng.
Vợ éo nhìn qua bị lật ôm vào trong ngực hôn mê sẽ lì ạ.
Lật trên tay thi triển trị liệu thuật, nhưng sẽ lì ạ căn bản không có tỉnh lại dấu hiệu.
Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một hồi bất an, người canh gác, nàng không có sao chứ?
Nàng chỉ là tạm thời hôn mê.
Nguyên rủa bị cưỡng ép bóc ra lúc lại sinh ra kịch liệt thống khổ, nhưng tuyệt đối sẽ không nguy hiểm sinh mệnh.
Dù sao nàng thế nhưng là ngâm qua sinh mệnh chi thủy tồn tại.
Hiện tại, để chúng ta để hoàn thành sau cùng nghi thức đi.
12 đạo cột sáng dần dần kiềm chế, tại bên trên tòa thành không ngưng tụ thành một cái óng ánh thủy tinh cầu thể.
Hình cầu nội bộ chạy xuôi chất lỏng màu xanh biếc, tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức.
Thủy tinh cầu chậm rãi đáp xuống bờ hẻo trước mặt, từ nay về sau, ngươi chính là sinh mệnh chi thủy người bảo vệ.
Tòa pháo đài này sẽ thành lực lượng của ngươi nguyên tuyển.
Bờ hẻo vươn tay tiếp nhận thủy tinh cầu.
Tiếp lấy hắn liền thấy trong thủy tinh cầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, hắn nhìn thấy sinh mệnh chi thủy là như thế nào đản sinh, còn có nó là thế nào giáng lâm đến cái này thành bảo tình huống.
Vợ hẻo,
vợ hẻo ca ca,
vợ hẻo tiên sinh.
Chúng nữ tiếng kinh hô đem hắn kéo về hiện thực.
Vợ hẻo lúc này mới phát hiện chính mình thất khiếu đều đang chảy máu, trong tay thủy tinh cầu lại tản mát ra càng kia sáng chói mắt.
Không cần kinh hoàng, đây là nhận chủ nghi thức.
Người canh gác giải thích nói, sinh mệnh chi thủy lựa chọn ngươi, chính như ngươi lựa chọn nó.
Chương 318, sinh mệnh chi thủy quà tặng. Chương 318, sinh mệnh chi thủy quả tặng. Thủy tinh cầu tia sáng dần dần tan biến, vợ cảm giác một luồng ôn nhuận dòng nước ấm từ lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể.
Trên mặt hắn thất khiếu chảy máu triệu chứng cấp tốc biến mất đi xuống.
Chúng nữ lúc này mới yên lòng lại.
Vợ cảm giác ma lực của mình lượng lại đề cao rất nhiều.
Nếu là nói trước kia ma lực chỉ là một cái ao lớn đường,
hiện tại đã biến thành một cái hồ nước. Nếu là ma lực lượng có đẳng cấp mà nói, hắn hiện tại ma lực khoảng cách đại ma pháp sư cũng chỉ có một cái giai đoạn. Hiện tại, pháo đài chủ nhân, ngươi có thể tự do sử dụng sinh mệnh chi thủy lực lượng. Người canh gác thanh âm tại bờ trong đầu vang lên, Sẽ Lý ạ cũng có thể rời đi nơi này. Bờ quay đầu nhìn về phía lật trong lực Sẽ Lý ạ. Sắc mặt của nàng vẫn như cũ rất yếu ớt, lông mi rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ sắp thức tỉnh. Người canh gác, Sẽ Lý ạ mẹ, còn có bên trong thành bảo những người hầu kia nhóm, còn có thể quay lại sao? Không có cách nào quay lại. Các nàng đã chết rồi. Bờ éo nghe vậy có chút bất đắc dĩ, Sẽ Lý ạ không chỉ một lần quan tâm tới chuyện này. Nếu như nàng tỉnh lại biết rõ kết quả này, nhất định sẽ thật đáng tiếc. Cái kia sinh mệnh chi thủy có cái gì lực lượng? Ta cần phải làm sao sử dụng nó? Người canh gác thanh âm mang theo vài phần xa xăm, sinh mệnh chi thủy là thế giới bản nguyên một trong, nó có thể giao phó sinh mệnh, cũng có thể chữa trị vạn vật. Ngươi có thể dùng nó đến chữa trị cùng kéo dài nhân loại tuổi thọ, thậm chí phục sinh chết đi sinh mệnh. Đây cũng là ta giải trừ phong ấn về sau mới có thể làm đến sự tình. Phục sinh. Vợ trong lòng thất kinh, cái này tại bất luận cái gì thế giới đều có thể coi là cấm kỵ ma pháp thế mà có thể bị sinh mệnh chi thủy thực hiện. Bất quá ta không đề nghị ngươi như thế sử dụng sinh mệnh chi thủy, bởi vì phục sinh sẽ tiêu hao lượng lớn sinh mệnh chi thủy, mà nó sinh ra lại rất khó. Những thứ này tới giúp ta giải trừ phong ấn vận mệnh chi tử nhóm cũng nhận được sinh mệnh chi thủy phản hồi. Tính mạng của các nàng cũng nhận được kéo dài. Cái kia sinh mệnh chi thủy có thể kéo dài bao lâu tuổi thọ? Một giọt sinh mệnh chi thủy có thể kéo dài khoảng 50 năm tuổi thọ. Những cô gái này tuổi thọ đã kéo dài trăm năm. Một giọt. Khó trách lần trước nữ phù thủy bị cái kia nước giếng ăn mòn về sau, chính mình sử dụng một giọt sinh mệnh chi thủy liền có thể ngừng lại nàng khô lâu hóa. Bờ Hẻo đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước sử dụng sinh mệnh chi thủy quá mức lãng phí. Vậy ta phía trước? Bờ Hẻo đột nhiên nghĩ đến buổi tiếp xe Lý Á giải trừ nguyên rủa sự tình. Ngươi cùng Sẽ Lý Á đều ngâm qua sinh mệnh chi thủy, các ngươi đều đã thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh. Quả nhiên là như thế. Hắn vẫn cho rằng tiên nữ cũng chưa nói cho bọn hắn biết nàng chân thực tuổi thọ, dù sao liền hắn đều có thể vĩnh sinh, loại kia đại lão khẳng định có càng nhiều con đường. Bờ Hẻo đột nhiên nghĩ đến tổ dự tạo ma pháp sư kia cũng tới nơi này lấy ra sinh mệnh chi thủy, vậy hắn hài tử cần phải chữa khỏi mới đúng. Nhưng hắn đến cùng là đi nơi nào đi đâu? Ngươi canh gác, ngươi pháo đài chủ nhân, ta mới vừa giải trừ phong ấn, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Có vấn đề gì chậm chút hỏi lại đi, ta đem biết gì nói đấy. Người canh gác sau khi nói xong liền trở nên yên lặng. Người canh gác tan biến sau, vừa éo lần nữa xác nhận cũng không có phát sinh chuyện nguy hiểm, lúc này mới đem quân đội cùng vây xem quần chúng đều phân phát. Mắt thấy đây hết thảy quân dân càng thêm sùng bái trước mắt vị này tóc đen lanh chúa. Dù sao một cái có thể dẫn phát thần tích lĩnh chủ cũng không phải cái gì địa phương đều có. Cho nên vừa éo lên tiếng về sau tất cả mọi người rất nhanh tán đi. Nai ẻn cũng dẫn chính mình hồng nhân chiến sĩ rời đi. Dieter Van tại phát hiện bờ không có chuyện gì cần hắn giúp một tay sau liền bay đến trong thành đi chơi đi, dù sao nội tâm của hắn một mực là một đứa bé. Dã nhân quốc vương mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng hắn muốn chỉnh đốn quân đội, cũng chỉ có thể đi theo rời đi. Vừa kéo đem bên ngoài trông coi người đuổi đi về sau liền dẫn một đám nữ tử trở lại pháo đài. Chỉ thấy pháo đài trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một cái trụ cột. Cái này trụ cột phía trước cũng không ở đây, mà lại trên cây cột là lom xuống đi xuống. Liếc mắt liền có thể nhìn ra đây là theo thủy tinh cầu cùng lúc xuất hiện cây cột. Vừa trong túi ma pháp lấy ra cái kia thủy tinh cầu đặt ở trên cây cột. Quả nhiên kinh kẽ. Tiếp lấy toàn bộ bên trong pháo đài đột nhiên liền tràn đầy sinh khí ngừng, liền đặt ở trong phòng hoa cỏ đều trở nên càng diễm lệ hơn. Ở chỗ này đám người đột nhiên cảm thấy toàn thân tâm đều chiếm được buông lỏng. Nơi này thích hợp cư ngụ độ trực tiếp đề cao rất nhiều rất nhiều. Vừa kéo bắt đầu cho chúng nữ nói về chuyện mới vừa phát sinh. Khó trách ta làn da đột nhiên liền biến là được. Gờ gì sờ lấy mặt mình nói ra. Đây quả thực quá thần kỳ đi. Cả rèn vui vẻ kéo gờ gì tay nói ra. Trời ạ, đây quả thật là quá tuyệt đi. Cô bé quàng khăn đỏ rất là vui vẻ. Ta thật biến tuổi trẻ. Hẹn đi vươn tay khó có thể tin sờ sờ mặt mình. Nàng khỏe mắt nguyên bản đều xuất hiện một chút nhỏ xíu nếp nhăn, hiện tại đã hoàn toàn sờ không tới. Nguyên lai là như thế. Hẹn đi công chúa nhìn lấy tay mình nói ra. Cho nên chúng ta hiện tại cũng thu hoạch được mấy trăm năm tuổi thọ. Công chúa Bạch Tuyết phản ứng tỉnh táo nhất, dù sao nàng còn rất trẻ. Quá tuyệt, bờ hẻo ca ca, ta còn lo lắng chờ ta từ bà nội nơi đó học thành ma pháp trở về sau lại biến thành lao thái bà nữa nha. À gì em rất là cao hứng. Anna thì là một mặt đờ đẫn bộ dáng, nàng mấy ngày nay liên tục chịu đến các loại cực lớn tin tức trùng kích, trong lúc nhất thời còn cảm thấy khó mà tiếp nhận. En chỗ cùng bờ lệ cũng là một mặt chấn kinh. Tại chỗ hết thể nhân vật nữ chính nghe được tin tức này đều rất vui vẻ. Dù sao không có bất kỳ cái gì một nữ nhân không hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn tuổi trẻ đi xuống. Sẽ Lý ạ lúc này đã thức tỉnh, sắc mặt của nàng vẫn có chút trắng xanh, đã vĩnh sinh nàng tự nhiên không quan tâm phải chăng thu hoạch được càng nhiều tuổi thọ, nàng chỉ là một mặt khổ sở nhìn xem bờ eo. Mẹ các nàng, thật về không được sao? Ta rất xin lỗi, Sẽ Lý ạ, nhưng người canh gác đúng là nói như vậy. Bờ eo lắc đầu. Sẽ Lý ạ lông mi rung động nhẹ nhẹ, bờ eo, kỳ thật, ta mới vừa lúc hôn mê thật giống mơ tới mẹ. Vẫn luôn là nữ cường nhân biểu hiện nàng rất ít biểu hiện ra bộ dáng này. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại làm cho toàn bộ đại sảnh nháy mắt an tĩnh lại. Luật đội vàng đỡ lấy nàng thân thể lảo đảo muốn ngã. Bờ Hẻo nghe vậy cũng tới đến bên người nàng bị nàng hỏi, nàng tại trong ngộng của ngươi có nói cái gì sao? Nàng nói, nàng vẫn luôn tại bên cạnh ta, một mực tại bên cạnh ngươi. Ngay lúc này, hai đầu sư tử lòng như lửa đốt chạy vào pháo đài đại sảnh. Chủ nhân, không tốt. Trên đường phố những cây cối kia đột nhiên tất cả đều khô héo. Trong thành người có chút sợ hãi hướng pháo đài nơi này tụ tập tới. Cái gì?
Bờ Hẻo nghe vậy vội vàng xông ra pháo đài biến thành diều hâu bay đến không trung. Chỉ thấy pháo đài trung quanh 100 mét bên trong thực vật đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tàn lụi, mà càng xa xôi cây cối nhưng như cũ xanh đúng tùm. Cảm giác những thực vật này giống như sinh mệnh lực bị cưỡng ép rút ra đến trong thành bảo một dạng. Bờ Hẻo đầu tiên là bay đến bên ngoài pháo đài trấn an của chúng, sau đó bắt đầu ở trong đầu kêu gọi người canh gác. Nhưng người canh gác cũng không có trả lời chắc chắn. Đây là có chuyện gì? Người canh gác chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ nói nó có vấn đề? Bờ Hẻo trong lòng giật mình, vội vàng chạy về pháo đài. Cũng may bên trong thành bảo chuyện cổ tích nhân vật nữ chính đều bình an vô sự đợi tại nguyên chỗ. Hai đầu sư tử thì đem chuyện xảy ra bên ngoài nói cho các nàng. Hô, vợ thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn gọi tới trụ cột trước thoáng cái đem cái kia thủy tinh cầu cầm lên, người canh gác. Người canh gác? Hả? Ta cảm thấy ta thật giống mới vừa vặn nghỉ ngơi trong một giây lát mới đúng. Qua một hồi lâu, người canh gác như là mới vừa tỉnh ngủ phát ra lười biếng thanh âm. Tại sao phía ngoài cây cối đều khô héo rồi? Vợ trầm giọng hỏi. Bởi vì ta mới vừa giải trừ phong ấn, sinh mệnh chi thủy tại viện trợ ta khôi phục, tự nhiên sẽ tự nhiên hấp thu năng lượng. Nhưng cái này không giống như là hấp thu, càng giống là đang cắt đoạn. Hắn đem thủy tinh cầu nhích lại gần mình, nhìn chằm chằm nó lạnh giọng nói ra, nếu như ngươi muốn hủy đi ta pháo đài mà nói, ta hiện tại liền hủy đi ngươi. Vừa tiếng nói chưa rơi, thủy tinh cầu đột nhiên kịch liệt rung động. Chất lỏng màu xanh biết tại hình cầu bên trong cuộn cuộn, hiện ra một tấm mơ hồ mặt người hình dáng. Mặc dù thấy không rõ lắm diện mạo, vẫn có thể nhìn ra là một nữ tính thân hình, ngươi hiểu lầm, pháo đài chủ nhân đây không phải là cắt đoạn, mà là cân bằng. Sinh mệnh chi thủy cần từ tự nhiên thu hoạch năng lượng để duy trì vận chuyển, nhưng chúng ta cũng biết cho tự nhiên mấy lần phản hồi. Giống như để ấn chứng lời của nó, bên ngoài pháo đài cảnh tượng lại bắt đầu biến hóa. Những cái kia khô héo cây cối bằng tốc độ kinh người rút lần nữa cành nảy mầm, trong nháy mắt liền khôi phục sinh cơ. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, nguyên bản phổ thông cây cối lại mở ra tản ra trong suốt ánh sáng yếu đóa hoa. Tụ tập mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, lần nữa đối với pháo đài phương hướng quỳ lạy lên. Vợ có chút nửa tin nửa ngờ cầm thủy tinh cầu rời khỏi pháo đài. Hắn đem ý thức tập trung ở thính lực của mình bên trên. Tự nhiên là nghe được mọi người tán thưởng, thành chủ quả nhiên là thần linh sứ giả, loại này thần tích chỉ có thần linh mới có thể làm đến. Ta cảm thấy toàn bộ không khí đều trở nên không gì sánh được thơ ngọt. Lúc này, vợ phát hiện bên trong thành bảo cây cối đều đang phát sáng. Những điểm sáng kia như là đầy sao tại tán cây ở giữa lưu động, sau đó thuận nhánh cây chìm vào trong đất. Tiếp lấy hắn nghĩ đến trong tay thủy tinh cầu trở nên ấm áp. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong thủy tinh cầu bộ hình thành một cái mini vòng xoáy, những cái kia điểm sáng màu xanh lục chính liên tục không ngừng bị hấp thu đi vào. Từ hôm nay trở đi, từ cái này thành bảo hướng ra phía ngoài phương viên trăm dặm thực vật đều biết chịu đến tầm bổ. Mà xem như trao đổi, bọn họ biết tự nguyện cống hiến một bộ phận sinh mệnh năng lượng. Chúng ta là hỗ trợ lẫn nhau, có bỏ ra mới có hồi báo. Mà lại đối với những thực vật này đến nói, tán đi cũ kỹ lá cây mới có thể để cho tân sinh chính mình càng thêm cường đại. Nhìn thấy một màn này, bờ cuối cùng là yên lòng. Mặc dù hắn còn có chút không quá tin tưởng cái này người canh gác, nhưng trước mắt mà nói hết thảy đều là phát triển chiều hướng tốt. Người canh gác, trước ngươi nói sinh mệnh chi thủy có thể phục sinh chết đi sinh mệnh. Bờ Hẻo đột nhiên nghĩ đến một cái độ khả thi. Đúng vậy, bất quá, nếu như ngươi là muốn phục sinh Celia mẫu thân, kia là không có khả năng. Tại sao không có khả năng? Vậy tại sao Celia mơ tới nàng mẫu thân nói nàng một mực tại bên cạnh nàng? Đó là bởi vì các nàng đã trở thành sinh mệnh chi thủy một bộ phận. Cái gì? Bờ Hẻo ngẩn người. Năm đó cái kia tồn tại tập kích pháo đài lúc, các nàng bị nguyền rủa thôn phệ. Ta chỉ có thể tại các nàng hoàn toàn biến mất trước, đưa các nàng linh hồn tan vào sinh mệnh chi thủy bên trong. Mà ngươi cùng Celia đều ngâm qua sinh mệnh chi thủy, cho nên có thể là sẽ lìa trong tiềm thức tiếp thu được nàng mẫu thân trong linh hồn mặt lưu lại tin tức. Như vậy đi, ta tự mình nói cho sẽ lìa chuyện này. Quả nhiên, tựa hồ là nghe được người canh gác thanh âm, sẽ lìa sững sờ rất lâu về sau cuối cùng là tiếp nhận đây hết thảy. Pháo đài chủ nhân, xin đem ta thả lại đến trụ cột bên trên. Ta muốn cùng mọi người trò chuyện. Bờ Hẻo nghe vậy đem thủy tinh cầu thả lại trụ cột bên trên. Lúc này, người canh gác thanh âm trực tiếp tại pháo đài trong đại sảnh vang lên. Các vị vận mệnh chi tử, ta là người canh gác, cảm ơn các vị viện trợ ta giải trừ phong ấn. Các ngươi hẳn là cũng chú ý tới mình khuôn mặt càng thêm tuổi trẻ. Đó là bởi vì ta cho các vị kéo dài tuổi thọ. Đây là ta vì báo đáp mọi người cho quà tặng. Ta biết các ngươi cần phải cũng còn có người nhà, ta xác thực không thể cho tất cả mọi người dài như vậy tuổi thọ. Bất quá ta có thể để các ngươi người nhà thân thể khỏe mạnh hơn. Pháo đài chủ nhân thành phố rất lớn, các ngươi hoàn toàn có thể mang theo người nhà của mình đi vào thành phố này sinh hoạt. Như thế bọn hắn cũng liền có thể hưởng thụ ta quà tặng. Vậy không nghĩ tới cái này, người canh gác thế mà cho nơi này đánh tới quảng cáo. Những cái kia còn chưa tới nơi này sinh hoạt chuyện cổ tích nhân vật chính tự nhiên rất tâm động. Vậy ta đột nhiên cảm thấy thân thể có chút kỳ quái. Celia đứng người lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay của mình. Nàng có thể cảm giác được một luồng ấm áp năng lượng ở trong người lưu động, bên trong pháo đài mỗi một gốc thực vật sinh mệnh khí tức đều có thể thấy rõ. Celia, đây là sinh mệnh chi thủy đối ngươi quà tặng. Vợ tiên sinh là pháo đài chủ nhân, mà ngươi sẽ thành pháo đài người bảo vệ, có thể phụ trợ vợ tiên sinh sử dụng thần linh nước lực lượng. Cái nào ta phải nên làm như thế nào? Celia có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi thường dùng vũ khí không phải là trường kiếm sao? Nhắm mắt lại, thử đưa ngươi ý niệm tập trung ở ngươi trên trường kiếm. Celia gật gật đầu, từ bên hông rút ra cái kia thanh nàng trường kiếm sau nhắm mắt lại, tiếp lấy cảm thụ được trong cơ thể cái kia cổ ấm áp năng lượng. Cũng không lâu lắm, kiếm của nàng bắt đầu nổi lên nhàn nhạt hào quang màu xanh lục, như là bị rót vào sinh mệnh. Hoa! Cô bé quàng khăn đỏ ánh mắt trừng to lớn,
Sẽ Lụy ạ tỷ tỷ kiếm đang phát sáng. Bờ Hẹo đi đến Sẽ Lụy ạ bên người, cẩn thận quan sát đến thanh kiếm kia biến hóa. Hào quang màu xanh lục càng ngày càng thịnh, cuối cùng trên thân kiếm hình thành từng đạo như là dây leo đường vân. Đây chính là sinh mệnh chi thủy lực lượng. Người canh gác giải thích nói, Sẽ Lụy ạ trường kiếm hiện tại không chỉ có là một thanh vũ khí, càng là sinh mệnh chi thủy bất dẫn. Nó có thể chữa trị vết thương, cũng có thể chặt đứt tà ác. Nếu như tại chỗ cái khác vận mệnh chi tử nhóm sau khi bị thương, chỉ cần ngươi dùng trong tay ngươi trường kiếm chỉ về phía nàng nhóm, mặc kệ các nàng bị thương nặng cỡ nào liền có thể khôi phục lại. Má ơi, không cái này đoàn chiến bên trong vũ em tồn tại sao? Vợ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng chính hắn xác thực không cần vũ em, dù sao chính hắn liền có thể điều động sinh mệnh chi thủy lực lượng. Bất quá về sau mạo hiểm có Sẽ Lụy ạ đi theo mà nói, lợi cũng liền an toàn hơn.